Chương 630, biết rõ còn cố hỏi chương 630, biết rõ còn cố hỏi gặp Tô Văn Rộng thế mà cầu đến mình trước mặt. Lý Nguyên trong lòng là cười lạnh một tiếng, hắn con mắt đông nhiên nhất chuyển lập tức mở miệng hỏi. Thẩm Mặc Hiên, người này ta ở kinh thành thời điểm, xác thực từng có một mặt chỉ biết. Đúng, hắn không phải tại Hàn Lâm quán đương trước sao? Chạy thế nào đến Hưng Châu phủ đi? Tô đại nhân, ngươi có biết cái này Thẩm đại nhân làm là cái gì việc phải làm? Tại sao lại nguy hiểm như thế? Lý Nguyên đây đương nhiên là biết rõ còn cố hỏi, Thẩm Mặc Hiên muốn làm gì hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn cố ý hỏi như vậy, liền là muốn trêu đùa một phen Tô Văn Rộng. Tô Văn Rộng nghe xong Lý Nguyên tra hỏi, liền là thần sắc đọc lại. Cái này, trong lòng của hắn phát khổ, hắn có thể nói cái này Thẩm Mặc Hiên đi Hưng Châu, chính là vì áp vận nữ tử đến Bắc Xuyên. Mục đích là vì bức bách ngươi Lý Nguyên áp giải nữ tử xuất quan, tốt dơ bẩn thanh danh của ngươi. Lời này hắn Tô Văn Rộng đương nhiên là nói không nên lời. Cho nên, vị này Tô đại nhân chỉ có thể là đỏ bừng cả khuôn mặt, cứng họng nói không ra lời. Lúc này, đứng ở một bên Lý Bình Hiếu, lại là chậm rãi nói: "Hừ, thật sự là người tác nghiệp không thể sống a. Hầu ra, là cái này Thẩm Mặc Hiên tự xin áp giải dân nữ, muốn đưa đến Bắc Xuyên." "Đưa đến Bắc Xuyên?" Lý Nguyên vừa đạt chỗ tốt biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc, lập tức mở miệng hỏi: "Lý đại nhân, hắn đưa dân nữ đến chúng ta Bắc Xuyên làm cái gì?" Lý Bình Hiếu hừ nhẹ dưới, tiếp tục nói: "Hầu ra có chỗ không biết. Mấy ngày trước đây, Thiết Lạc người sứ thần trên triều đình, chúng ta Đại Lương yêu cầu dân nữ 2000 người, nói là phải làm là mới tù đăng vị hạ lễ. Triều đình tuy là đáp ứng, nhưng không người chịu đi làm cái kia điều độc quan. Không muốn Thẩm đại nhân chủ động đam hạ cái này cường trinh dân nữ việc cần làm, nhưng lại để một cái yêu cầu. Cái kia chính là muốn đem những này cường trinh dân nữ áp giải đến Bắc Xuyên, từ ngươi Thanh Nguyên hầu đưa đến cái kia Thiết Lạc trong tay của người." Lý Bình Hiếu nói rõ ràng, đám người cũng nghe được minh bạch. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên biểu lộ đầu tiên là chấn kinh, con mắt chậm rãi trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngay sau đó là diện mục xích hồng. Lập tức hắn quát to một tiếng: "Thẩm Mặc Hiên tiểu nhân vô sỉ, lần ta quá đáng." Sau lưng bốn vị châu phủ tướng quân liếc nhau một cái, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn cũng không phải chấn kinh Thẩm Mặc Hiên nhu tính, bởi vì chuyện này bọn hắn đã sớm biết. Bọn hắn khiếp sợ là Hầu gia tinh xảo diễn kỹ. Nếu không phải biết nội tình, mấy người đơn giản đều muốn tin Lý Nguyên biểu diễn, Hầu gia cái này hơi biểu lộ quản lý quả thực là tuyệt. Đem người nổi giận quá trình biểu hiện là vô cùng nhuần nhuyễn. Đã Hầu gia đều nổi giận, bọn hắn tự nhiên cũng phải phối hợp một chút. Thế là bốn vị châu phủ tướng quân nhao nhao tiến lên cao giọng gầm thét: "Cái này Thẩm Mặc Hiên hắn rốt cuộc là ý gì? Để cho ta Bắc Xuyên binh mã đưa dân nữ cho Thiết Lạc người, cái này chẳng phải là muốn dơ bẩn chúng ta thanh danh? Người này nên giết." "Đúng, giết hắn." Vì cùng Hầu gia diễn kỹ tranh cao thấp một hồi, mấy vị châu phủ tướng quân cũng là riêng phần mình thi triển bản sự, đều biểu hiện là giận không kềm được, rút ra tùy thân bội đao là kêu đánh kêu giết. Cái này nhưng làm Tô Văn Rộng làm cho sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, những này Bắc Xuyên võ phu đúng là thật nổi giận. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ai bị người như thế mưu tính có thể không nổi giận đâu. Lúc này Tô Văn Rộng đối Lý Bình Hiếu càng thêm bán trách: "Ngươi nói ngươi, vì sao muốn đem cái này tình hình thực tế đều cho sốc đi ra, dưới mắt cái này cần phải kết cục như thế nào?" Lý Bình Hiếu thì là căn bản là không có nhìn Tô Văn Rộng ánh mắt toán độc. Hắn chẳng qua là cảm thấy, nhất định phải đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi Thanh Nguyên Hầu. Người ta Hầu gia đang muốn chủ động phân tán mình từ gấp, tốt cầu cái triều đình an tâm, đang lừa gạt người ta là thật là có lỗi với lương tâm của mình. Lý Nguyên đứng ở một bên mở ra thuộc tính của mình, sắt luôn xem vọng, cùng nhìn rõ tâm cơ. Hiện trường đám người ý nghĩ hắn đều thấy rõ. Trong lòng của hắn cảm thán, vị này Lý đại nhân thật đúng là vị thực sự người. Lúc này, cái kia Tô Văn Rộng có lẽ là thực sự gánh không được. Hắn thật đảm đương không nổi Thẩm Mặc Hiên mất tích hậu quả, thế là đối Lý Nguyên lại nài nỉ: "Thanh Nguyên Hầu đại nhân, xem ở mọi người cùng điện xương thần trên mặt mũi, ngài liền phái binh đi Hưng Châu mau cứu Thẩm đại nhân a." Ai ngờ Lý Nguyên nghe xong, trên mặt tức giận càng tăng lên. Hắn lấy tay điểm chỉ lấy Tô Văn Rộng cao giọng quát hỏi: "Tô đại nhân, hẳn là ngươi cũng là đến hại ta không thành?" Tô Văn Rộng sững sờ: "Ta đều thấp kém như vậy, làm sao lại hại ngươi?" Hắn vừa muốn cãi lại, liền nghe Lý Nguyên lạnh giọng nói với hắn: "Tô đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta Đại Lương quân luật thế nhưng là quy định, các nơi trấn hầu nếu không có triều đình chiếu thư, không được mang binh tự ý rời hạt địa. Nếu là trái với, triều đình thế nhưng là có thể lấy phản loạn luận xử. Cái kia Hưng Châu phủ căn bản cũng không tại ta Bắc Xuyên khu quản hạt. Ta nếu là thật sự phái binh đi giúp ngươi tìm kiếm cái kia Thẩm Mặc Hiên." Lý Nguyên ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh: "Tô đại nhân, ngươi có thể hay không quay người liền thượng tấu triều đình, nói ta Lý Nguyên có mưu phản chi tâm?" Cái này, Tô Văn Rộng bị Lý Nguyên như thế vừa quát hỏi, lập tức lại là một trận cứng họng. Vừa rồi hắn là cứu người sốt ruột, căn bản là không có nghĩ lại đến cấp độ này. Nói thật, hắn thật chỉ là muốn cho Lý Nguyên đi cứu người. Bất quá, bởi vì Thẩm Mặc Hiên muốn mưu tính Lý Nguyên phía trước, bây giờ người ta hoài nghi mình, cũng không phải không có đạo lý. Nếu là Lý Nguyên thật mang binh đi Hưng Châu, bị người hưu tâm hướng triều đình tấu lên một bản mệnh tội, đúng là được không bù mất. Nghĩ đến đây, vị này Tô đại nhân cũng là cảm giác đối lý, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Lý Nguyên sau lưng bốn vị châu phủ tướng quân đều là âm thầm nâng lên ngón tay cái. Trong lòng tự nhủ, vẫn là Hầu gia cao minh. Mấy câu nói đó nói ra, chẳng những đem mình xuất binh cấp giết Thẩm Mặc Hiên khả năng cho che giấu rơi mất, còn có thể đem vị này lại bộ hữu thị lang bức đến góc tường, để hắn không lời nào để nói. Cao, Hầu gia thật sự là thật cao minh, mình nhưng là muốn nhiều học tập lấy một chút. Vị kia nói, chỉ cần là dưới triều đình quyết tâm điều tra, Hưng Châu phủ vòng quanh núi lĩnh cấp giết đội áp vận sự tình, lỗ thủng vẫn là rất nhiều. luôn có thể điều tra ra là Bắc Xuyên quân gây nên. Lý Nguyên vì sao bình tĩnh như thế đâu? Đó là bởi vì muốn đem vòng quanh núi lĩnh cướp giết quá trình triệt để điều tra rõ, nhất định phải có người xâm nhập thành thôn quê ngầm hỏi, làm rõ chuyện tiền căn hậu quả. Lý Nguyên tin tưởng, vô luận là hậu đảng vẫn là huân quý, thậm chí là những cái kia quan văn, bọn hắn căn bản liền không có bản sự này. Với lại, bọn hắn muốn mưu tính Lý Nguyên, bất quá là triều đình tranh đấu bên trên một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Một khi vấn đề này đi qua, cái này mấy phái lập tức sẽ bởi vì tranh đoạt hoàng chữ chi vị, lâm vào càng sâu nội đấu. Nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đi bận tâm chuyện này? Cho nên, chỉ cần có hợp lý khám nghiệm kết quả, bọn hắn sẽ chỉ mau chóng đem việc này chấm dứt. Lúc này, cho dù là Thẩm Mặc Hiên đột nhiên sống, hô to là Lý Nguyên muốn giết mình, sợ là cũng khó có thể lật lại bản án. Cho nên Lý Nguyên tuyệt không hoảng. Lúc này, vị này Tô đại nhân cũng mất biện pháp, chỉ có thể là hất lên ống tay áo chạy trở về mình trong phòng. Xem bộ dáng là muốn đi viết thư nhờ giúp đỡ. Gặp tình hình này, Lý Nguyên hơi bình phục lại tâm tình, nhẹ giọng nói ra: "Hừ, lại muốn mưu tính ta. Thật sự là nghĩ hay lắm." Lập tức lại đối một bên Lý Bình Hiếu nói ra: "Lý đại nhân, chúng ta mặc kệ những lũ tiểu nhân này bận tiểu sự tình. Về chính sảnh, chúng ta tiếp tục uống rượu." Lý Bình Hiếu cũng chỉ có thể là lắc đầu, cùng Lý Nguyên về tới trong chính sảnh. Chương 631, La Bách trưởng về thôn. Chương 631, La Bách trưởng về thôn. Đám người trở về phòng vào chỗ, vài chén rượu hạ đũ. Lý Nguyên bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là Lý Nguyên mặc dù tấn thăng làm Thanh Nguyên hầu, theo quy củ là muốn thông qua triều đình công báo thông báo thiên hạ. Nhưng cái này biên soạn công báo việc cần làm, uy môn hạ tỉnh công văn ti phụ trách, mà cái này công văn ti bên trong rất nhiều đều là tả tướng môn sinh. Lý Nguyên có chút bận tâm, lần này mình phá trong triều ra công nhu tính, bọn hắn có thể hay không tại công báo bên trên làm văn trường, cố ý hướng thế nhân giấu giếm mình tấn tức tin tức. Lý Nguyên tấn tức nếu là chỉ có người một nhà biết, mà thế nhân không biết, vậy cái này hầu tức thân phận coi như lung túng. Lý Bình Hiếu thì là cười khoát tay, để Lý Nguyên an tâm. Hầu gia yên tâm đi, trong triều tự có ta cùng bắt chữ hầu nhìn xem. Bọn hắn cho dù là bất mãn trong lòng, cũng không dám tại công báo bên trên làm văn chương. Lập tức hắn lại an ủi Lý Nguyên: "Công văn ti ti giám, tuyên có Hoa Tuyên đại nhân làm người chính trực. Hắn mặc dù cùng tả tướng có cũ, lại sẽ không bởi vậy lầm công sự, hầu gia ngài có thể tự yên tâm." Nghe Lý Bình Hiếu nói như vậy, Lý Nguyên lúc này mới triệt để an tâm. Nếm qua tiệc rượu, Lý Nguyên lại cho Lý Bình Hiếu chuẩn bị một phần hậu lễ. Người ta ngàn dặm xa xôi vì chính mình chạy một chuyến Bắc Xuyên, Lý Nguyên tóm lại cũng phải có chỗ đáp tạ. Tiệc rượu về sau, Lý Nguyên liền dẫn mấy vị châu phủ tướng quân cùng Lý đại nhân cáo tử, xuất lĩnh lấy thân binh của mình trở về Thanh Nguyên. Từ quán dịch sau khi đi ra, lần này xuất hành nghi trượng cùng huyện bá thời điểm thế nhưng là có khác biệt lớn. Tại đội ngũ phía trước nhất, có hai mặt môn cờ theo gió tung bay. Bên trái môn trên lá cờ viết Bắc Cương bờ dậu, bốn chữ lớn, mà phía bên phải thì là Thanh Nguyên trấn thủ, bốn chữ. Tại đội ngũ chính giữa, một cây cao hai trượng nhận cờ là đón gió pháp phới. Đại kỳ triển khai, dâng thư năm cái lớn chừng cái đầu chữ, Thanh Nguyên trấn hầu, Lý, dọc theo con đường này, Lý Nguyên đội ngũ móng ngựa lao nhanh, cờ xí tung bay. Dọc đường bách tính thấy một lần, liền lập tức liền biết, chúng ta Bắc Xuyên Thanh Nguyên bá đại nhân đã bị triều đình thăng làm hầu tước. Tin tức này như giã hỏa đồng dạng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bắc Xuyên. Tận đến giờ phút này, Lý Nguyên mới có thời gian hỏi thăm Hàn Minh đạo xích thủy hà một đường tình hình. Lão Hàn nghe xong liền cười: "Hầu gia ngài cứ yên tâm đi, không sao. Mấy ngày trước đây, từ Thảo Nguyên Đông Bắc phương hướng sát thực tới một chi thiết lập nhân mã, nhân số bất quá 1.56 mà thôi. Hơn nữa nhìn hắn võ bị vũ khí, hẳn là mới phụ thuộc thiết lập người tạm bại quân. Bọn hắn hướng về xích thủy hà phương hướng thăm dò mấy lần, không có chiếm được tiện nghi gì. Về sau, Thảo Nguyên lục bộ kỵ binh dò xét đường lui của bọn hắn. Những này thiết lập người thấy tình thế không tốt, liền xuất quân bắt chui." Nghe lão Hàn miêu tả, Lý Nguyên cũng yên tâm. Xem ra cái này thiết lập người cũng không có làm tiến đánh Bắc Xuyên dự định. Thiết lập người phái một chi quân nhiệm trợ tới, hẳn là chỉ là muốn thăm dò hạ mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, có Lý Nguyên đầu này mánh hổ trấn thủ Bắc Xuyên, chưa chắc sẽ nghe đại lương triều đường lời nói áp tải dân nữ xuất quan. Cho nên bị Bắc Xuyên quân đón đầu thống kích, đoán chừng cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Gặp chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Dù vậy, Lý Nguyên vẫn là dặn dò mấy vị châu phủ tướng quân, không thể phớt lờ. Thường xuyên phái kỵ binh tuần sát xích thủy hà một đường. Bốn người cũng là liên tục tuân mệnh. Không đề cập tới Lý Nguyên bên này. Chúng ta đang nói một chút cái này trở lại thôn quê binh hộ môn. Thạch Lĩnh huyện, Hà Đầu thôn. Lúc này chính tiếp cận trạm vạng tối giờ dậu, chân trời là hồng nhật ngã về tây. Tại thôn trại bên ngoài trên đường nhỏ, ba chiếc xe ngựa chụp bánh xe tại tuyết trên đường là két két rung động. Lão La cùng Hắc Qua ngồi ở đầu xe, chính vung roi vội vàng xe. Phía trước đã có thể thấy được thôn xóm hình dáng. Tốt đi. Theo La Bách trưởng mang theo hưng phấn một tiếng hô. Vô luận là ngồi trên xe nữ tử, vẫn là dưới xe đi theo binh hộ hán tử, đều là vội vàng nhìn về phía trước. Tự mình Hà Đầu thôn nhanh đến. Bởi vì đường xá khá xa, đường núi lại khó đi, bọn hắn cái này một đội mười mấy người binh hộ thẳng đến lúc này mới chạy tới nhà. Xe ngựa đi vào đầu thôn đánh cốc trận, không thiếu vô sự thôn dân đều vây tới quan sát. Trong đám người liền bao quát Trần Cẩu Tử những người kia. Nhìn xem thần sắc mệt mỏi xuất chinh binh hộ, Trần Cẩu Tử bên người mấy người đều đang thấp giọng lấy lòng. Một người trong đó nói ra: "May mắn nghe Cẩu Tử ca, không có bị cái kia La Trường Sinh cho lừa gạt đi. Ngày tuyết rơi nặng hạt ra ngoài vận vật tư, đây chính là khổ sai sự tình. Ngươi xem một chút những người này, từng cái đều rơi mất phiêu, đi đường đều mệt đỏ. Hay là tại trong nhà nằm, an ổn ăn Tết mới dễ chịu." "Đúng vậy a, nói không sai." Những người khác cũng thấp giọng phụ họa. Bởi vì hồi hương tin tức bế tắc, thẳng đến lúc này, trong thôn trại đám người còn tưởng rằng La Trường Sinh bọn hắn lần này việc phải làm là hướng bắc bờ bốn thành vận chuyển vật tư. Tại loại này trời tuyết lớn người hầu vận vật tư, nhưng là muốn ăn không thiếu khổ, không có đi mấy người đều là trong lòng âm thầm may mắn. Đúng lúc này, cầm đầu chiếc xe ngựa kia bên trên rèm bị người nhấc lên, lộ ra một nữ tử đầu, chính là La Bách trưởng Nhạc Điên nữ. Nàng trước quay đầu bốn phía nhìn coi, lập tức liền từ trên xe nhảy xuống tới. Sau lưng nàng đi theo Miêu gia hai tỷ muội, các nàng cũng vác lấy bao phục từ trên xe đi xuống. Tại bên cạnh xe binh hộ môn tiếng chào hỏi bên trong, cái khác cỗ xe cũng là rối rít xốc lên màn xe. Trên xe nữ nhân cũng là nhao nhao xuống xe. Trong lúc nhất thời, cái này đánh cốc trận bên trên liền nhiều hơn 10 người khuôn mặt xa lạ cô gái trẻ tuổi. Lần này, chân cậu tử mấy người có thể đều nhìn ngây người. Một cái theo hắn người, nhỏ giọng hỏi: "Chó, cậu tử ca, đây là chuyện ra sao? Làm sao có nhiều như vậy nữ nhân, nhìn xem còn trách đẹp mắt." Giang Bắc đạo khí hậu muốn so Bắc Xuyên đạo ướt át, nữ tử làn da cũng càng trắng nõn chút. Dọc theo con đường này, đồ ăn không thiếu, đại đa số thời gian lại là ngồi xe, binh hộ môn đối với mình nhà nữ nhân lại là dốc lòng chiếu cố. Cho nên những cô gái này tư thái dung mạo đều có chỗ khôi phục. Lúc này nhìn xem, thậm chí so trong thôn nữ tử càng có mấy phần tư sắc. Chân cậu tử nhìn trước mắt nữ tử là con mắt chuyển động, hắn bỗng nhiên là thần sắc vui mừng, sau đó hô: "Ta hiểu được, nhất định là đốc quân phủ phối cho chúng ta những này độc thân binh hộ tỷ vợ đến. Đi, cùng ta đi qua nhìn một chút, chớ có bị người khác đem tuấn tú cho chọn lấy." Hắn tiểu nói này, chung quanh mấy người cũng là trên mặt kinh hỉ. Mấy người liền đi theo Trần Cẩu Tử sau lưng, hướng những cô gái kia đi đến. Mấy cái này người xa lạ tới gần, để các nữ tử liền là sửng sợ. Không biết những hán tử này là làm cái gì. Trần Cẩu Tử con mắt không chút kiêng kỵ quét mắt trước mắt chúng nữ. Hắn một chút liền chọn chúng cái dáng người nở nang phụ nhân, cái kia tư thái thèm hắn là nước bọt chảy ròng. Trần Cẩu Tử không nói hai lời, đưa tay liền đi kéo nữ tử kia tay áo, trong miệng còn nói lấy: "Hắc hắc, nữ tử này thế nhưng là ta trước nhìn chúng, các ngươi đều chớ cùng ta đoạn." Lập tức hắn lại cười hì hì đối nữ tử kia nói ra: "Bà cô này lớn lên tuấn tú, cậu gia ta thích. Đi, cùng ngươi cậu gia về nhà, cho ta làm bà gì đi." Chỉ là tay của hắn chưa đụng phải nữ tử, liền có người từ một bên vung lên vỏ đao đánh tới. Chân cậu tử né tránh không kịp, mu bàn tay bị đột nhiên đánh trúng, đau hắn là một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại, chính là bộ mặt tức giận La Trường Sinh. Chân cậu tử thấy một lần đánh mình chính là La Bách Trưởng. Tuy là trong lòng oán hận, nhưng cũng đem đến bên miệng mắng chửi người lời nói, cho ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Chỉ là giận dữ nói ra: "Bách Trưởng, ngươi đây là ý gì? Ta thế nhưng là đến lĩnh tỷ vợ, ngươi đánh ta làm gì?" Chương 632, không có các ngươi phần chương 632, không có các ngươi phần nhìn xem Trần Cẩu Tử cái kia vô lại biểu lộ. La Trường Sinh sắc mặt băng lãnh, lập tức là mở miệng quát lớn: "Mấy người các ngươi đi nhanh lên, nơi này nữ tử cũng không có phần của các ngươi." Lập tức, hắn lại quay đầu đối một tên thần sắc thật thà binh hộ nói ra: "Thổ Can, ngươi đem tự mình nàng dâu nhìn kỹ, chớ để cho bọn họ chiếm tiện nghi." Tên kia gọi Thổ Can binh hộ lập tức liên tục gật đầu, đem cái kia bị Trần Cẩu Tử nhìn chúng nữ tử đội vàng lôi đi. Nghe xong không có mình thì vợ có thể lĩnh. Lần này, Trần Cẩu Tử cũng không làm, hắn lập tức là hét lên: "La Trường Sinh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cũng là trong thôn binh hộ à, đốc quân phủ phát hạ phối vợ, vì cái gì không có ta phần?" Nói như vậy, thôn này trong trại bình thường binh hộ, nào dám đối với mình nhà bách trưởng như thế chất vấn. Nhưng cái này Trần Cẩu Tử tính cách cực đoan cổ quái, ngày bình thường tại trong thôn trại hoành hành đã quen. Trước kia liền không có thấy thế nào nổi cái này giỏi về chạy trốn lao la đầu. Cho dù là hiện tại, trong mắt hắn, cái này La Trường Sinh cũng một mực là cái kia không đáng chú ý thập trưởng mà thôi. Lao la thế nhưng là đều muốn làm quân bảo đô bí người, hắn như thế nào dễ dàng tha thứ một người lính hộ như thế mạo phạm mình, thế là lập tức là lạnh giọng quát lớn: "Trần Cẩu Tử, người tốt lớn mật, ai cho ngươi là gan, dám ở trước mặt ta làm càn?" Bị La Trường Sinh hét lớn một tiếng, Trần Cẩu Tử thần sắc liền là trì trệ. Lúc này hắn cũng phản ứng lại, hiện tại La Trường Sinh cũng không so lấy trước kia cái nho nhỏ thập trưởng. Dưới mắt tuy là bất trưởng, thế nhưng là mấy ngày nữa người ta liền muốn làm quân bảo đô úy. Nghĩ đến đây, cái kia Trần Cẩu Tử cũng chỉ có thể giận dữ nhìn qua La Trường Sinh, cũng không dám lên tiếng. Lúc này, bị bên này tiếng huyên náo hấp dẫn, trong thôn tới người vây xem là càng ngày càng nhiều. La Trường Sinh cũng đối với mọi người vây xem nói ra: "Trên xe những cô gái này là chúng ta Thanh Nguyên Bá đại nhân mang theo xuất chinh lần này binh hộ môn bỏ băng nằm tuyết cứu trở về. Trong đó chịu vất vả, các ngươi khó có thể tưởng tượng. Bá gia vì khen thưởng lần này chịu tự nguyện tham dự binh hộ, cho nên lần này đi, mỗi người đều phân đến phối vợ. Với lại thân thể của các nàng tịch, từ lâu ghi chép đến quân bảo văn sách hộ tịch bên trong. Những cái kia không muốn đi, muốn trong nhà dễ chịu ăn Tết. Các ngươi cũng đừng nhớ thương. Những cô gái này cũng không có phần của các ngươi." La Bách trưởng tiếng nói vừa rơi xuống, đám người vây xem liền là một trận ồn ào. Kêu lớn tiếng nhất, liền là những cái kia nghe Trần Cẩu Tử lời nói, chủ động rời khỏi binh hộ. Lúc này bọn hắn từng cái trên mặt đều là vẻ hối tiếc. Mình chỉ là ở nhà thoải mái nằm mấy ngày, nàng dâu liền không có phần của mình, cái này ai chịu nổi. Có người lập tức tiến lên cầu khẩn Bách trưởng, nhìn xem còn có hay không cơ hội. "La Bách trưởng, La gia, ta cho ngài quỳ xuống. Ngài có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Nàng dâu ta cũng muốn a. Dựa vào cái gì bọn hắn có ta không có?" Còn có người thì là chạy vội tới Trần Cẩu Tử trước mặt, mắng to hắn làm trễ nải mình. "Trần Cẩu Tử, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, nói cái gì về nhà ăn Tết dễ chịu. Hiện tại tốt, người ta được nàng dâu, chúng ta không có cái gì. Ngươi bồi vợ ta, chính là ở nhà nằm ăn tết, nào có được nàng dâu trọng yếu. Không sai, đều do hắn. Nếu không phải hắn nói có thể tự nguyện, ta làm sao lại từ bỏ rời khỏi? Nếu như ta không phải nghe hắn nói hiệu nói bượng, vậy bây giờ không phải cũng có nàng dâu sao? Trần Cẩu Tử, ngươi cái này người đần thật sự là hại người rất nặng. Trần Cẩu Tử bị bọn hắn mắng gấp, khí liền cùng bọn hắn cãi cọ vài câu. Các ngươi làm sao quái lên ta? Rõ ràng là chính các ngươi chọn không đi, có quan hệ gì với ta? Các ngươi đừng muốn vu người tốt. Kỳ thật Trần Cẩu Tử hiện tại cũng là vô cùng hối hận. Mình nhàn không có việc gì nhảy ra làm gì, lúc ấy nhịn một chút cùng theo một lúc đến liền tốt. Hiện tại không những mình phối vợ tư cách không có, còn đắc tội La Trường Sinh. Những cái kia không thể đạt được phối vợ gia hỏa cũng tại oán hận mình, ta chỗ này bên ngoài không phải người, tội gì a mấy cái không được đến phối vợ binh hộ, vẫn như cũng là đối Trần Cẩu Tử không dung tha, mắng cũng là càng khó nghe. Gặp mắng bất quá những này bạch nhãn lang, Trần Cẩu Tử cũng chỉ có thể là phất ống tay áo một cái giận dữ đi. Quay rối người rời đi. Những cái kia được nữ tử binh hộ môn, đầu tiên là cảm tạ La Bách Trưởng trên đường đi chiếu cố. Sau đó liền một mặt đắc ý, mang theo tân nương tử về nhà. Hát Qua cũng từ biệt La Bách Trưởng, dẫn Miêu ra tỉ muội, xuyên đường phố qua ngõ hẻm hướng mình nhà đi đến. Gặp Hát Qua bên người thế mà đi theo một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội. Không ít đi ra ngoài ngắm nhìn người, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Hát Qua cũng cảm thấy trên mặt mình có ánh sáng. Nhà của hắn cũng không tính xa. Đi không có mấy bước, liền đến một chỗ tiểu viện trước cửa. Hát Qua đưa tay đẩy ra cửa sân. Sau đó quay đầu đối hai tỷ muội lộ ra một cái giản dị tiêu dung. Vào đi, chúng ta nhà đến. Hai tỷ muội lúc này mới cẩn thận đi theo Hát Qua đi vào trong viện. Trong tiểu viện có hai gian cỏ đỉnh nhà bằng đất, so Miêu gia tỷ muội trước kia tòa nhà hơi lớn một chút. Hai tỷ muội mở ra cửa phòng đông nhìn một cái tây nhìn xem, tựa hồ rất là hài lòng. Nhìn một vòng, tỷ tỷ Miêu Tiểu Lan liền chào hỏi muội muội thay quần áo. Không bao lâu, hai người liền đổi lại thuận tiện làm việc áo đôi ngắn, tỷ tỷ bắt đầu thu thập quét dọn phòng. Mà muội muội thì tại vo gạo chuẩn bị cho tướng công nấu cơm. Hát Qua nhìn qua trong nhà bận rộn hai tỷ muội, trong lòng ấm áp, tựa như trong ngộng. La Bách Trưởng mang theo điên nữ cũng trở về đến tự mình cổng. Nhìn qua ra môn hắn có chút trong lòng do dự. Gần sang năm mới, mình không có bồi đảo nương mà là đi ra ngoài bàn sai, thật vất vả trở về, bên người còn nhiều mang về một nữ tử. Hắn âm thầm lắc đầu, cũng không biết đảo nương gặp điên nữ có thể hay không sinh khí. Gặp hắn tại tự mình ốc trạch trước là than thở liền là không đi bảo, sau lưng điên nữ tựa hồ có chút không hiểu. Chẳng lẽ trong nội viện này có gì có thể sợ đồ vật không thành? Thế là điên nữ hảo tâm đem La Trường Sinh kéo đến đằng sau, nàng chủ động mấy bước tiến lên đẩy ra cửa sân. La Bách Trưởng còn đang suy nghĩ lấy vào phòng như thế nào cùng đảo nương giải thích. Kết quả tại ngẩng đầu một cái, điên nữ đã tiến vào trong viện. Bên trong truyền ra đảo nương thanh âm. Nha, đây là nơi nào tới tiểu muội? Ngươi muốn tìm ai nha? La Trường Sinh che cái chán, được rồi, việc đã đến nước này, mình tiên chỉ tiến a điên nữ ở trong viện, có chút thần sắc hiếu kỳ. Rõ ràng bên trong chỉ có một vị xinh đẹp tỷ tỷ, hắn vì sao không dám vào đâu? Lúc này sau lưng cửa sân một vang, La Trường Sinh cũng tiến vào sân. Hắn gặp đào nương không có nửa phần dầu diếm, mà là đem điên nữ sự tình một năm một mười nói ra. Đào nương cũng là tâm địa thiện lương người, đối cái này điên nữ thân thế cũng rất là đáng thương. Gặp nàng quyết định tự mình tướng công, cũng không nói cái gì, mang về liền mang về a thế là lấy tay chỉ một cái tự mình bên cạnh phòng, đối điên nữ nhẹ nhàng nói. Vậy sau này ngươi liền ở gian phòng kia a? Lập tức lại nghĩ tới cái gì, đối điên nữ hỏi. Ngươi có danh tự sao? Chúng ta về sau cũng không thể điên nữ tên là, cái này cũng không dễ nghe a. Điên nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, từ một bên trên mặt đất nhặt lên một đoạn nhánh cây. Rất lạo thảo trên mặt cắt viết một cái chữ phúc. Đào nương cùng La Trường Sinh liếc nhau một cái, đều có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới cái này điên nữ còn biết viết chữ. Đào nương nhìn xem trên đất chữ, đối điên nữ ấm giọng hỏi, cái này chữ phúc liền là của ngươi danh tự sao? Điên nữ lập tức gật đầu. Đào nương lại hỏi, vậy ngươi họ gì a? Điên nữ lại là ánh mắt có chút cô đơn lại khẽ lắc đầu, không biết là không nhớ nổi, vẫn là căn bản muốn không nói. Đối với dòng họ hai người cũng không có tiếp tục truy vấn. Đào nương thì là cười đối điên nữ nói ra, đã như vậy, vậy sau này chúng ta liền bảo ngươi phúc nương a. Điên nữ nghe xong thì là vui vẻ gật đầu. Chương 633, Hà Đầu thôn chi dạ. Chương 633, Hà Đầu thôn chi dạ. Trong thôn trại, hơn 10 người mang theo nàng dâu về nhà binh hộ, đều là vui mừng hớn hở. Trong ngực cất bá ra cho mấy lượng thưởng bạc, từng cái là cắt thịt cô rượu đêm nay làm sao cũng muốn ăn bữa ngon. Rượu này liền là trong thôn thổ nhuốm đốt. Mặc dù không so được thanh nguyên nhuộm cam liệt, nhưng cũng có mấy phần hương vị. Thịt thì là càng không thiếu, bốn thành chi thời gian chiến tranh binh hộ môn phân đến thịt ngựa quá nhiều. Rất nhiều đều chế thành thịt muối treo ở trước phòng sau phòng. Binh hộ môn chỉ cần tiêu tốn 10 cái tiền, liền có thể thu được một bàn thịt đồ ăn đỡ thèm. Hát Qua ngồi ở trong viện bàn nhỏ trước, nhìn xem đầy bàn thịt rượu là ha ha cười ngây ngô. Hắn cầm lấy bữa, nếm thử một miếng hai tỷ muội bưng tới hầm đồ ăn, lập tức là liên tục gật đầu. Có nàng dâu thật tốt à, cái này nhưng so sánh mình ngày bình thường làm thức ăn mỹ vị quá nhiều. Hát Qua chợt nhớ tới cái gì, chào hỏi Miêu Tiểu Lan giúp hắn tìm cái bình cũng tới. Miêu Tiểu Lan hơi nghi hoặc một chút, Hát Qua bận bịu đối nàng giải thích nói, các ngươi không biết, La Bách Trưởng ngày thường đối ta rất là chiếu cố. Tốt như vậy đồ ăn, ta muốn đưa chút cho Bách Trưởng nếm thử. Hát Qua xem La Thúc Vi phụ huynh đồng dạng, càng muốn đi hơn Bách Trưởng nhà khoe khoang một chút tân nương tử tay nghề. Miêu Tiểu Lan lập tức vào nhà tìm được bình gốm, tại trên lò cho lắp tràn đầy một bình hầm đồ ăn, đưa cho tự mình phu quân. Hát Qua mang theo bình gốm liền thật cao hứng ra cửa. Bách Trưởng nhà cũng không xa, đi mấy bước đường liền đến. Gõ cửa sân, đem bình gốm đưa cho đến đây mở cửa đảo nương. Hắc Qua trên mặt tràn đầy vui mừng vừa cười vừa nói, đây là vợ ta làm hầm đồ ăn, mùi vị không tệ, đặc biệt đưa tới cho Bách trưởng đến thử. Trong viện truyền đến La Trường Sinh cười mắng, không sai Hắc Qua, tính ngươi tiểu tử có lương tâm, cái này cần nàng dâu cũng chưa quên ngươi là thuốc. Hai người nhìn nhau là cười ha ha. Lúc này Đào Nương nhận lấy bình uống, nói với Hắc Qua, Hắc Qua ngươi chờ một chút, ta cái này có mới làm rau muối, ngươi cũng mang về cùng nàng dâu nếm thử. Hắc Qua từ chối không được, cũng nhận lấy Đào Nương đưa tới rau muối, nói tiếng cảm ơn, liền cáo từ về nhà. Đưa tiễn Hắc Qua, Đào Nương đóng cửa lại, liền cùng La Trường Sinh tại bên cạnh bàn vào chỗ, kêu gọi Phúc Nương tới cùng nhau ăn cơm. Khiến người ngoài ý chính là, La Trường Sinh trong nhà nấu cơm, lại là cái kia điên nữ Phúc Nương. Kỳ thật lão La đến bây giờ đều có chút không có phản ứng kịp, mình từ trong đống tuyết nhặt về cái này điên nữ, tựa hồ là nhặt được bảo. Điên nữ, phải nói Phúc Nương, làm việc nhưng nói là một tay hảo thủ. Từ nàng vào trong nhà, vô luận là thu thập phòng vẫn là lau rửa nấu cơm, đều là cực kỳ nhanh nhẹn chịu khó, thậm chí ngay cả Đào Nương đều có chút không xen tay vào được. Hai người trơ mắt nhìn xem điên nữ, liền dùng đến trong nhà hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, làm ra một bàn lớn thức ăn. Với lại thưởng thức còn hương vị vô cùng tốt. Ba người tại bên cạnh bàn vào chỗ bắt đầu ăn cơm. La Trường Sinh nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Phúc Nương, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Phúc Nương ở bên cạnh hắn, ngoại trừ không nói lời nào bên ngoài, cùng bình thường nữ tử cơ hồ không có gì khác nhau. Chỉ là có lúc tựa hồ tư duy quá đơn thuần, suy nghĩ chuyện sẽ không dễ ngoặt. Bất quá vậy cũng là không được cái gì khuyết điểm, La Trường Sinh thậm chí có chút ưa thích Phúc Nương loại này đi thẳng về thẳng tính cách. Ăn xong bữa cơm, hai nữ thu thập xong bát đũa, liền tại trong phòng lớn mượn ánh đèn làm chút tiêu thừa. Lão La những ngày này đi ra ngoài bên ngoài, trên người áo bảo có nhiều mài mòn. Hắn tuy là trong thôn bách trưởng, nhưng thời gian vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ qua. Thời đại này quần áo tinh quý, cũng không thể phá liền thay mới, vẫn là muốn may may vá vá tiếp tục xuyên. Phúc Nương nữ công cũng cực kỳ sáng chói, tiêu thừa làm lại nhanh lại tốt, đường may khe hở càng là tinh mịn chặt chẽ. Đào Nương nhìn chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gật đầu không ngừng. Bất chi bất giác đã là giờ hợi. Đại đa số người nhà lúc này liền nên tắt đèn đi ngủ. Bất quá cái này tiểu Phúc Nương vẫn như cũng là tại trong phòng lớn mân á, một điểm muốn đi ý tứ đều không có. Đào Nương cùng La Trường Sinh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng. Hai người phân biệt lâu như vậy, buổi tối tốt thời gian cũng không thể lãng phí. Bất quá tiểu Phúc Nương không đi, bọn hắn cũng không tốt đi ngủ. Đào Nương tính tình mềm, da mặt lại mỏng. Nàng liền lấy tay đi thọc La Trường Sinh, để hắn đi cùng Phúc Nương nói một chút, để nàng trở về phòng nghỉ ngơi. La Bách trưởng cũng chỉ có thể là ho nhẹ một tiếng, đối Phúc Nương nói ra. Tiểu Phúc, điên nữ lập tức nháy mắt to nhìn lại. La Trường Sinh sờ lên cái mũi nói ra, cái này, sát trời cũng không sớm, mọi người cũng nên đi ngủ. Nếu không, ngươi về trước phòng a. Phúc Nương lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lập tức dùng ngón tay chỉ mình cùng La Trường Sinh, lại dùng ngón tay ở một bên trong chậu nước dính nước, ở trên bàn viết xuống vợ chồng hai chữ. Nàng lại hai tay chất chồng, ở bên thai làm một cái ngủ biểu lộ. La Trường Sinh cùng Đào Nương có chút lúng túng liếc nhau một cái. A, đây là, hai người bọn họ tính đã nhìn ra, cái này tiểu Phúc Nương là quyết định mình cùng Lão La là vợ chồng. Đây là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ. A Đào Nương một cái liền đỏ bừng mặt, vội vàng hướng lấy Phúc Nương quát tay. Tiểu Phúc, không thể như này a. Ba người cùng ngủ, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Lần này, Phúc Nương tựa hồ là bị ủy khuất gì, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Đào Nương mềm lòng nhất không nhìn nổi cái này, vội vàng còn nói thêm. Tiểu Phúc, ngươi trước đừng khóc. Chúng ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là đêm nay bên trên, nào có ba người ngủ ở cùng nhau. Phúc Nương cúi đầu, liền lôi kéo La Trường Sinh vóc áo, trong mắt lóe của tường, không có nửa phần muốn rời khỏi ý tứ. Hai người lại quên nửa ngày. Tựa hồ cái này Phúc Nương tư duy cùng người thường khác biệt. Nàng quyết định Lão La chính là nàng tướng công, nên ngủ ở cùng một chỗ, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Về sau, tiểu Phúc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại dùng tay dính nước, trên bàn viết lên tỷ muội hai chữ. Vừa chỉ Đào Nương cùng mình, ý kia tựa hồ muốn nói, ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội, chúng ta chung thủy tùng một quân. Hai người đều phát hiện, chỉ cần là Phúc Nương việc đã quyết định chân tình là châu chín con đều kéo không trở lại. Đào Nương đối điên nữ là một chút biện pháp cũng không có, trong lòng mềm nhũn, cũng đành phải là bất đắc dĩ gật đầu. La Trường Sinh cũng không dám quá kích thích Phúc Nương. Khó được nàng tại bên cạnh mình rất bình thường, vạn nhất nàng như trên đường đối đãi cái khác binh hộ như vậy bắt cắn, coi như không xong. Thế là, ba người liền đẩy ra trên một cái giường, La Trường Sinh đem ngọn đèn dầu trong phòng thổi. Lúc này, Hà Đầu thôn bóng đêm càng thâm. Các nhà các hộ đều thổi ánh đèn đi ngủ. Nhất là những cái kia vừa được nàng dâu binh hộ, trong phòng càng là giường gỗ rung động, ngay bị lật sóng. Lúc này, trong thôn đường đất bên trên, lung la lung lay đi tới một tên hán tử say. Người này không phải là người bên ngoài, chính là Trần Cậu Tử. Hắn vừa rồi tại trong nhà mình bị mấy cái kia không có nàng dâu ra hỏa chặn lấy cổng mắng hồi lâu. Về sau hắn thật sự là nhịn không được, liền từ tự mình tường sau lộn ra ngoài, chạy đến cư thành thị, tìm nhà quán rượu một mực uống rượu giải sầu uống đến hiện tại. Trên người tiền bạc đều đã xài hết rồi, lúc này mới không thể không về tới trong thôn. Chỉ là tiến vào thôn, liền nghe tả hữu căn phòng bên trong động tĩnh, hắn càng thấy bực mình. Các ngươi thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ, quả thực là đáng giận. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh về nhà cắm đầu ngủ say. Kết quả đi không có mấy bước đống nhiên ngẩng đầu một cái, chính trông thấy phía trước trong viện có người đi tiểu đêm đổ bô. Hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn quá khứ. A, đây không phải vào ban ngày mình nhìn chúng tên kia nở nang nữ tử à? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lập tức Trần Cầu Tử liền phản ứng lại. Trước mặt sân liền là binh hộ thổ căn nhà. Nghĩ đến đầy thôn hán tử đều có nữ nhân, mà mình vẫn sống trở thành trong thôn trò cười. Trần Cẩu Tử trong lúc nhất thời là ấm ức vô cùng, trong lòng tích tụ khó mà tiêu tán. Tại rượu cồn kích thích dưới, hắn chỉ cảm thấy là tinh lực cuộn cuộn. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, một cô ác niệm đánh lên trong lòng, lập tức liền chạy vội quá khứ. Chương 634, Bạch Gia tỷ muội tin. Chương 634, Bạch Gia tỷ muội tin. La Bách Trưởng ngồi ở giường một bên, tìm được ấm trà nhấp một miếng trà. Vừa rồi bận rộn một hồi lâu, phía sau lưng đều là một tầng mồ hôi dị. Lúc đầu hắn chỉ là muốn cùng đảo nương thân mật, nhưng không chịu nổi cái này tiểu phúc cũng hung hăng hướng trong ngực chui. Một cái không có cầm giữ ở, nên làm đều làm. La Trưởng Sinh cười khổ lắc đầu, mình niên kỷ cũng không nhỏ, thật không nên như thế lỗ mãng. Bất quá đã đều làm, cái kia còn có gì có thể nói? Mình có thêm một cái thiếp thất cũng không có gì không tốt. Quay đầu nhìn về phía trên giường ngủ say hai nữ, trên mặt của hắn lại lộ ra một tia thỏa mãn. Không nghĩ tới mình tuổi như vậy, thế mà còn có trái ôm phải ấp cơ hội. Lão La buông xuống chén trà, đang muốn về giường đi ngủ. Đột nhiên, liền nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó liền nghe trong thôn là một trận ồn ào tiếng vang. Tựa hồ là chỗ nào xảy ra chuyện. La Trưởng Sinh làm bách trưởng, thế nhưng là có duy trì trong thôn trị an chức trách. Hắn tranh thủ thời gian phủ thêm giày áo đông, xốc lên đặt ở trước cửa xích sắt, đẩy cửa liền ra phòng. Mới ra sân, đã thấy có một đội tuần tra ban đêm binh hộ chính hướng thôn đầu đông chạy tới. La Bách Trưởng tranh thủ thời gian mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Dẫn đội một tên thập trưởng đội vàng đáp lời: "La Bách Trưởng, là Trần Cẩu Tử cái kia tên đần, vừa rồi nửa đêm chạy tới thổ căn nhà, muốn nhục người ta bà gì, kết quả bị bắt tại chỗ." "Cái gì? Cái này hỗn đản." La Trưởng Sinh nghe xong, lập tức là trong lòng giận dữ: "Tốt ngươi cái Trần Cẩu Tử, ngày bình thường cùng ta đùa giỡn một chút miệng lưỡi cũng không cùng ngươi so đo. Không nghĩ tới, lần này ngươi lại dám nửa đêm đi nhục người ta bà gì, ta ha có thể tha cho ngươi." Hắn tranh thủ thời gian mở UFF xong áo đông, cùng mọi người cùng một chỗ hướng về thôn đầu đông chạy đi. Đến thổ căn nhà cổng, gặp thổ căn tân nương tử đang tại trong viện ồ ồ lau nước mắt, mà cái kia Trần Cẩu Tử cũng đã bị thổ căn cùng mấy tên tới gần ở hán tử cho ấn xuống. Hà đầu thôn có đồng bào xã, mỗi đêm đều có xã đinh phối hợp phòng ngự tuần tra ban đêm. Thổ căn nàng dâu bị Trần Cẩu Tử tập kích thời điểm, trước tiên liền lớn tiếng kêu cứu. Lúc này vừa bạn thổ căn ra khỏi phòng, lập tức chào hỏi tới gần tuần tra ban đêm đội, đem say rượu Trần Cẩu Tử cho quật ngã. Trên đất Trần Cẩu Tử tóc rối tung một mặt chật vật, miệng bên trong còn không ngừng gào thét chửi mắng. Lúc này lão La cũng đã đến hiện trường. Mọi người gặp Bách Trưởng đến, đều là nhao nhao tránh ra. Trong thôn phát sinh loại này vụ án, cuối cùng đều là muốn giao cho Bách Trưởng xử trí. La Trưởng Sinh đi tới Trần Cẩu Tử trước mặt, chỉ cảm thấy là một trận mùi rượu đứt núi. Hắn lấy tay vỗ vỗ Trần Cẩu Tử mặt, lạnh lùng hỏi: "Trần Cẩu Tử, ngươi đến cùng làm sao nghĩ? Lại dám khi nhục cùng thôn huynh đệ bà gì? Ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Việc đã đến nước này, Trần Cẩu Tử cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, hắn mượn tiểu tình hô: "Lão tử liền là không phục. Dựa vào cái gì các ngươi đều có nữ nhân, ta nhưng không có. Lão tử đời này hận nhất bất công. Các ngươi không cho ta, ta liền mình đoạt. Cái này có cái gì không đúng?" Hắn lời nói thô tục cấp tốc chọc nhiều người tức giận, chung quanh binh hộ lập tức là tiếng mắng không dứt. Mọi người không nghĩ tới, cái này Trần Cẩu Tử cư nhiên như thế vô sỉ. Muốn đi vũ nhục người khác nàng dâu hắn còn lý luận. Có nhân khí bất quá, xông đi lên liền đạp mạnh mấy cước, đau hắn là không được tiêu thảm. Đối với loại này con sâu làm dầu nổi canh, lần này La Trường Sinh cũng không có ý định dễ tha hắn. Hắn trước sai người đem Trần Cẩu Tử trói tốt, các loại minh cái trời vừa sáng, liền áp giải hắn đi quân bảo hình ngục phòng báo án. Tại binh hộ thôn trại, vũ nhục cái khác binh hộ nữ tử cái này sai lầm cũng không nhẹ. Án lấy đốc quân phủ quân luật, cái này Trần Cẩu Tử ít nhất phải bị phán mấy năm nặng lao dịch. Gia hỏa này sợ là phải có đến mùi đau khổ. Bất quá cái này cũng trách không được người khác, sự tình đều là chính hắn làm. Xử trí xong Trần Cẩu Tử cái này ngăn phá sự, lão La lại an bài tuần tra ban đêm đội tiếp tục trong thôn tuần tra. Hắn lại tại trong thôn trại dạo qua một vòng, phát hiện không có chuyện gì khác về sau, liền nắm thật chặt áo đông hướng trong nhà đi đến. Đêm đông rất lạnh, mình tụ phong coi như không xong. Nhớ tới tự mình ốc trạch bên trong chăn ấm, còn có đảo nương cùng tiểu phúc nương. Hắn đi đường bước chân lại nhanh mấy phần. Không đề cập tới cái này La Bách Trưởng, lại nói vừa mới tấn thăng làm hầu tước Lý Nguyên. Lý Nguyên xuất lĩnh thân vệ trở lại Thanh Nguyên về sau, hắn tấn thăng làm hầu tước tin tức cũng đã tại Bắc Xuyên các nơi truyền ra. Phủ Thanh Định Châu chính đường đại nhân, huyện đốc soái, cùng các quân bảo trấn thủ quan rất nhanh liền đều biết tin tức. Chỉ cần là cùng Lý Nguyên có cũ, cũng đều là phái người nhao nhao đến đây đưa hạ lễ. Những ngày gần đây, Lý Nguyên cũng chỉ có thể là trong nhà triển khai tiệc rượu, chiêu đại đến đây ăn mừng khách và bạn. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, ra tháng riêng 17 mới tính thanh nhàn. Lại tại trong nhà bồi tiếp phu nhân Sở Uyển Quân mấy ngày. Bởi vì phu nhân có bầu, không tiện cùng phòng. Lý Nguyên lại tại nữ mã phỉ giật dây dưới, chạy tới Tùng Nguyệt trại tránh rét. Cái này Tùng Nguyệt trại đúng là dễ chịu. Lúc này ở ấm áp trong phòng lớn, vừa mới trong suối nước nóng tắm rửa xong Lý Nguyên, đổi một thân rộng rãi thoải mái dễ chịu ma bảo. Ngồi tại lò sưởi bên cạnh ra hồ bên trên, một bên sưởi ấm một bên liếc nhìn thư. Hắn đi Hưng Châu cấp giết áp giải đội thời điểm, chính vào năm mới, trong phủ nhận được chúc Tết hạ lễ cùng danh thiếp cũng không thiếu. Trong đó có Bạch Gia tỷ muội đưa tới chúc Tết tin. Thời gian này nhoáng một cái, mình cùng Bạch Gia tỷ muội tách ra đã có hơn nửa năm. Trong thời gian này tuy là thường xuyên có thư tín lui tới, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tưởng niệm. Lý Nguyên triển khai giấy viết thư, trong mắt liền lóe lên một tia nhu tình. Tin là nữ hầu gia Bạch Cảnh viết, cơ hồ thông thiên đều là đối Lý Nguyên tương tư chi tình. Tưởng tượng Bạch Cảnh viết thư lúc trạng thái, Lý Nguyên không cảm thấy là khỏe miệng nhẹ vểnh lên. Cảm giác cô gái này hầu ra, hiện tại tựa như là cái rơi vào bể tình tiểu nữ sinh đồng dạng. Đối với hắn tưởng niệm cơ hồ đến không lấy phục thêm tình trạng. Lý Nguyên lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, lúc này mới đem Bạch Cảnh tin cẩn thận cất kỹ. Lại từ một bên cầm lên một cái khác phong thư. Phong thư này là Bạch Vũ Huyên viết. Nói thật, cái này muội muội muốn so tỉ tỉ cường một chút. Ngoại trừ ở trong thư biểu đạt đối Lý Lang tưởng niệm chi tình bên ngoài, còn giới thiệu một chút trước mắt Bạch gia tình hình. Hai tỷ muội về nhà nửa năm qua này, cùng Bạch gia tộc lao ở giữa minh tranh ám đấu liền chưa hề từng đứt đoạn. Nhất là trong gia tộc mấy vị chủ sự tộc lao, một mực đối hai tỷ muội là dục dịch. Từ lần trước, để bọn hắn phun ra cướp đoạt hai tỷ muội sản nghiệp về sau, những này thúc bá mặc dù mặt ngoài hành quân lặng lẽ, nhưng bụng trộm các loại nhận không ra người thủ đoạn là một mực không ngừng. Những ngày này, có mấy cái tộc lão liên lạc Bạch gia tộc dài, lại đánh lên cho Bạch gia tỷ muội an bài vị hôn phu chủ ý hai tỷ muội tự nhiên là không làm, trêu đến Bạch gia lại là một hồi náo loạn. Nhìn thấy nơi đây, Lý Nguyên thật có chút tức giận dâng lên. Hắn đứng lên tại trong phòng lớn dạ bước. Nếu không phải Bắc Xuyên còn có sự việc cần giải quyết mang theo, hiện tại lại là rét đậm con đường khó đi. Hắn thật nghĩ lập tức mang theo giới trướng thân binh đuổi tới Cảnh Châu, đem Bạch gia những cái kia không biết sống chết tộc lão tộc trưởng lần lượt cho sửa chữa một lần. Bạch gia những người này quả thực là náo tàn, bọn hắn hiện tại vinh hoa phú quý đều là bởi vì có Long tướng hầu ở phía trước chống đỡ. Các ngươi tại Bạch Cảnh đằng sau đâm nào, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lý Nguyên than nhẹ một tiếng, người tham lam cùng ngu xuẩn thật sự là vô bờ bến. Bạch gia tỷ muội đã sớm là hắn Lý Nguyên thế thiếp, ai dám để ý các nàng, Lý Nguyên có thể cũng sẽ không dung tha. Cũng may tin đằng sau, Bạch Vũ Huyên để Lý Nguyên yên tâm. Hai tỷ muội bên người có Ngô Linh các loại huyền đao vệ bảo hộ, dưới trướng càng là có mấy ngàn binh mã. Những Bạch gia đó tộc lão cậy già lên mặt mặc dù gọi hùng, nhưng cũng thật không làm được cái gì. Lý Nguyên lúc này mới trong lòng được an. Chương 635, Thẩm Mặc Hiên hiện thân. Chương 635, Thẩm Mặc Hiên hiện thân ngoài ra, tại Bạch Vũ Huyên trong thư. Còn nâng lên Bạch gia lão tổ mẫu 66 đại thọ thời gian, là 15 tháng 4. Lý Nguyên ở trong lòng tính toán một cái lộ trình. Mình đi Cảnh Châu mừng thọ, tự nhiên muốn mang lên xà giá lễ vật. Tính như vậy lời nói, từ Bắc Xuyên đổi tới Cảnh Châu, dọc theo con đường này cho dù không có ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian mới đủ. Đây cũng chính là nói, mình trung tuần tháng 3 liền phải chuẩn bị đi ra ngoài, thời gian vẫn là man gấp. Lễ vật cũng không cần lo lắng, đã sớm an bài Đàm Vân đi chuẩn bị. Nhưng lần này chỗ đi lộ tuyến, mình muốn dẫn ai tùy hành, vẫn là muốn động một phen đầu góc mới được. Không đề cập tới tại Tùng Nguyệt trại tránh rét Lý Nguyên. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đã tiến nhập tháng 2. Đại lương thượng kinh, tả tướng phủ bên trong. Tả tướng Thái Hoành Văn đang tại trong thư phòng, liếc nhìn mới đưa tới cơ báo. Trong lòng có chút sầu lo. Qua hết năm về sau, Kiến Hưng đế Trần Vân Thăng tình trạng cơ thể tiến một bước chuyển biến xấu. Tại trên đại điện mấy lần ngất, làm con rối đều đã rất khó. Nếu là hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, hậu đảng cùng phụ quốc tướng quân liền gặp phải lẫn nhau ngả bài cục diện. Cho nên song phương trận doanh đều đang điên cuồng hướng lên kinh tăng binh. Giống như hoàng hậu từ Tịnh Châu kéo tới đệ đệ của mình Tiêu Giao Hầu, cũng mang đến 8000 binh mã. Những binh mã này rất nhiều đều tham dự qua tiêu diệt Tịnh Châu loạn quân, xem như có chút chiến lực. Mà phụ quốc tướng quân cũng đem hết toàn lực từ đông nam các châu, kéo tới gần 20000 quận phủ binh. Song phương nhưng nói là át chủ bài ra hết. Bây giờ, những binh mã này phân biệt ở trên kinh nam bắc phương hướng riêng phần mình thiết doanh, nhìn chằm chằm kiểm chế lẫn nhau. Cái này thượng kinh trung quanh binh mã tăng lên, liền cần tiền nhiều hơn lương để duy trì đại quân. Là gom góp lương đồng, hậu đảng cùng hân quý cơ hội là tranh đoạt lấy, đối đầu kinh xung quanh các châu phủ tiến hành thu thuế. Bởi vì ngươi nếu là ra tay chậm, cái kia có hạn thuế ruộng liền sẽ bị đối phương chinh đi. Lần này, thượng kinh xung quanh phủ huyện nhưng nói là gặp vận rủi lớn, song phương hành động, nói một câu siêu cao thuế nặng đều không đủ. Vài ngày trước, vì đưa tiễn tiết lạc người sứ thần, đã trả sát một lần thượng kinh xung quanh quận huyện đất trống, kết quả chính là trăm nghề tiêu điều. Dưới mắt, vì cho ăn no những này mới tăng binh mã, thúc lương đội cùng thuế lại như bị điên xông về xung quanh quận huyện. Thượng kinh xung quanh phủ huyện sớm đã là một mảnh hỗn độn, dân chúng lầm than. Cái này thảm họa chiến tranh không ngừng, dân chúng cũng chỉ có thể là đào vong. Kỳ thật không chỉ là bách tính, mắt thấy thượng kinh đại loạn sắp tới, thậm chí trong thành rất nhiều phú hộ cũng đang chuẩn bị nâng nhà nam rời tránh họa. Tả tướng nhìn xem trong tay công báo, là du du thở dài một tiếng. Hắn cũng không phải cảm thán dân sinh gian nan, bách tính treo ngược, mà là ưu sầu mình quan văn phái này đã càng ngày càng bị triều cục biên duyên hóa. Bởi vì văn thần nhất hệ trong tay không có đắc lực võ tướng binh mã, ở phía sau đảng cùng vân quý xuất quân nam bắc giằng co thời điểm, quan văn tập đoàn cùng nhị hoàng tử nhất hệ cơ hồ bị song phương không nhìn thẳng. Tả tướng thủ hạ trong bóng tối uy hàng đến cái khác hai phái người cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn trong mỗi ngày trong phủ đầm chiêu phá cục kế sách, nhưng cũng không có gì biện pháp. Với lại tả tướng cũng minh bạch, một khi vân quý cùng hậu đảng quyết ra thắng bại, vô luận là tam hoàng tử kế thừa đại bảo, vẫn là giống như hoàng hậu thằng ngốc kia nhi tử leo lên hoàng vị, mình cùng một đám ủng hộ nhị hoàng tử vây cánh tất nhiên sẽ lọt vào thanh toán. Mỗi lần nghĩ đến đây, vị này tả tướng đại nhân đều là trắng đêm khó ngủ. Kỳ thật, ở bên trái tướng trong lòng, nhị hoàng tử cái này nhất hệ còn có một cái mạo hiểm biện pháp. Đó chính là dẫn vào ngoại tộc binh mã, triệt để phá vỡ hậu đảng cùng vân quý quân sự ưu thế. Nhưng biện pháp này hậu hoạn quá lớn, nếu không phải cùng đường mặt lộ tuyệt đối không thể dùng. Nhất là Lý Nguyên tại Bắc Xuyên, hai lần đại thắng Bắc Man binh mã về sau, tả tướng đối với những này Bắc Man người chiến lược cũng hoài nghi bắt đầu. Cho dù là hướng Bắc Man mà binh, bọn hắn thật sự có bản sự phá vỡ thượng kinh cục diện sao? Trừ cái đó ra, đối với nhị hoàng tử cái này nhất hệ, một cái lựa chọn khác chính là cùng địa phương cắt cứ thế lực liên minh. tối ưu nhân tuyển chính là thân ở Bắc Xuyên Lý Nguyên. Nhưng chẳng biết tại sao, từ Tả tướng nhìn thấy Lý Nguyên lần đầu tiên bắt đầu, liền minh bạch song phương là địch không phải bạn, căn bản không phải người một đường. Lần này, Thẩm Mặc Hiên mưu đồ muốn dơ bẩn Lý Nguyên thanh danh, song phương càng không có khả năng hợp tác. Nghĩ đến Thẩm Mặc Hiên, Tả tướng lông mày lại nhíu chặt mấy phần. Một lần cuối cùng nghe được tin tức của hắn, là mấy ngày trước Vu Dương Hầu Cao Đức Tiện trở về kinh thời điểm, hướng triều đình trình báo khám nghiệm văn thư. Vu Dương Hầu tại văn thư bên trong, đem Thẩm Mặc Hiên hung hăng mắng to một phen. Cao Đức Thiện đầu tiên là chỉ trích hắn không để ý kêu ca, tại Giang Bắc đạo cường trinh gần 7000 tên dân nữ. Toàn bộ Giang Bắc đạo gia huyện, sai dịch trục hộ siêu kiểm, gặp châm nhị thì phá phi mà vào, nghe tiếng gư ấy thì rắc phát ra. Cho tới phụ mẫu nằm khóc tại nói, liệt nữ tự hủy dung nhan, nhưng nói là vô cùng thê thảm. Vu Dương Hầu vừa đau khiển trách Thẩm Mặc Hiên không hiểu thiên văn ký tượng, bảo thủ, thế mà tại trời tuyết lớn cưỡng ép áp giải dân nữ hành quân. Kết quả tại Hưng Châu phủ vòng quanh núi Linh phủ cận đột nhiên bị bạo tuyết, đội ngũ gần như toàn quân bị diệt. Mà chính hắn cũng bởi vì bị sơn phỉ tập kích ngựa kinh phi nước đại đã mất đi tung tích, hiện tại cũng là sống chết không biết. Lật ra lấy Hưng Châu sự tình khám nghiệm văn thư. Nói thật, Tả tướng trong lòng đối với mình vị này hái đổ, nhưng nói là thất vọng cực độ. Thẩm Mặc Hiên người này, ngày bình thường ở kinh thành thích nhất chỉ điểm giang sơn, ba hoa trích trẻ. Thái Hoành Văn vốn cho là hắn có thể có mấy phần bản sự, không nghĩ tới thật đem thả ra làm việc, thế mà lại như thế kéo khố. Hắn rớt, cũng không mẹn mẹn là hắn Thẩm Mặc Hiên mặt. Quan văn một phái mặt, cũng bị hắn mất hết. Tả tướng chỉ có thể là lắc đầu thở dài, Thẩm Mặc Hiên mất tích cũng tốt, làm hư hại lớn như vậy việc cần làm miễn cho gặp tâm phiền. Hắn hơi bình phục quyết tâm tự, đang chuẩn bị phân phó hạ nhân cho mình bưng bát trà nóng đến thấm giọng nói. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang quản gia tiến đến bẩm báo, nói là có người cầu kiến. Lúc này, Tả tướng chính tâm bên trong không vui, đầu hắn cũng không ngừng nói. Liền nói ta thân thể không lanh lẹ, hôm nay không tiếp khách. Quản gia kia chủ trừ một chút, lại vội vàng thấp giọng ngồi bẩm nói. Tướng gia, bên ngoài tới là Thẩm đại nhân. Lời này để Tả tướng trong mắt hơi híp, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thẩm Mặc Hiên, lại là tiểu tử này trở về. Thái Hoành Văn con mắt đi lòng vòng, lập tức lại thở dài phân phó nói. Thôi, để hắn đi trước sau thư phòng chờ ta. Thái Hoành Văn trong lòng minh bạch, Thẩm Mặc Hiên sau khi trở về, vì sao không có đi trong triều giao chỉ, mà là tới trước tìm mình. Đó là bởi vì hắn việc này làm đậm, theo đại lương luật, xảy ra lớn như vậy sai lầm, làm sao cũng là muốn miễn trước điều tra. Hắn tới trước tìm mình, liền là hy vọng mình có thể giúp đỡ hắn trên triều đình cứu vãn một phen. Đối với cái này Thẩm Mặc Hiên, Tả tướng hiện tại cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Qua thời gian một chén trà công phu, Thái Hoành Văn dạo bước đi vào tướng phủ sau thư phòng. Chỉ là hắn tiến đến xem xét, thần sắc liền là sửng sợ. Người trước mắt thật là Thẩm Mặc Hiên sao? Chỉ thấy người này tóc rối tung giống như tên ăn mày, trên mặt trên da đều là nước da, trong đôi mắt, mắt trái đã là trải qua mù, mà cánh tay trái cũng từ khuỷu tay bộ phận chặt đứt, chỉ còn lại có một nửa. Ngươi thật sự là Thẩm Mặc Hiên? Tả tướng thanh âm đều có chút run rẩy. Người kia ngẩng đầu nhìn lên, thấy là mình nhân sư Tả tướng, không khỏi là một mắt mang nước mắt, hắn dùng tay phải xốc lên tóc lộ ra ngũ quan. Tả tướng lúc này mới thấy rõ, người trước mắt mặt mày, đúng là Thẩm Mặc Hiên. Vị kia nói, Thẩm Mặc Hiên là thế nào thoát khốn đây này? Kỳ thật tại ngày đó, Thẩm Mặc Hiên dưới hung ngựa chấn kinh về sau, hắn liền bị kéo lấy chạy vào cách đó không xa rừng rậm. Tại ngựa kéo làm được quá trình bên trong, hắn bị đụng gãy cánh tay trái đả thương mắt trái, nhưng nói là thê thảm vô cùng. Ngựa xuyên qua rừng rậm về sau, bàn đạp gãy mất, hắn liền ngã tại một bên trong đống tuyết đã bất tỉnh. Cũng khi hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, vừa vặn lúc này có một chi thương đội ở đây đi qua. Trùng hợp bị trong thương đội mấy tên hộ vệ nhìn thấy, đem hắn cứu đến trên xe. Chỉ là hắn lúc ấy trên thân không có áo ngoài, lại không có tùy thân vật phẩm có thể chứng minh thân phận. Thương đội chỉ cho là cái trong ngày mùa đông thân trần cưỡi ngựa tên điên. Bất quá cũng may bảo vệ tính mạng của hắn. Lúc ấy, bởi vì ngựa chạy phương hướng là phương nam, kết quả xuyên qua rừng lại trở về hướng bắc. Mà ba sang bọn người ở tại đằng sau truy tung Thẩm Mặc Hiên, nhất thời ngộ phán phương hướng. Cùng chi này thương đội bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ mục tiêu. Chương 636, thư phòng đối thoại chương 636, thư phòng đối thoại trùng hợp chi này thương đội cũng là đi thượng kinh. Thẩm Mặc Hiên liền một đường dưỡng thương, đi theo thương đội về tới trên kinh thành. Hắn mặc dù trốn được tính mệnh, nhưng hắn đem việc phải làm đập, cho nên cũng không dám trực tiếp hồi triều phụ mệnh. Hắn thậm chí ngay cả mình phụ đệ cũng không dám về, chỉ có thể trước tiên tìm cái để cửa hàng an thân. Mấy ngày nay, Thẩm Mặc Hiên là trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình vẫn là đi trước bái kiến ân sư tìm cái biện pháp. Có Tả tướng trên triều đình trông nom, mình tại mưu đồ bước kế tiếp nên làm như thế nào sự tình. Cho nên hôm nay hắn mới đi đến được tướng phủ. Ân sư đang ở trước mắt, Thẩm Mặc Hiên là đầy bụng bị khuất. Lập tức là nhào tới Thái Hoành Văn trước mặt, ôm Tả tướng đùi ồ ồ khóc lớn. "Lão sư, ngài nhất định phải cho học sinh báo thù a." Cái kia Lý Nguyên lòng lang dạ thú, cả gan làm loạn, lại dám tự mình chạy đến Hưng Châu phủ cấp giết ta đội áp vận. Ta muốn bạch tội hắn một bản, để triều đình phái binh tiêu diệt cái này phản tặc. Tả tướng nghe nói, Thẩm Mặc Hiên nói cái này đội áp vận là Lý Nguyên cấp giết. Ánh mắt của hắn chỉ là hơi lóe lên, cũng không có nhiều thiếu vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn hiện tại, đối Thẩm Mặc Hiên theo như lời nói, đã không thể nào tin được. Với lại, Tả tướng nhìn về phía Thẩm Mặc Hiên trong ánh mắt, lại nhiều một tia chán ghét. Hắn trước kia ưa thích Thẩm Mặc Hiên tên đồ đệ này, còn không phải bởi vì vị này Thẩm công tử dáng vẻ đường đường, phong tú tuấn lãng, rất có quân tử chi tư. Đi theo bên cạnh mình, ai không khen một câu mỹ nam tử. Nhưng trước mắt Thẩm Mặc Hiên, một mắt tay cụt, một thân lướt ra. Nhìn xem đơn giản cùng quái vật không khác, Thái Hoành Văn thậm chí nhịn không được có chút muốn nói. Hắn gặp Thẩm Mặc Hiên nói không sai biệt lắm, liền đem chân từ trong ngực của hắn rút ra, lạnh lùng nói ra: "Đại trượng phu, khóc sức mướt còn thể thống gì? Ngươi trước tiên đem chuyện ngọn nguồn cùng ta phân trần rõ ràng. Việc này, ngươi đến cùng là thế nào làm hư hại?" Nghe lão sư nói như vậy, Thẩm Mặc Hiên lúc này mới đã ngừng lại nước mắt, cắn răng nghiến lợi đem hắn tao ngộ nói một lần. Đương nhiên trong đó không thiếu được thêm mắm thêm muối, phóng đại một phen Lý Nguyên hiểm ác cùng hung lệ. Tả tướng nghe Thẩm Mặc Hiên giảng thuật, hắn ánh mắt nhắm lại, ngón tay thì là không được ở trên bàn có tiết tấu gõ nhẹ. Đối với Thẩm Mặc Hiên giảng thuật sự tình, hắn hiện tại là nửa tin nửa ngờ. Thứ nhất, là bởi vì có Vu Dương Hầu khám nghiệm văn thư phía trước, còn có Hưng Châu phủ bản địa quan viên kiểm tra thực hư trình báo văn thư. Văn bên trong trình báo triều đình, Thẩm Mặc Hiên bảo thủ tại Bạo Tuyết bên trong hành quân cấp tốc tạo thành đại quy mô thương vong, trước sau lo gì hoàn chỉnh, cũng nhìn không ra cái gì lỗ thủng. Đây đã là nhất định sự thật. Tiếp theo chính là Vu Dương Hầu khám nghiệm văn thư bên trong, nửa chữ đều không sách Bắc Xuyên quân cùng Lý Nguyên. Nếu như tin tưởng Thẩm Mặc Hiên lời nói, vậy thì đồng nghĩa với muốn phủ định Vu Dương Hầu trình báo triều đình khám nghiệm văn thư. Việc này thế tất trên triều đình tại nhấc lên một đợt sóng gió. Huống chi, hiện tại trên triều đình người người đều biết, Thẩm Mặc Hiên đối Lý Nguyên hận thấu xương. Hiện tại hắn nói cướp giết đội áp vận là Lý Nguyên gây nên, cũng nên lấy ra được chứng cứ mới được. Lên án một tên hầu gia cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dưới mắt, quan văn nhất hệ tình hình đã rất không lạc quan, tả tướng cũng không muốn mình bị Thẩm Mặc Hiên làm vũ khí sử dụng. Lúc này, Thẩm Mặc Hiên đã đem sự tình kể xong, hắn lại mới bước vào lên, ôm tả tướng đùi khóc lóc kể lể: "Ân sư, ngài nhất định phải là học sinh làm chủ a. Lý Nguyên cướp giết đội áp vận, việc này chúng ta nhất định phải lên báo triều đình. Nói rõ ngọn nguồn, mới có thể còn học sinh trong sạch. Giống Lý Nguyên loại này đại nghịch bất đạo người, triều đình hẳn là tước đoạt hắn tước vị, tại phái binh thảo phạt, đem hắn vạn dốc thịt lăng trì, mới có thể giải mối hận trong lòng ta a." Tả tướng nhìn qua xấu xí Thẩm Mặc Hiên, rất lâu không nói gì. Thẩm Mặc Hiên cũng đã nhận ra lão sư dị trạng, bận bịu mở miệng muốn hỏi: "Ân sư, thế nào?" Thái Hoành Văn thở dài mở miệng hỏi: "Ngươi nói Lý Nguyên phái binh cướp giết của ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ?" Thẩm Mặc Hiên chỉ trệ, lập tức nói ra: "Có, có." Dứt lời liền từ trong ngực lấy ra một đoạn gãy mất vũ tiễn. Cái này vũ tiễn chế thức cùng đại lương khác biệt, lông bôi là màu đen. Thẩm Mặc Hiên đem hắc vũ tiễn nâng đến trước mặt lão sư nói ra: "Ân sư, đây chính là chứng cứ. Học sinh liền là bị tiễn này bắn trúng, lấy ra sau một mực mang theo trên người. Cái này hắc vũ tiễn là Bắc Man người hoan hỉ nhất dùng. Đây đại lương có thể dùng hắc vũ tiễn, sợ là chỉ có cái kia Bắc Xuyên quân." Tả tướng đưa tay nhận lấy hắc vũ tiễn cẩn thận nhìn coi, lại tiện tay đem ném đi nói ra: "Thẩm Mặc Hiên, ngươi sẽ không muốn lấy, chỉ bằng vào cái này một nửa hắc vũ tiễn, liền có thể cho Lý Nguyên vị này hầu gia định tội a?" Nghe nói lời ấy, Thẩm Mặc Hiên đột nhiên ngẩng đầu một cái. Hắn đã là hầu gia. Thẩm Mặc Hiên một đường hôn mê đảo vòng, một mực không có cơ hội quan tâm phía ngoài tin tức. Lý Nguyên đã bị tấn tước, hắn lại hoàn toàn không biết. Tả tướng đưa tay, từ một bên bàn bên trên lấy một phần công báo bức cho Thẩm Mặc Hiên: "Chính ngươi xem đi, ba ngày trước cũng đã dùng công báo thông báo thiên hạ." Thẩm Mặc Hiên vội vàng nhận lấy công báo triển khai quan sát. Cái này công báo đâu, cũng không phải là hiện đại đoàn báo chí, càng giống là triều đình định kỳ hướng các nơi phủ nhà cùng quan viên gửi bản sao gần đây chuyện quan trọng tổng hợp. Tại Đại Lương, bởi vì còn không có phát minh in ấn thuật, tất cả công báo đều là từ công văn ti văn lại thủ công sao chép, cầm lấy tới là rất dày một chồng giấy. Thẩm Mặc Hiên lật đến trang thứ ba, tại các loại tin tức tạm hợp thành ở giữa, quả nhiên thấy được một đầu thông báo. Thế nghe, Thanh Nguyên Ba tự mình dẫn dũng tướng chi sư, hội chiến Bắc Man chủ lực tại Bắc Ngạn tứ thành. Là dịch bệnh, khói lửa che dã, chống trận chân thiên. Ta tướng sĩ dùng mệnh, tên nỏ như hoàng, đao thương thành lâm. Huyết chiến ba ngày đêm, chém đầu 20.000 cấp, thích giáp như núi, lấy được ngựa khí giới không thể thắng kế. Càng thu hoạch Ô Lâm bộ đại hãn thủ cấp, đây là kỳ công. Đặc biệt ban minh chiếu, ban thưởng tấn Thanh Nguyên Bá là Thanh Nguyên Hầu, tăng thực cấp 1.500 hộ, tinh hắn khác biệt công. Gặp công báo đã minh phát thiên hạ, người ta Lý Nguyên đã là triều đình nhận chứng hầu gia. Thẩm Mặc Hiên khí chính là chân mày dựng ngược, lông mày gấp vặn. Hắn đem công báo hướng dưới mặt đất một ném, trong miệng không cam lòng gầm nhẹ nói: "Sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Lý Nguyên lòng lang dạ thú tập sát đội áp vận, triều đình vì sao muốn cho hắn tấn tước?" Đồng nhiên, Thẩm Mặc Hiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói với lão sư: "Đúng, cùng ta cùng đi vị kia hầu gia. Hắn cũng bị Lý Nguyên chỗ bắt. Ta như cùng hắn cùng nhau làm chứng, nhất định lấy vận ngã cái kia Lý Nguyên." Tả tướng nhìn hắn một cái, lập tức lại đưa cho hắn một phần văn sách: "Chính ngươi xem một chút đi, đây là Vu Dương Hầu đưa đến triều đình khám nghiệm văn thư." Thẩm Mặc Hiên nghi ngờ nhận lấy văn thư, triển khai xem xét, không khỏi là mắt tròn váng. Cái này Vu Dương Hầu cao đức tiện, tại văn bên trong chẳng những một chữ đều không sách Lý Nguyên cùng Bắc Xuyên quân, còn tại văn thư trung tướng mình mắng máu cho phun đầy đầu. Cơ hồ là đem việc này tất cả trách nhiệm đều nhấn đến Thẩm Mặc Hiên trên đầu. Vị này Thẩm công tử nhìn xem khám nghiệm văn sách, hai tay đều đang phát run. Như thế nào như thế? Cái này Vu Dương Hầu vì sao muốn mưu hại cùng ta? Lập tức ngẩng đầu vừa nhìn về phía tả tướng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng: "Lão sư, đây không phải sự thật. Ta nói mới là thật, cái này Vu Dương Hầu nhất định là đã bị cái kia Lý Nguyên mua được. Bọn hắn đây là đang vu hãm tại ta." Tả tướng Thái Hoành Văn không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem mình vị này hái đồ. Qua một trận hắn mới lên tiếng: "Thôi, một vị hầu gia chúng ta đều khó mà đối phó. Hiện tại ngươi muốn lên án hai cái hầu gia đang lừa gạt triều đình sao?" Tả tướng lời nói để Thẩm Mặc Hiên thần sắc trì trệ. "Đúng vậy à, mình đi lên án một cái Lý Nguyên đều chưa hẳn thành công, hiện tại chẳng lẽ còn muốn lên án Vu Dương Hầu nói dối không thành? Đây quả thực là chuyện không thể nào." Tả tướng cảm thấy có chút đau đầu, hắn lấy tay lau trán, con mắt nhắm mắt, miệng bên trong nói ra: "Thẩm Mặc Hiên, việc này liền đến này là ngừng. Trên triều đình sự tình, ta tự mình đi xử trí, tóm lại sẽ để cho ngươi miễn ở trừng phạt. Bất quá, ngươi bây giờ cái dạng này, sợ là cũng khó có thể làm trên địa quan. Thôi, ta nghĩ biện pháp tại môn hạ tỉnh an bài cho ngươi cái chức quan nhà tản, chúng ta thầy trò xin từ biệt ta." Chương 637, tả tướng lệnh bài. Chương 637, tả tướng lệnh bài, xin từ biệt. Nghe lão sư nói ra lời này, Thẩm Mặc Hiên trên mặt tràn đầy không thể tin biểu lộ. Lập tức tâm tình của hắn kích động bắt đầu. "Lão sư, ngài là không cần ta nữa sao? Lão sư, đây là vì sao a?" Tả tướng nhìn qua trước mắt xấu xí Thẩm Mặc Hiên, trong lòng rất là chán ghét. Hắn nhẫn mại tính tình, đối trước mắt vị này Thẩm công tử nói ra: "Thẩm Mặc Hiên, chúng ta tóm lại là thầy trò một trận. Ta tự sẽ cho ngươi an bài cái chỗ, để ngươi có thể duy trì sinh kế. Nhưng mà, ngươi ta thầy trò duyên phận đã hết. Ngươi đi đi." Dứt lời, hắn liền hướng về Thẩm Mặc Hiên phương hướng phất phất tay, liền không tiếp tục để ý hắn. Dạng như vậy, phản phất trước mắt học sinh là một kiện khó coi rác rưởi. Thẩm Mặc Hiên một mắt rưng rưng, hắn muốn nói cái gì, lại mấy lần há miệng nói không ra lời. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mình nhân sư thế mà lại tuyệt tình như thế. Mình chẳng qua là hủy dung mạo, cái này thầy trò tình nghĩa nói không nhận liền không nhận. Một bên quản gia đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười không người nói ra: "Thẩm công tử, tướng gia đã lên tiếng, ta cũng đừng gây tướng gia tức giận. Ngài mời đi." Nói xong liền làm một cái hướng ra phía ngoài giấu tay xin mời. Đây rõ ràng là muốn đuổi người, Thẩm Mặc Hiên trên mặt là một trận biến sắc. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều là phí công, chỉ có thể đối mặt với tả tướng bóng lưng túi người hành lễ, lập tức liền quay người rời đi. Thẩm Mặc Hiên đi hồi lâu, tả tướng mới thở dài vi vi lắc đầu. Trong lòng âm thầm nói ra: "Thẩm Mặc Hiên, ngươi đừng trách vi sư vô tình. Muốn làm ta tả tướng học sinh, nhất định phải tài văn chương, thanh danh, hình dạng đều là nhân tài kiệt xuất mới được. Trước tiên nói cái này tài văn chương, từ khi Thẩm Mặc Hiên tại Túy Hoa lâu cùng cái kia võ phu đối thơ bị thua, hắn liền bị kích thích mạnh. Cả ngày bên trong uống rượu chơi gái, thi tài văn chương bản sự sớm đã hoang phế. Về sau lại bởi vì áp giải dân nữ sự tình, Thẩm Mặc Hiên thanh danh đã bị tự ô, đại lương dân gian nâng lên Thẩm Mặc Hiên nhưng nói là tiếng mắng không dứt. Mình nếu là đem hắn tiếp tục lưu lại bên người, cái kia tả tướng thanh danh cũng sẽ gặp liên lụy. Ngoài ra, đại lương muốn ngồi ở vị trí cao làm trên địa quan, đối ngoại mạo yêu cầu cực nghiêm, cho dù là vóc dáng thấp, gù đều không cho phép vào triều lên điện. Bây giờ Thẩm Mặc Hiên hủy dung mạo, một mắt tay cụt như là quái vật, hắn bộ dạng này hoạn lộ đã là đoạn tuyệt. Không làm được quan kế thừa không được y bát của vi sư, vậy ta lại phải ngươi tác dụng gì, không bằng sớm đem bỏ qua. Dưới mắt Thẩm Mặc Hiên, đối tả tướng tới nói đã là không có chút giá trị. Đoạn tuyệt thầy cho quan hệ cơ hồ là tất nhiên. Tả tướng lại là một trận thở dài thở ngắn, ở phía sau thư phòng trong phòng bước đi thong thả mấy bước. Đột nhiên lấy tay sờ lên bên hông, lập tức đối quản gia hỏi: "A, Thái Phúc, ngươi nhưng nhìn gặp eo của ta bài. Ta nhớ được liền treo ở bên hông, làm sao không thấy?" Quản gia kia sững sờ, bận điệu đáp lời: "Tướng gia, tiểu nhân không biết, cố gắng ngài rơi vào phòng ngủ. Ta cái này cho ngài đi tìm một chút." Nói xong liền ra sau thư phòng. Tả tướng cũng không có coi ra gì, chỉ cho là mình nhớ lầm. Thế là lại về tới trước bàn sách, tiếp tục liếc nhìn công báo văn thư xử lý công văn. Lúc này, tại tướng phủ bên ngoài một chỗ trong hẻm nhỏ, Thẩm Mặc Hiên nhìn hai bên một chút, gặp bốn bề vắng lặng, từ trong ngực cẩn thận lấy ra một khối đồng bài. Cái này đồng bài cũng không tính đại, nhưng chế tác cực kỳ tinh mỹ, đầu trên sức lấy ly long bản văn, phần dưới là đầu hổ hàm vòng cái bệ, hai bên khắc lấy nhật nguyệt hình dáng trang sức. Tại đồng bài chính diện, dùng chữ triện khắc lấy, tả tướng đích thân tới, bốn chữ, mà mặt sau thì khắc lấy, thủ tướng Bách Quan. Vừa rồi tại tướng phủ sau thư phòng, Thẩm Mặc Hiên ôm tả tướng đuổi thuốc tít thời điểm, trong lúc vô tình trên mặt đất mò tới khối này đồng bài, nghĩ đến là tả tướng không có treo tốt, không cẩn thận từ bên hông rơi xuống. Khối này đồng bài cũng không phải là trọng yếu nhất thân phận ngọc bài, mà là để hạ nhân ra ngoài làm việc thường dùng làm bằng đồng lệnh bài. Lý Nguyên để Đàm Bân ra ngoài làm việc thời điểm, mang liền là loại này đồng bài. Làm sơ đến khối này đồng bài thời điểm, Thẩm Mặc Hiên chính là trong lòng hơi động. Hắn nhặt đến sau cũng không giao cho tả tướng, mà là len lén đem khối này đồng bài giấu vào mình ống tay áo bên trong. Lúc ấy Thẩm Mặc Hiên mình đều không rõ ràng, vì sao muốn làm như vậy. Bất quá mình đã làm, vậy liền làm. Dù sao tả tướng hiện tại cũng không nhận chính mình cái này học sinh. Hắn khối này đồng bài tại trong tay mình, không thể nói trước còn có đại dụng. Thẩm Mặc Hiên sở lấy đồng bài, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, trong lòng của hắn tại cẩn thận suy nghĩ, làm sao có thể dùng cái này lệnh bài để cho mình thu lợi lớn nhất. Đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hiện lên. Thẩm Mặc Hiên trong mắt hơi híp, tựa hồ là hạ một loại nào đó quyết đoán. "Lý Nguyên, tả tướng, đã các ngươi đều xem thường ta, vậy ta liền cho các ngươi làm việc lớn. Để cho các ngươi biết, ta Thẩm Mặc Hiên cũng là có thể nhấc lên sóng gió." Đã làm ra quyết định, hắn liền lập tức bắt đầu hành động. Thẩm công tử ở kinh thành bên trong thất chuyện bắt chuyện, đi tới Đông thành sư tử đường cái, nơi này khoảng cách hoàng thành không xa. Là đại lương ba tỉnh lục bộ các nơi nha môn chỗ ở Thẩm Mặc Hiên đi tới binh bộ nha môn trước cửa, thủ vệ quân tốt nhìn lên, đây là nơi nào tới tên ăn mày, liền tới xua đuổi. "Đi ra, nơi này không phải là các ngươi tên ăn mày có thể tới." Thẩm Mặc Hiên cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình là bẩn thỉu, trên thân còn mặc món kia quần áo rách, quả nhiên cùng trên đường ăn xin tên ăn mày không khác. Trong lòng của hắn thở dài, quả nhiên người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên. Mình nghèo túng, ngay cả cái này thủ vệ tiểu tốt thế mà cũng dám đối với mình vô lễ. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, mà là giơ lên trong tay lệnh bài đối cái kia tiểu tốt nhoáng một cái, thấp giọng nói ra: "Tả tướng phủ làm việc, đừng muốn vô lễ." Quân tốt thấy được lệnh bài liền là sững sờ, hắn có thể nhìn ra, cái này lệnh bài lại là thật. Không mò ra người tới nội tình, căn cứ không đắc tội thái độ, cái này quân tốt lập tức khách khí bắt đầu. Vị này, không biết ngài có chuyện gì? Thẩm Mặc Hiên thấp giọng hỏi. Các người Vũ Tuyển Ti Phương đại nhân có đây không? Liền nói trước cửa có bạn cũ cầu kiến. Không bao lâu, Thẩm Mặc Hiên liền đi theo một vị mặt hình vuông mặt cười quan viên đi vào binh bộ nha môn. Người này chính là đại lương binh bộ Vũ Tuyển Ti Lang Trung, Đơn Thúc Khiêm. Hắn cũng là tả tướng môn sinh, đồng thời cũng là Thẩm Mặc Hiên bạn cũ hảo hữu. Hai người vừa đi, vị này Phương đại nhân vừa nói: "Vài ngày trước nghe nói Thẩm huynh đệ đi ra ngoài bàn sai, đây là vừa về thượng kinh sao? Hôm nay làm sao rảnh rỗi đến binh bộ?" "Này, việc này làm còn thuận lợi." Kỳ thật, vị này Phương đại nhân rất ngạc nhiên Thẩm Mặc Hiên vì sao mặc giống ăn mày đồng dạng. Trên thân còn bị thương nặng như vậy, mù một con mắt còn gãy một cánh tay, nhưng nói là vô cùng thê thảm. Bất quá hắn biết vị này Thẩm công tử tốt nhất mặt mũi, Thẩm Mặc Hiên mình không nói, hắn cũng không dám hỏi. Chỉ cho là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thẩm Mặc Hiên vừa đi vừa đáp: "Ai Phương huynh, ngươi đừng nói nữa, tiểu đệ ta là nhặt được một cái mạng trở về. Việc này sau này hay nói, ta lần này tới, lại là muốn giúp lấy tả tướng xử lý một số chuyện." Nói xong hắn còn lung lay một cái trong tay lệnh bài. Phương đại nhân thấy một lần lệnh bài không còn sinh nghi, lập tức gật đầu nói: "Dễ nói, Thẩm huynh, chỉ cần là ta có thể làm được, tả tướng đại nhân cứ việc phân phó liền là." Thẩm Mặc Hiên bỗng nhiên lại hỏi: "Đúng, thượng thư đại nhân cùng Lý thị lang nhưng tại trong nha môn." Hắn hỏi, tự nhiên là binh bộ thượng thư Cao Văn Cẩm cùng binh bộ thị lang Lý Bình Hiếu. Hai người kia nếu như tại nha môn, hắn sự tình muốn làm liền không tiện, cho nên liền sớm hỏi một câu. Phương đại nhân nghe xong, liền bất đắc dĩ lắc đầu: "Ai, đừng nói nữa. Thượng thư đại nhân đi đông thành, quân quý quận phủ binh cùng tiêu giao hầu nhân mã vừa giận liều mạng. Cao đại nhân qua được nhìn xem, hai bên cũng đều được quân đủ. Lý đại nhân mới từ Bắc Xuyên trở về, trên đường ngẫu nhiễm phong hàn. Hai ngày này đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh, nhất thời bán hội sợ là tới không được." Thẩm Mặc Hiên nghe xong, trong mắt liền là sáng lên. Vướng bận hai người đều không tại binh bộ, đó thật là tận dụng thời cơ. Lúc này, Phương đại nhân mở miệng hỏi: "Không biết tả tướng phái Thẩm đại nhân đến binh bộ có gì phân công?" Thẩm Mặc Hiên cười một tiếng: "Phương huynh, không phải cái đại sự gì, tả tướng chỉ là để cho ta tới tra chút hồ sơ tư liệu mà thôi." Chương 638, Thẩm Mặc Hiên mưu tính. Chương 638, Thẩm Mặc Hiên mưu tính tại Vũ Tuyển Ti văn quyển trong kho. Thẩm Mặc Hiên cẩn thận liếc nhìn binh bộ dư đồ văn sách. Hắn đoán trọng điểm, bắt đầu từ hộp sắt nhốt vào thượng kinh, dọc theo con đường này quan hải binh mã bố phòng tình huống. Thẩm Mặc Hiên làm thượng kinh đệ nhất tài tử, từng có mắt không quên bản sự. Những này binh bộ văn sách dư đồ, hắn chỉ cần nhìn qua một lần đều có thể ghi tạc trong đầu. Hắn sở dĩ bước lên tả tướng tên, đến binh bộ nhìn lén đại lương Bắc Cương bố phòng dư đồ, là bởi vì trong lòng hắn đã manh động một cái điên cuồng kế hoạch. Thẩm Mặc Hiên bởi vì hủy dung, tự biết tại đại lương đã là quan đồ đoạt tuyệt. Cái gì đang đường bái phối hợp liền một phen đại sự, sớm đã là trong ngộng bọc nước. Tả tướng xem ở thầy cho một trận phân thượng, tối đa cũng chính là cho hắn an bài một cái chức quan nhàn tản dưỡng lao. Mà Thẩm Mặc Hiên người này lại dã tâm cực lớn. Hắn tuyệt không cam tâm, mình giống như này tầm thường vô vi sống quãng đời còn lại cả đời. Hắn muốn quyền lực, hắn muốn lực lượng, hắn càng muốn hơn đối Lý Nguyên báo thủ. Hắn cũng muốn để tả tướng nhìn xem, từ bỏ quyết định của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Thẩm Mặc Hiên minh tư khổ tưởng, rốt cục vì chính mình mưu đổ một đầu đường ra. Đã cái này đại lương làm quan ghê gớm, cái kia Bắc Man giác quan không thể làm đâu. Mình đầy bụng kinh luân tài hoa hơn người, cùng tại đại lương sống quãng đời còn lại, không bằng đi đầu quân Bắc Man. Nương tựa theo Bắc Man người chiến lực, lại có mình bày mưu tính kế, đều có thể nhất cử dẹp điên cái này lương quốc giang sơn. Nếu là ta có thể giúp đỡ Thiết Lặc người cầm xuống đại lương, cái kia cho Thiết Lặc người làm cái tể tướng có cái gì không được? Kỳ thật Bắc Man rất nhiều bộ tộc, đối với Từ Lương quốc chủ động tìm nơi nương tựa quá khứ văn nhân rất là coi trọng. Bởi vì những này văn nhân nắm giữ lấy rất nhiều Bắc Man người sẽ không tri thức. Thì như Thiên Văn, Lịch Pháp, Ý Dược Luyện Kim. Trước kia tại mấy bộ tộc lớn bên trong, cũng xác thực xuất hiện qua bổ nhiệm lương nhân làm quan tiền lệ. Thẩm Mặc Hiên tuyệt không cam tâm mình tầm thường vô vi, thế là hạ quyết tâm quyết định muốn cược bên trên một thanh. Đời này mình nếu không thể phong hầu bái tướng, tuyệt không bỏ qua. Cho dù là Bắc Man người tể tướng, Bắc Man người bạn hộ hầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình muốn đi đầu nhập vào Bắc Man, liền muốn có nhà cảm thấy hứng thú lễ gặp mặt mới được. Cho nên phần này Bắc Cương bố phòng đồ, liền là hắn là Thiết Lặc người chuẩn bị lễ vật. Mà vị kia Phương đại nhân cũng không nghi ngờ gì, chỉ là coi là tả tướng đại nhân lo lắng Bắc Cương biên phòng. Lúc này mới phái vị này Thẩm công tử tới binh bộ xem xét. Nhìn xem một mắt tay cụt Thẩm Mặc Hiên, ở nơi đó cẩn thận liếc nhìn Bắc Cương binh mã dư đồ, Phương đại nhân trong lòng còn có chút cảm động. Thẩm đại nhân thụ thương nặng như vậy thế mà còn có thể như thế lo lắng quốc sự, thật là khiến người ta kính nể. Hắn cũng tốt bụng cho Thẩm Mặc Hiên pha chén trà, để cho Thẩm đại nhân làm trơn nhất hậu. Thẩm Mặc Hiên không sai biệt lắm nhìn một canh giờ, đem hộp sắt nốt vào thượng kinh ở giữa binh mã trụ sở cùng quan hải, đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Lập tức liền đứng dậy vuốt vuốt cái trán, cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, binh bộ văn quyển trong kho không có Bắc Xuyên đạo bố phòng đồ. Nếu là có thể đem Lý Nguyên tại Bắc Xuyên bố phòng đồ hiến cho Thiết Lặc người, nghĩ đến bọn hắn tất nhiên sẽ đối với mình càng thêm coi trọng. Thẩm Mặc Hiên vừa quay đầu, chính trông thấy Phương đại nhân tại cách đó không xa trên một cái bàn viết cái gì. Hắn hiện tại việc cần phải làm đã đắc thủ, Bắc Cương bố phòng đồ đã kỹ càng ghi tạc trong đầu, cho nên cũng có lòng dạ thanh thản, muốn nhìn một chút Đơn Thúc Khiêm đang bận thứ gì việc phải làm. Mấy bước đi tới trước bàn, phát hiện Phương đại nhân đang tại viết một phần chuẩn bị phát hướng Bắc Xuyên cho Thanh Nguyên hầu Lý Nguyên văn thư. Thẩm Mặc Hiên phát hiện là phát cho Lý Nguyên văn thư, con mắt trong nháy mắt trở to. Hắn đè nén xuống tâm tình của mình, giả bộ như không thèm để ý đối phương. Tử Khiêm nhẹ giọng hỏi: "Phương huynh, cái này văn thư là làm cái gì?" Gặp Thẩm Mặc Hiên mở miệng muốn hỏi, Đơn Thuốc Khiêm không nghi ngờ gì, thuận miệng đáp: "A, là như thế này. Thanh Nguyên Hầu tấn tức về sau, liên quan tới cái này thực cấp sự tình, một mực là không giải quyết được. Về sau cái này Thanh Nguyên Hầu vì chủ động lấy lòng triều đình, nguyện ý đem mình thực cấp phân chia đến Vạn Châu. Phía trên mấy vị đại nhân cũng đều gật đầu đồng ý. Ta cái này đang tại chuẩn bị binh bộ tương quan công văn. Nghe nói là Lý Nguyên phân chia thực cấp sự tình, Thẩm Mặc Hiên có chút nghi ngờ hỏi: "Cái này cho Vân Quý phân chia thực cấp, không phải là hộ bộ việc cần làm sao? Làm sao muốn từ các ngươi binh bộ tới làm?" Đơn Thuốc Khiêm thở dài: "Thẩm đại nhân, ngươi có chỗ không biết. Cái này cho Vân Quý phân chia thực cấp, liền là tại trên người người khác cắt thịt. Một cái xử trí không tốt, là muốn đắc tội thoại châu bản địa quan thân. Hộ bộ những người kia láo cá vô cùng, bọn hắn căn bản liền không muốn lẫn vào việc này. Liền từ chối nói Thanh Nguyên Hầu vốn là võ hân, hắn phân chia thực cấp sự tình hẳn là cũng từ chúng ta binh bộ để ý tới. Để chúng ta binh bộ trước xuất cụ một phần văn thư, chờ chúng ta xuất cụ tốt, bọn hắn tại phụ bên trên một phần. Hộ bộ những này ra hỏa, liền là muốn đem trách nhiệm đều cho đầy sạch sẽ. Cao đại nhân là người hiền lành, không chút muốn liền đáp ứng, cho nên cái này xuất cụ văn thư việc cần làm liền đẩy lên chúng ta Vũ Tuyệt đi." Dứt lời hắn còn bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Mặc Hiên suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hỏi: "Vừa rồi Phương Minh nói Lý Nguyên tại Thoại Châu phân chia thực cấp, là cố ý hướng triều đình lấy lòng. Đây là có chuyện gì?" Đơn Thuốc Khiêm mỉm cười nói ra: "Này cũng không có lý giải. Những địa phương kia bên trên quân đầu đều hy vọng mình thực cấp có thể nối thành một mảnh. Như thế, điều động binh mã lương thảo liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Thoại Châu mặc dù cách Bắc Xuyên không xa, nhưng cách Phủ Thương Sơn, binh mã lương thực vãng lai cần mấy ngày lộ trình." Hắn lại nhìn xem Thẩm Mặc Hiên thần bí hề hề nói ra: "Ngươi cũng không nên xem thường mấy ngày nay lộ trình, một khi treo lên đến, mấy ngày nay thế nhưng là có thể quyết định sinh tử. Cho nên Thanh Nguyên Hầu tự xin đem thực cấp chuyển đến Thoại Châu, liền là tại bản thân chia binh, cố ý để cho mình binh mã phân trú hai địa phương. Cái gọi là binh tụ thì chiến, binh tán thì tắt, ta không đem binh mã đều tập trung ở một chỗ, đây chính là đang cùng triều đình lấy lòng. Kỳ thật đây là vị này Phương đại nhân, nghe binh bộ thị lang Lý Bình Hiếu khi nhàn hạ phân tích. Hắn cảm thấy rất có đạo lý, cho nên hôm nay liền nói cùng Thẩm Mặc Hiên nghe. Thẩm Mặc Hiên người này càng là không biết binh. Hắn nghe Đơn Thuốc Khiêm phân tích cũng cảm thấy có lý, thế là cũng khẽ gật đầu, lập tức hắn lại có ý định vô tình hỏi: "Phương đại nhân, nếu là triều đình muốn tiến một bước suy yếu cái kia Thanh Nguyên Hầu loại này quân đầu thực lực, lại nên làm như thế nào đâu?" Đơn Thuốc Khiêm đầu tiên là sững sờ, cũng không nghi nhiều, liền vừa cười vừa nói: "Cái này cũng đơn giản." Nói xong từ một bên bàn bên trên lấy ra một đại chồng chất văn thư. Những ngày qua, Thoại Châu tướng quân chống chỗ Thoại Châu chính đường thân nhiễm bệnh nặng. Cái này bên trên lệnh cung đạn, Thoại Châu binh hộ môn càng là tiêu cực ghét chiến tranh. Cho tới nơi đó đạo phỉ hoành hành, hào cường làm loạn. Triều đình nếu là muốn suy yếu Thanh Nguyên Hầu, chỉ cần mệnh hắn tại Thoại Châu bắt trộm cầm tặc, gánh vác lên Thoại Châu chỉ an chi trách liền có thể. Đơn Thuốc Khiêm gặp Thẩm Mặc Hiên trên mặt vẫn còn có chút không hiểu nhiều biểu lộ, thế là liền giải thích nói: "Thẩm đại nhân, ngươi muốn a? Huân Quý muốn thế nào bắt trộm cầm tặc, tất nhiên vẫn là muốn động viên bản địa binh hộ. Cái này binh hộ đều là thứ gì đức hạnh, ngươi hẳn là hiểu rõ. Nếu muốn để bọn hắn xuất lực, tiền này lương tất nhiên là không thể thiếu. Phía trên không trích ra lương đồng, cái kia Thanh Nguyên Hầu liền phải mình ra. Nếu muốn trấn trụ Thoại Châu lớn như vậy khu vực, cái kia phải cần bao nhiêu tiền lương đủ lấp? Hắn tại Thoại Châu chỉ có 1500 hộ thực cấp, sợ là trưng thu thuế ruộng đều không đủ diệt cướp bình loạn. Ngươi nói đây không phải suy yếu, là cái gì a?" Thì ra là thế, Thẩm Mặc Hiên cảm thấy có lý nghe liên tục gật đầu. Lập tức lại nghe cái kia Phương đại nhân nói ra: "Bất quá làm như thế, lại là đối Bắc Cương biên phòng có hại vô ích." Thẩm Mặc Hiên lập tức hỏi: "Phương huynh, cái này lại nói thế nào?" Đơn Thuốc Khiêm bưng lên một chén trà khẽ nhấp một miếng nói ra: "Thẩm huynh đệ ngươi nghĩ, Thanh Nguyên Hầu hết thảy liền bị triều đình phong 2000 hộ thực cấp, lại có 1500 hộ tại Thoại Châu. Nói cách khác, Thanh Nguyên Hầu chủ lực binh mã, ngày bình thường tất nhiên sẽ an trí tại Thoại Châu. Nếu là những binh mã này bị Thoại Châu bản địa bắt trộm cầm tặc sự tình lôi ở, một khi Bắc Man xâm phạm Bắc Xuyên, Thanh Nguyên Hầu muốn từ Thoại Châu điều binh tất nhiên là phiền phức. Cái này náo không tốt liền muốn thiệt thòi lớn." Đơn Thuốc Khiêm đây là đang dùng đại lương bình thường hơn quý nuôi quân hình thức đang bẫy Lý Nguyên. Nhưng hắn căn bản vốn không biết, Lý Nguyên giới trướng sớm đã ủng binh mấy ngàn, căn bản không có khả năng bị cuốn ở một chỗ. Bất quá hắn lời nói, lại là để Thẩm Mặc Hiên con mắt tỏa sáng. Mình muốn báo thủ Lý Nguyên tìm không được cơ hội. Dưới mắt cơ hội này không liền đến sao? Chương 639, sửa đổi bản chép tay dụ lệnh. Chương 639, sửa đổi bản chép tay dụ lệnh. Thẩm Mặc Hiên con mắt đi lòng vòng. Đã như vậy, vậy mình đến nghĩ biện pháp đem Lý Nguyên binh mã kéo tại Thoại Châu. Bất quá nhìn lên đến, muốn có thể thuyết phục Phương đại nhân, cũng chỉ có thể tại đem tả tướng rời ra ngoài dùng một chút. Thế là hắn đối Phương Tử Khiêm thấp giọng nói ra: "Phương huynh, thực không dám giấu giếm. Ta lần này tới, cũng là thay mặt tả tướng đại nhân truyền một lời. Thoại Châu bộc phát phỉ loạn, tả tướng cũng là cơm nước không vào. Triều đình hiện tại tình huống ngươi cũng biết, đúng là rút không ra cái gì binh mã. Thanh Nguyên Hầu đã muốn tại Thoại Châu phân chia thực cấp, cái kia gánh vác bình định Thoại Châu trách nhiệm cũng là nên. Tả tướng y tứ, liền là để Lý Nguyên là triều đình ra phân lực, Thoại Châu phỉ loạn tùy hắn đi tiêu diệt." Nghe Thẩm Mặc Hiên nói như vậy, Đơn Quốc Khiêm thì là một mặt hồ nghi. Phía bên mình vừa phân tích xong, nói làm như vậy đối Bắc Xuyên biên phòng bất lợi, ngươi Thẩm Mặc Hiên liền đưa ra việc này là tả tướng y tứ. Ngươi đây là diễn đều không diễn a Thẩm huynh, tả tướng. Hắn thật nói như vậy sao? Ngay trước Đơn Quốc Khiêm mặt nói dối, Thẩm Mặc Hiên là mặt không đỏ tim không đập, hắn đem trong tay lệnh bài hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Phương Minh ngươi nhìn, tả tướng thế nhưng là cho tại hạ ban cho lệnh bài, ta còn có thể lừa ngươi sao? Đây đúng là tả tướng chi mệnh. Đơn Thuốc Khiêm cúi đầu suy nghĩ một cái, hắn cũng nghe tả tướng mau tới cùng cái kia Lý Nguyên không mộ. Ngược lại là xác thực có khả năng muốn phía sau âm Lý Nguyên một thành, vậy mình muốn hay không phối hợp? Lập tức hắn ở trong lòng âm thầm thở dài, tả tướng thế nhưng là lao sư của mình, sư mệnh có vi phạm hắn có thể không nghe sao? Thế là Đơn Thuốc Khiêm có chút bất đắc dĩ nói, cũng được, nếu là tả tướng phân phó, vậy ta liền đem cái này Thanh Nguyên Hầu quét sạch Toại Châu dụ lệnh thêm vào. Hắn lại đối Thẩm Mặc Hiên nhắc nhở, bất quá Thẩm huynh, cái này chắc văn thư phát ra trước đó, thượng thư đại nhân nhưng là muốn tự mình kiểm tra thực hư. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể nói đây là tả tướng ý tứ. Thượng thư đại nhân có đúng hay không ta cũng không dám cam đoan. Thẩm huynh cảm thấy không có vấn đề a? Thẩm Mặc Hiên trong lòng cũng không hoảng hốt, binh bộ thượng thư Cao Văn Cẩm là cái kẻ ra đời. Hắn như nghe nói đây là tả tướng ý tứ, hơn phân nửa sẽ không bác tả tướng mặt mũi, thế là gật đầu đáp. Phương huynh, đây là cần phải. Nói xong về sau, Đơn Thuốc Khiêm liền ngay trước Thẩm Mặc Hiên trước mặt, binh tướng bộ văn thư tiến hành sửa chữa. Trong đó gia nhập mệnh Thanh Nguyên Hầu quét sạch Toại Châu địa phương dụ lệnh, Thẩm Mặc Hiên cầm lấy nhìn, tự nhiên trong lòng rất là hài lòng. Cũng đối Phương Tử Khiêm là đại thêm tán thưởng, càng là họa bánh nướng, hứa hẹn muốn ở bên trái tướng trước mặt vì hắn nói tốt vài câu. Đơn Thuốc Khiêm lại là cảm thấy đối Thanh Nguyên Hầu hổ thẹn, có chút trong lòng bất an. Bất quá hắn lại không dám đắc tội tả tướng, chỉ có thể là cúi đầu không nói. Thẩm Mặc Hiên tự hiểu là lần này cho Lý Nguyên hạ ngang chân, cảm giác trong lòng thống khoái vô cùng. Thế là thật cao hứng từ biệt Đơn Thuốc Khiêm, chuẩn bị đi mưu đồ hắn ném bắt đại kế. Lúc xế chiều, ở nhà dưỡng bệnh Lý Bình Hiếu liền chống đỡ thân thể đến binh bộ nha môn xử lý công văn. Đơn Thuốc Khiêm thấy một lần, vội vàng tới khuyên bảo: "Thị lang đại nhân, chúng ta cái này cũng không có việc lớn gì. Ngài thân thể nếu là khó chịu, không ngại trong nhà nhiều tính dưỡng mấy ngày." Lý Bình Hiếu khoát tay áo: "Ta ở nhà nhưng đợi không ở. Hiện tại quốc sự gian nan, luôn luôn muốn đến xem." "Phương đại nhân, cái này phát cho bác Xuyên bản chép tay văn thư có thể viết xong." Lý Bình Hiếu lần này tới binh bộ mục đích chính yếu nhất, liền là đến xem cho Lý Nguyên phân chia thực cấp bản chép tay phải chăng chuẩn bị tốt. Mình thế nhưng là đáp ứng Thanh Nguyên Hầu, việc này từ hắn tự mình thúc giục, cũng không dám làm trễ lại nửa phần. Đơn Thuốc Khiêm liền vội vàng đem viết xong bản chép tay văn thư đưa cho Lý Bình Hiếu thẩm duyệt. Thị lang đại nhân lật ra văn thư cẩn thận xem xét. Khi thấy mệnh Lý Nguyên quét sạch Toại Châu phỉ loạn thời điểm, hắn liền là sững sờ. Lý Bình Hiếu nhớ kỹ mấy ngày trước đây triều nghị thời điểm, cũng không có cái này dụ lệnh. Thế là hắn dùng tay chỉ bản chép tay văn thư, đối Phương Tử Khiêm hỏi: "Đây là có chuyện gì? Khi nào có đầu này dụ lệnh?" Đơn Thuốc Khiêm cũng không nghĩ giấu giếm, trực tiếp liền nói: "Thị lang đại nhân có chỗ không biết, là buổi sáng thời điểm, tả tướng phái người cầm lệnh bài tới, mệnh ta tăng thêm đầu này dụ lệnh. Nghĩ đến là tả tướng gặp Toại Châu phỉ loạn không dứt, muốn mượn Thanh Nguyên Hầu binh mã quét sạch địa phương." Đơn Thuốc Khiêm cũng không có sách, người tới là Thẩm Mặc Hiên. Bởi vì Thẩm Mặc Hiên cùng Lý Nguyên liên quan thù hận, trong triều là mọi người đều biết. Sách Thẩm Mặc Hiên ngược lại sẽ để cho Lý Bình Hiếu nhạy cảm. Dù sao cái này Thẩm Mặc Hiên cũng là cầm tả tướng lệnh bài tới, dứt khoát liền đều đẩy lên tả tướng trên thân. Lý Bình Hiếu nghe xong liền là cho mày. Thật sự là hồ nháo, Thanh Nguyên Hầu muốn phòng ngự Bắc Man người, để hắn đi bình định Vạn Châu, cái này tiêu hao thuế ruộng ai đi bổ? Bất quá Lý Bình Hiếu cái này thị lang cũng không dám đi chỉ trích tả tướng, hắn chính cầm văn thư suy nghĩ đối sách thời điểm, chợt nghe khách khí mặt có người nói: "Để Thanh Nguyên Hầu đi bình định Toại Châu cũng không phải không được, bất quá muốn quyền lực và trách nhiệm hỗ trợ mới được." Nghe được thanh âm này, trong phòng Lý Bình Hiếu cùng Đơn Thuốc Khiêm đều liền vội vàng đứng lên thi lễ: "Thượng thư đại nhân, ngài trở về." Người đến không phải là người bên ngoài, chính là Đại Lương binh bộ thượng thư Cao Văn Cẩm. Lý Bình Hiếu vội vàng mở miệng hỏi: "Thượng thư đại nhân, Đông Thành sự tình còn thuận lợi?" Hắn hỏi: "Tự nhiên là Cao đại nhân vừa rồi tự mình đi xử lý hậu đảng cùng Vân Quý binh mã sống mái với nhau sự tình." Cao Văn Cẩm bất đắc dĩ khoát tay áo, một mặt không muốn sách biểu lộ. Đều là chút bẩn thỉu sự tình, không đề cập tới cũng được. Lập tức hắn lại đem câu chuyện vòng vo trở về mở miệng hỏi: "Đơn Thuốc Khiêm, ngươi nói lên buổi trưa tả tướng phái người đến, muốn tại văn thư càng thêm dụ lệnh. Nhưng có việc này." Đơn Thuốc Khiêm tự nhiên không dám giấu giếm, đem sự tình vừa rồi lại lần nữa nói một lần, vẫn như cũng là không có sách Thẩm Mặc Hiên. Cao Văn Cẩm sờ lên cằm, trầm tư thật lâu bỗng nhiên nói ra: "Đã chuyện này là tả tướng sách, vậy chúng ta cũng phản bác không được. Mệnh Thanh Nguyên Hầu bình định Toại Châu cũng không phải không được, nhưng cũng phải cấp người ta tương ứng quyền lợi mới được." Một bên Lý Bình Hiếu nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra: "Thượng thư đại nhân, ý của ngài là để Thanh Nguyên Hầu khả lấy điều động Toại Châu thuế ruộng?" Cao Văn Cẩm mỉm cười: "Điều động thuế ruộng? Không, chúng ta có thể lớn mật một điểm, có thể để Thanh Nguyên Hầu tạm thay Toại Châu tướng quân chức vụ. Dựa theo Đại Lương luật pháp, tại một ít tình huống đặc thù hạ, trấn hầu sát thực có thể chủ tính trung địa phương quân vụ, tạm thay châu phủ tướng quân." Nghe nói lời ấy, Đơn Thuốc Khiêm cùng Lý Bình Hiếu không thể tin liếc mắt nhìn lẫn nhau. Cái này tạm thay Toại Châu tướng quân chức vụ, thượng thư đại nhân, trong hoàng thành vị kia cùng phụ quốc tướng quân có thể đáp ứng sao? Cao Văn Cẩm ha ha cười khẽ: "Không sao, chúng ta binh bộ ngay tại tay này chắt văn thư bên trên như thế biết, để cử Thanh Nguyên Hầu tạm thay Toại Châu tướng quân quét sạch Toại Châu phỉ loạn, sau đó liền đưa đến hoàng thành cùng phụ tướng quân, hậu đảng cùng Vân Quý nếu là không đồng ý, vậy chúng ta liền coi đây là tử, phủ định tả tướng yêu cầu. Đến lúc đó để bọn hắn ba cái lôi kéo nhau ra đi thôi, chúng ta liền mặc kệ." Lại nói, bình định Toại Châu vốn là Toại Châu tướng quân chức trách, nếu muốn Thanh Nguyên Hầu bình định Toại Châu, làm sao cũng phải cấp người ta tạm thay Toại Châu tướng quân quyền lợi mới đúng. Làm như thế, cũng coi là đối Thanh Nguyên Hầu bên kia có cái bàn giao. Hai người vừa nghe liền hiểu, thượng thư đại nhân đây là đang họa thủy đông dẫn. Làm như vậy binh tướng bộ hái sạch sẽ, đem tả tướng thật đối binh bộ dụ lệnh, dẫn tới vân quý cùng hậu đảng trên thân. Lý Bình Hiến cùng Đơn Thuốc Khiêm liếc nhau một cái, trong lòng âm thầm bội phục. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chương 640, tạm thay Thoại Châu tướng quân. Chương 640, tạm thay Thoại Châu tướng quân. Thế là Đơn Thuốc Khiêm lại bắt đầu chuẩn bị mới bản chép tay văn thư. Ở trong đó gia nhập từ Thanh Nguyên Hầu Lý Nguyên tạm thay Thoại Châu tướng quân chức vụ, quét sạch Thoại Châu nạn trộm cướp dụ lệnh. Viết xong về sau, lập tức là hiện lên cho thượng thư đại nhân thẩm duyệt. Cao Văn Cẩm xem xét không sai về sau, liền trực tiếp sai người đưa tay chát đưa đến hoàng thành cùng phụ quốc phủ tướng quân. Trước mắt trên triều đình, đã lâm thời đạt thành ăn ý muốn quyết định cái đại sự gì, đều là tam phương gật đầu mới được. Binh bộ bản chép tay văn thư sở dĩ muốn phát cho hoàng thành cùng phụ tướng quân, chính là muốn hoàng thành cùng phụ tướng quân riêng phần mình đóng dấu, tay này chát mới tính có hiệu lực. Tại Cao Văn Cẩm nghĩ đến, để Lý Nguyên tạm thay Thoại Châu tướng quân, việc này hẳn là không dễ dàng như vậy. Bọn hắn mấy phương tất nhiên sẽ lôi kéo một phen. Nói không chừng liền đem tả tướng đề nghị này cho pha trộn thất bại. Kết quả không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai, đắp kín ấn tỷ bản chép tay văn thư liền được đưa về binh bộ. Cao Thượng Thư, Lý Bình Hiếu cùng Đơn Thuốc Khiêm ba người, nhìn xem bản chép tay bên trên ấn tỷ đều là trong lòng lấy làm kỳ. Lúc nào phụ quốc tướng quân cũng giống như hoàng hậu dễ nói chuyện như vậy. Kỳ thật, vấn đề này bản thân liền là cái hiểu lầm thêm trùng hợp. Hôm qua, hậu đảng cùng Vân Quý binh mã ở kinh thành Đông Thành sống mái với nhau, song phương đều tử thương không ít người. Dưới mắt, giống như hoàng hậu cùng phụ quốc tướng quân Trịnh Thiên Hùng đều tại triệu tập nhân thủ xử lý việc này, cũng không tinh lực bận tâm cái khác. Binh bộ bản chép tay văn thư đưa đến thời điểm, hai người đều là qua loa lướt qua, ngay cả nội dung đều không nhìn kỹ, liền để trưởng ấn quan trực tiếp dùng ấn tỷ. Tại bọn hắn nghĩ đến, đây đều là sớm đã thương nghị tốt sự tình, lại có thể ra cái gì sai lầm. Thế là, phần này binh bộ bản chép tay văn thư, cứ như vậy trời đất xui khiến đạt được hậu đảng cùng Vân Quý tập đoàn học thuộc lòng. Trong đó hậu đảng vẫn là dùng chính là sắc mệnh chi bảo, cũng chính là hoàng đế ngọc tỷ thứ nhất. Binh bộ ba người cũng đều không nghĩ đến, văn thư trả lời sẽ như thế thuận lợi. Nhưng đã người ta hậu đảng Vân Quý đều dùng ấn, cái kia còn có thể nói cái gì? Thế là Cao Văn Cẩm lập tức phái người mang tin tức, ra roi thúc ngựa đem phần này bản chép tay dụ lệnh mang đến Thanh Nguyên. Mấy ngày về sau, phần này văn thư liền đưa đến Thanh Nguyên hội phủ. Lý Nguyên tiếp vào phần này bản chép tay dụ lệnh thời điểm, người đều có chút ngộng. Cái gì? Binh bộ để cho ta tạm thay Thoại Châu tướng quân chức vụ, quét sạch địa phương phỉ loạn. Lao thiên gia a, trên đời này thế mà còn có loại chuyện tốt này. Những ngày qua, Lý Nguyên còn tại cùng các bộ hạ suy nghĩ, làm sao tại Thoại Châu quyền địa, phải chăng muốn phái Thanh Nguyên quân quy mô tiến vào Thoại Châu. Dưới mắt có phần này binh bộ bản chép tay dụ lệnh, trước kia sầu lo đều không phải là vấn đề. Thanh Nguyên quân phục binh bộ chi mệnh nhập Thoại Châu diệt ước, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Đây thật là mình ngủ gà ngủ gật, đã có người tới đưa cái gối. Lý Nguyên trong lòng cảm khái, không biết là vị nào nhân huynh giúp mình. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm giác không phải Lý Bình Hiếu liền là lao hầu gia Triệu Minh Viễn. Thế nhưng là Lý Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới, đối với chuyện này xuất lực nhiều nhất, lại là cái chết của mình đối đầu Thẩm Mặc Hiên. Tạm thay Thoại Châu tướng quân, cũng liền mang ý nghĩa, Lý Nguyên có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy Thoại Châu binh hộ, phân phối Thoại Châu phủ khố bên trong thuế ruộng. Cái này cùng Lý Nguyên trực tiếp chiếm đoạt Thoại Châu, cơ hội không hề khác gì nhau. Thẩm Mặc Hiên nếu là hắn biết, mình thiên tân vạn khổ muốn mưu tính Lý Nguyên. Kết quả ngược lại là tăng cường Lý Nguyên thực lực. Không biết, hắn có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Lý Nguyên thì là việc này không nên chậm trễ, lập tức hạ lệnh, triệu tập các quản lý bất động sản sự tỉnh cùng đô bí họp. Tại bên trong nghị sự đường, Tá Hưng, Trương Nghi ngờ mấy người nhìn xem binh bộ đưa tới bản chép tay dụ lệnh, đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mấy vị đô bí thì là lập tức đứng dậy, đối Lý Nguyên không người thi lễ. Chúng ta chúc mừng hầu gia, Thoại Châu đã là hầu gia vật trong bàn tay. Binh phòng đô bí nhóm, những ngày này cũng không có thiếu nghiên cứu như thế nào giành Thoại Châu. Chỉ là khổ vì không có đại nghĩa danh phận, không tốt hành động. Dưới mắt tốt, binh bộ trực tiếp cho cái Thoại Châu diệt cấp việc cần làm. Ngươi muốn không đi đều không được. Lý Nguyên cũng là trong lòng vui vẻ, hắn cao giọng nói ra. Thiên cho không lấy phản thụ hắn mệt mỏi, dưới mắt cơ hội khó được. Hôm nay triệu tập mọi người đến liền là nghị một nghị, cái này Thoại Châu chúng ta làm sao cầm? Đúng, Lý Trung, ngươi trước cùng mọi người nói một chút. Hiện tại Thoại Châu đến cùng là cái gì tình hình? Lý Trung trưởng quản lấy Thanh Nguyên trấn thủ nha môn chính vụ phòng, cùng tại Ngu Dương huyện Tào Tiên liên hệ tấp nập. Những ngày này, từ Tào Tiên nơi đó thu hoạch không thiếu Thoại Châu tin tức. Lý Trung lập tức đứng dậy nói ra. Khởi bẩm hầu gia, theo Ngu Dương bên kia trả lại tin tức, Thoại Châu những ngày này xác thực rất loạn. Chín trong huyện, chỉ ít có 5 huyện bạo phát quy mô khác nhau dân loạn, lớn nhỏ bạo dân bọn giặc mấy chục ổ. Không thiếu loạn dân thừa cơ tiến đánh thôn trại quân bảo, ẩn ẩn có làm lớn xu thế. Lý Nguyên những ngày qua một mực đang tùng nguyệt trại tránh rét. Thời gian trôi qua rất là dễ chịu, với bên ngoài tin tức cũng có chút lười biếng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Thoại Châu phát sinh dân loạn tin tức, thế là lại mở miệng hỏi. Không nghe nói Thoại Châu xảy ra chuyện gì thiên hay, làm sao đột nhiên liền loạn bắt đầu? Lý Trung nói gấp. Hầu ra, Thoại Châu chi loạn cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Theo Tào Tiên truyền về tin tức nói, Thoại Châu bởi vì chi phủ đại nhân thân nhiễm bệnh nặng, Thoại Châu tướng quân lại trưởng kỳ chống chỗ. Một chút Thoại Châu bản địa quan thân hào cường liền đồng ý đồ xấu. Bọn hắn bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế, trăng trận ngầm chiếm dân hộ binh hộ điển sản ruộng đất. Không thiếu tầng dưới chót binh hộ, bị buộc cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có thể là khởi sự chống lại. Nghe nói một lần tụ tập hơn 1000 người. Thoại Châu phủ nha xem xét sự tình ép không được, lúc này mới bất đắc dĩ báo cáo triều đình, nói là bạo phát phỉ loạn. Hy vọng triều đình phái binh trấn áp. Lý Nguyên nghe xong, con mắt cũng là nhắm lại. Thì ra là thế, khó trách triều đình đột nhiên để cho ta đi quét sạch Toại Châu phỉ loạn. Nguyên lai cái này Toại Châu, thế mà bạo phát binh hộ bạo loạn. Vấn đề này cũng không nhỏ, một khi xử trí không thích đáng, làm không tốt đem thối nát số châu chi địa. Toại Châu là Lý Nguyên là Thanh Nguyên trong quân định tìm gan chi địa. Tương lai là muốn vì Thanh Nguyên quân liên tục không ngừng cung cấp lính lương đồng địa phương, cho nên tuyệt không thể loạn. Thế là Lý Nguyên hơi suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm, chuẩn bị tự mình đi Toại Châu nhìn xem. Lúc này chính là mới đầu tháng 2, thời tiết vẫn như cũ phi thường lạnh. Lúc này cũng không thích hợp đại quy mô động viên binh hộ. Lý Nguyên chuẩn bị mấy cái đeo thân binh, du kỵ binh cùng bộ phận nữ vệ tiến về Toại Châu. Nếu như gần là đối với giao Toại Châu những bạo dân kia loạn phỉ, những binh lực này hẳn là đầy đủ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Đi theo tại Lý Nguyên bên người có Cao Tranh, Ba Sam, Hồng Cửu Linh mấy người. Đội kỵ mã đi tại Phù Thương Sơn trên sơn đạo. Hồng Cửu Linh đang cùng Lý Nguyên ngang nhau mà đi. Lý Nguyên nhìn xem nữ mã phỉ có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Làm sao? Ngươi nói ngươi có Toại Châu tình báo?" Hồng Cửu Linh cười gật đầu: "Đúng là như thế, hầu gia mời xem." Nói xong liền đem một trang giấy đưa cho Lý Nguyên. Lý Nguyên triển khai xem xét, bên trong ghi chép Toại Châu mười mấy nhà quan thân hào cường ngầm chiếm thổ địa số lượng, đồng thời viết phi thường kỹ càng. Trong đó xếp tại trước hai vị, lại chính là Toại Châu phủ nha Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán. Lý Nguyên đối với Hồng Cửu Linh như thế nào lấy được tình báo phi thường tò mò, thế là mở miệng hỏi: "Hồng Cửu Linh, đây là từ chỗ nào tới? Có thể tin được không?" Nữ mã phỉ vừa cười vừa nói: "Đến lúc đó nô tự sẽ nói cho hầu gia. Ta hiện tại chỉ có thể nói, hầu gia yên tâm, những tin tình báo này đều đi qua nghiệm chứng tuyệt đối đáng tin." Lý Nguyên không nghĩ tới, Hồng Cửu Linh mỗi ngày tại Tùng Nguyệt trại phục thị mình, thế mà còn có thể đối Toại Châu tình báo nắm giữ như thế tường tận. Thật là làm cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Chương 641, Toại Châu tư đảng chương 641, Toại Châu tư đảng kỳ thật, Hồng Cửu Linh có thể nắm giữ nhiều như vậy Toại Châu tình báo. Tự nhiên là Đồng Linh vệ công lao. Nữ ma phỉ đã sớm rõ ràng, Lý Nguyên đối Toại Châu nhất định phải được. Đồng Linh vệ mặc dù vừa tổ kiến, nhưng bản bộ vừa vặn ngay tại Toại Châu. Thế là Hồng Cửu Linh phân phối cho những này linh vệ nhiệm vụ hàng ngày, liền là tại Toại Châu sưu tập tình báo. Đồng Linh vệ mặc dù tổ kiến không lâu, năng lực còn rất là nhạt, nhưng linh vệ môn làm việc lại vô cùng dụng tâm. Thời gian không phụ người hữu tâm, các nàng cũng lần lượt sưu tập đến không ít tình báo. Thế là, Toại Châu các nơi tin tức liền không ngừng tập hợp đến nữ mã phỉ trong tay. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn Hồng Cửu Linh đưa tới tình báo. Trong lòng đối Toại Châu tình hình đại khái có mạch lạc. Toại Châu chính đường tại nhiệm thân trên nhiễm bệnh nặng. Dựa theo đại lương quy củ, cái này Toại Châu chính vụ liền do bản phủ Đồng Chi cùng Thông Phán người quản lý. Thế là, Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán liền trở thành Toại Châu trước mắt có quyền thế nhất người. Hai người này cũng không phải cái gì người lương thiện, Hổ Tiên giáo tàn phá bừa bãi Toại Châu thời điểm, bọn hắn đã là tín đồ cũng là đồng lõa. Hổ Tiên giáo bị tiêu diệt về sau, hai người này mặc dù cũng ẩn nút một trận, nhưng bây giờ lại tại Toại Châu cấu kết địa phương thân hảo, bắt đầu điên cuồng vơ vét của cải. Tay của hai người bên trong nắm giữ lấy phủ nha hộ phòng. Châu phủ nha môn hộ phòng, đồng dạng phụ trách tồn phóng một châu chi địa hộ tịch văn sách, thổ địa đồng ruộng sách. Bọn hắn vơ vét của cải phương thức cũng phi thường trực tiếp, liền là trực tiếp xóa và sửa hồ sơ giả tạo sổ sách. Dùng loại phương thức này cướp đoạt người khác thổ địa điện sản ruộng đất. Cùng bọn hắn cấu kết thân hảo, nhìn chúng cái nào khối thổ địa, chỉ cần chịu cho bọn hắn đưa bạc. Bọn hắn liền trực tiếp xóa và sửa giả tạo sổ sách đổi đến tên của ngươi hạ. Mà những cái kia thổ địa nguyên bản chủ nhân, vô luận như thế nào kêu khóc cầu khẩn, cũng sẽ bị các sai dịch cưỡng ép đuổi đi. Loại này chuyện thương thiên hại lý bọn hắn thế nhưng là không làm thiếu. Cho tới tại Toại Châu, có địa tiểu dân người người cảm thấy bất an, nhưng lại khẩn cầu không cửa. Cũng chính vì vậy, hai người này lại trở thành Toại Châu hương thân hào cường nhóm tranh nhau định bợ đối tượng. Bách tính lại đối bọn hắn hận thấu xương. Phủ nha quan lại được xưng là tư lại. Cho nên trong âm thầm, Toại Châu bách tính liền xưng hô nhóm người này là Toại Châu tư đảng. Mà chính bọn hắn thì tự xưng là, ngay cả thân xã. Nhưng vì cái gì lại sẽ viên náo Toại Châu binh hộ môn muốn tụ chúng khởi sự đâu? Cái này muốn từ Toại Châu tướng quân trưởng Kỳ Chống Chô nói lên. Triều đình vì thu thuế thuận tiện, liền đang xây hưng 24 năm thời điểm. Ủy thác Toại Châu phủ nha tạm thời người quản lý đối binh hộ thu thuế. Mà vì thu thuế, phủ nha các quan lại cũng có chọn đọc tài liệu đốc quân phủ thổ địa đồng ruộng sách quyền lợi. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán hai người này, nhưng nói là bản tính khó sửa đổi. Bọn hắn dựa vào cường thủ hào đoạt tiểu dân thổ địa, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Cho nên cầm tới đốc quân phủ thổ địa đồng ruộng sách về sau, cũng là bắt chước làm theo. Đem bộ này tư cải tạo đất tập bản đồ phương pháp, đồng dạng dùng đến binh hộ môn trên thân. Hiện tại Toại Châu đốc quân phủ, lâu vô thượng quan giám thị, thái bình lâu ngày, toàn bộ hệ thống đã mục nát sụp đổ. Các cấp đô úy sĩ quan cấp cao đều tại ngồi không ăn bám không lý tưởng, bọn hắn chẳng những không giữ gìn binh hộ môn lợi ích, ngược lại là cùng Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán thông đồng làm vậy, cùng một chỗ chia cắt những cái kia tầng dưới chốt binh hộ thổ địa. Bọn hắn đem đại lượng nguyên thuộc về binh hộ thôn trại khẩu phần lương thực ruộng trực tiếp cải thành dân ruộng, lại đem những này dân ruộng thông qua không tồn tại giao dịch biến thành chính bọn hắn tài sản riêng. Mà nguyên bản trồng trọt những này thổ địa binh hộ, hoặc là bức bách bọn hắn trở thành mình ruộng nô, hoặc là liền bị đuổi ra thôn trại tự sinh tự diệt. Như thế phát rồ hành động, một cái liền binh tướng hộ môn cho chọc giận, các quan lại tựa hồ quên. So với những cái kia tay không tấc sắt dân hộ, binh hộ môn trong tay thế nhưng là có đao thương vũ khí. Ngươi chiếm miệng của ta ruộng, liền là gây mất ta đường sống. Ngươi không cho ta sống, ta liền liều mạng với ngươi. Bị dồn vào đường cùng binh hộ môn, cơ hồ là cả thôn trại nhấc lên dân loạn. Bọn hắn xua đuổi đến đoạt lại thổ địa quan sai, tiến đánh những cái kia cưỡng đoạt thổ địa thân hào nhà giàu. Thậm chí đại lượng tầng dưới chốt bách trưởng đô úy cũng gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, Thoại Châu khắp nơi phong hỏa, 9 trong huyện có 5 huyện bạo phát binh hộ dân loạn, thậm chí có hương thân chết bởi binh hộ bạo động. Xem xét mình được gắt, thế mà đã dẫn phát toàn bộ Thoại Châu đại loạn. Phủ nha bên trong tôi đồng chi cùng Chu Thông Phán đều hoảng hồn. Dựa theo đại lương luật, chỉ hạ nếu là bạo phát đại quy mô dân loạn, chủ chính quan nhưng là muốn bị cầm hỏi trị tội. Một khi triều đình thẩm tra, là phủ nha quan lại tạo thành quan bức dân phản. Vậy bọn hắn bọn gia hỏa này đâu, tất nhiên là không giữ được. Cho nên những này tư đảng chỉ có thể là hết sức phong tỏa Thoại Châu tin tức, nhưng về sau dân loạn sự tình là càng náo càng lớn. Bọn hắn thật sự là không che giấu được, liền đành phải báo cáo triều đình, nói là Thoại Châu bạo phát đại quy mô phỉ loạn. Đem bạo động binh hộ nói thành loạn phỉ, nhưng nói là dụng tâm hiểm ác. Đạo tặc làm loạn, liền cùng bọn gia hỏa này quan bức dân phản không có quan hệ. Quan binh trấn áp bắt đầu cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, bởi vì bọn hắn chém giết đều là cái gọi là đạo tặc. Về sau tư đảng nhóm lại nghĩ ra một đầu độc kế. Bọn hắn thả ra tin tức, quan phủ chuẩn bị cùng binh hộ thủ lĩnh hòa đàm. Chỉ cần bọn hắn chịu đến, liền có thể đem thổ địa trả lại binh hộ môn. Thậm chí còn có đốc quân phủ giáo úy cùng tham quân làm người bảo lãnh. Thế là, hơn 10 người binh hộ thủ lĩnh bị lừa gạt đến Toại Châu phủ nha. Kết quả ngày thứ hai, những này binh hộ thủ lĩnh thi thể liền bị treo đến Toại Châu ngoài thành. Tư đảng nhóm coi là, làm như vậy có thể giết gà dọa khỉ. Lại không nghĩ lần này chọc tổ ong vò vẽ, triệt để chọc giận binh hộ môn. Mười mấy cố bạo động binh hộ hợp lưu trở thành một cố, quân tiên phong trực chỉ Toại Châu phủ thành. Lần này thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán, tính cả bọn hắn tư đảng đều bị hù không dậy nổi, tranh thủ thời gian triệu hồi binh mã chú đóng ở phủ thành. Binh hộ môn khởi sự, vốn là bị những này ác lại hào cường bắt buộc. Cho nên bọn hắn cũng không có tiến đánh tường cao hào sâu phủ thành, mà là trực tiếp đi cướp bóc hào cường trang viên. Lần này liền đến phiên những cái kia hào cường khóc cha gọi mẹ. Toại Châu phủ nha cũng lấy bộ phát phỉ loạn làm lý do, bắt đầu hướng triều đình tỉnh cầu viện quân. Nhưng dưới mắt đại lương triều đình, chỗ nào còn nhớ được cái gì Toại Châu phỉ loạn. Vấn đề này liền hết kéo lại kéo. Thằng đến chuyện xui xẻo này, bị trời đất xui khiến đưa đến Lý Nguyên trong tay. Lý Nguyên nhìn xem tình báo trong tay, thì là ánh mắt nhắm lại. Lúc trước hắn có chút đánh giá thấp những cái được gọi là tư đảng tham lam. Xóa và sửa đồ sách sổ sách sự tình cũng dám làm, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn, so thổ phỉ cũng có thể ác. Hắn càng không có nghĩ tới, Toại Châu tình hình đã loạn đến trình độ này. Phủ nha binh mã đã cùng binh hộ loạn quân mấy lần giao chiến. Không nghĩ lại, hiện tại đại lương chỗ nào bất loạn, thượng kinh ba nhà thế lực tranh đoạt hoàng trước đều dương cung bạc kiếm. Quả nhiên, cái này lương quốc triều đình đã đến thời kỳ cuối, cái gì khó có thể tin sự tình đều sẽ phát sinh. Toại Châu biến thành dưới mắt cái dạng này, tựa hồ cũng không có gì thật là kỳ quái. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa suy tư, đột nhiên từ nói lẩm bẩm. Toại Châu dân loạn, binh hộ bạo động. Cái này loạn thật đúng là thời điểm a. Một bên Hồng Cửu Linh liếc một cái Lý Nguyên biểu lộ, lại là khẽ cười nói: "Hầu gia, tự nhiên là loạn mới tốt. Toại Châu những này quan lại sĩ quan cấp cao, vốn là đối hầu gia ngài vô dụng. Bây giờ Toại Châu bạo phát dân loạn, chúng ta đều có thể mượn cơ hội thanh lý một phen. Đem những này cái gì, tư đảng đều xử trí rơi, lưu lại một cái sạch sẽ Toại Châu, cũng tốt để hầu gia hành động." Dứt lời, Hồng Cửu Linh trong mắt còn hiện lên một vòng hưng phấn. Lý Nguyên lườm nữ mã phỉ một chút, cười nhẹ khẽ lắc đầu. Cô gái này mã phỉ trời sinh nhưng lại không sợ chuyện lớn. Sự tình càng náo nhiệt càng tốt. Bất quá tại Lý Nguyên trong lòng lại là đặt quyết tâm. Hồng Cửu Linh nói không sai, hắn xác thực cần một cái sạch sẽ Toại Châu. Những cái kia tư đảng nhất định phải bị triệt để thanh lý. Chương 642, như ý trai bí nghị chương 642, như ý trai bí nghị Toại Châu phụ thành thập tự đường cái. Có một tòa 4 tầng quán rượu, treo như ý lâu bảng hiệu. Cái này như ý lâu, danh xưng là Toại Châu đệ nhất tiểu lâu, tu trạm khắc lương hòa trụ, thức ăn cũng có chút mỹ vị. Là Toại Châu quan to hiển quý nhóm thích nhất tụ tập địa phương. Quán rượu 4 tầng, lại tên như ý trai. Là một chỗ tư mật tính cực tốt phong nhã ở giữa. Lúc này, tại cái này như ý trong phòng, đang có mười mấy người ngồi tại bên cạnh bàn dùng trà nói chuyện phiếm. Cái này trong phòng phần lớn người đều là người mặc lăng la bộ dáng phúc hậu, phần lớn đều là cái này Toại Châu bản địa hương thân hào cường. Có khác 5-6 người, người mặc màu đen quan võ bảo phục ngồi ở trong góc. Bọn hắn là Toại Châu đốc quân trong phủ, mấy vị có thể chủ sự giáo úy cùng tham quân. Như ý trong phòng những người này chính là Toại Châu bách tính trong miệng tư đảng. Đám người đang thấp giọng nghị luận. Đột nhiên két một tiếng vang nhỏ, nhã gian ngoại môn bị người đẩy ra. Cùng nhau vào hai người, chính là Toại Châu phủ nha thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán. Thấy là hai cái vị này đại nhân đến rồi, trong phòng đám người đều là liền đội vàng đứng lên chào. Chúng ta gặp qua thôi đại nhân, Chu đại nhân. Thôi Chu hai người đối trong phòng đám người gật đầu ra hiệu. Đám người một lần nữa vào chỗ về sau. Một tên dáng người mập mạp giá hỏa mở miệng hỏi: "Hai vị đại nhân, ngài phái người vội vã đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng thương nghị? Ngoài thành những bạo dân kia hiện tại thế nhưng là càng thêm càng rỡ. Chẳng lẽ triều đình viện binh đến?" Đám người nhìn lại, đã thấy thôi Chu hai người sắc mặt đều có chút âm trầm. Qua hồi lâu, lại nghe thôi đồng chi hừ lạnh một tiếng nói ra: "Triều đình đúng là phái người tới." Lập tức hắn nhìn về phía đám người, ánh mắt trêu tức mà hỏi: "Các ngươi đoán là phái ai tới?" Trong phòng đám người đều là mờ mịt lẫn nhau nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thôi đồng chi trong tay cầm một chồng văn thư. Bụp một tiếng vang, cái này chồng chất văn thư bị đập tới bàn phía trên, sau đó hắn lạnh giọng nói ra: "Triều đình hướng phủ nha phát tới bản chép tay dụ lệnh. Bổ nhiệm Thanh Nguyên hầu Lý Nguyên, tạm thay Toại Châu tướng quân chức vụ." Trong phòng đầu tiên là yên tĩnh, lập tức phân loạn âm thanh loại sáng. Cái gì, lại là Thanh Nguyên hầu? Cái này sao có thể? Triều đình làm sao đem hắn phái tới? Thanh Nguyên Hầu đại danh, trong phòng đám người lỗ thai đều nhanh mải ra cái tới. Ai chưa nghe nói qua Xích Thủy Hà đại chiến, người ta xuất quân trận chém 30.000 thiết lặc người thủ cấp. Trước đó vài ngày bốn thành chi chiến, càng là liên tiếp bại Bắc Man hai đại bộ tộc, Bắc Man Ô Lâm bộ đại hán đều bị hắn chém đầu. Nói Thanh Nguyên Hầu Lý Nguyên là đại lương thứ nhất hán tướng, đều không đủ. Thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán cùng bọn hắn tư đảng nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, triều đình phái tới viện binh lại là như thế nhất tôn đại thần tờ rồ. Dưới tay vị một tên thân hảo, cầm lên bản chép tay dụ lệnh nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Cái này toại châu dân loạn, bất quá là một đám binh hộ bạo động, xem như lang quyển hai hương. Kết quả triều đình lại phái tới một đầu mãnh hổ đến toại châu bình loạn. Đây thật là phúc họa khó liệu a. Đám người cũng là sắc mặt ưu tư, thần sắc khác nhau. Bọn hắn tại toại châu làm những cái kia chuyện xấu xa, trong lòng mình rõ ràng nhất. Nếu là cái kia Thanh Nguyên Hầu thật muốn tại toại châu kỹ càng điều tra nghe ngóng, tra ra bọn hắn xóa và sửa thổ địa đồng ruộng sách, ngầm chiếm binh hộ khẩu phần lương từ ruộng, chỉ sợ trong phòng đám người cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. So những người này càng sợ hãi, thì là ngồi ở trong góc Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân. Hiện tại toại châu đốc quân phủ có thể chủ sự liền là hai người bọn họ. Bọn hắn từ trên bàn cầm lấy triều đình bản chép tay dụ lệnh, vừa vặn trông thấy trên đó biết, từ Thanh Nguyên Hầu Lý Nguyên tạm thay toại châu tướng quân chức vụ dụ lệnh. Gặp được đầu này, hai người bị hù tay run một cái, bản chép tay là phiêu nhiên rơi xuống đất. Thanh Nguyên Hầu tạm thay toại châu tướng quân, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thanh Nguyên Hầu liền là toại châu chủ quan. Vậy nhân ra đến toại châu, tất nhiên muốn tới thanh tra đốc quân phủ phủ khố cùng binh hộ hộ tịch. Nghĩ đến đây, hai người này là trong lòng phát khổ. Dưới mắt toại châu đốc quân phủ khố bên trong binh khí vật tư bị đầu cơ trục lợi nghiêm trọng. Sổ sách bên trên binh hộ thổ địa đại lượng bị chuyển là dân ruộng lại bị bọn hắn nuốt riêng. Có thể nói người đốc quân này phủ khoản là khắp nơi đều là lỗ thủng, chỗ nào trải qua được kiểm tra thực hư. Với lại nghe nói, Lý Nguyên trị quân cực nghiêm. Một khi bị Thanh Nguyên Hầu điều tra ra mánh khỏe, mình sợ là sẽ phải bị quân chức hành quyết, bị người ta chặt đầu. Nghĩ đến đây một điểm, hai người trong lòng càng là rét run. Bất quá khi thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán trước mặt, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Hai người chỉ có thể là cho mày, than thở. Nghe nói Thanh Nguyên Hầu muốn tạm thay toại châu tướng quân tin tức, để trong phòng tư đảng đám người đều là trong lòng hoảng loạn. Đám người chính đang thương nghị biện pháp. Đúng lúc này, đột nhiên lại có người gõ cửa. Có người quá khứ mở cửa, phát hiện là hai tên thở hổn hộc phủ nhà con sai. Thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán thấy một lần, liền biết là xảy ra chuyện, thế là lập tức hỏi: "Thế nào? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Hai tên phủ nhà quan sai vội vàng trả lời: "Đại nhân, không xong. Vừa rồi có người đến đưa tin, nói những cái kia bạo loạn binh hộ, tụ tập đại đội đi tiến đánh Lưu lão gia thôn quê bảo. Loạn dân số lượng chừng hơn 1000 người, còn xin các vị đại nhân nhanh làm quyết đoán." "Cái gì?" Nghe nói lời ấy, trong phòng đám người liền là vừa loạn. Những cái kia làm loạn binh hộ vừa an ổn một trận, tại sao lại không tới? Cái gọi là Lưu lão gia, tên là Lưu Văn Duộng, là toại châu bản địa nổi danh hương thân gia tộc quyền thế. Gia hỏa này cùng thôi Chu hai người cấu kết, thế nhưng là ngầm chiếm không ít binh hộ thổ địa. Hắn bị binh hộ vây công không có chút nào kỳ quái. Với lại cái này Lưu lão gia bây giờ đang ở cái này như ý trong phòng. Hắn nghe nói mình quê quán bị binh hộ môn vây công, lập tức liền hoảng hồn. Liên đội vàng đứng lên chạy bộ tới, lôi kéo thôi Chu hai người khóc thét cầu khẩn: "Hai vị đại nhân, chúng ta ngay cả thân xã có thể đều là một thể. Những bạo dân kia vây công ta Lưu gia bảo, còn xin hai vị đại nhân nhanh chóng phát binh cứu viện a." Thôi Chu hai người liếc nhau một cái, lại là có chút khó khăn. Bởi vì bọn hắn hai người tại toại châu tuy có quyền thế, nhưng cũng bất quá là phủ nha quan lại mà thôi. Mà toại châu nội thành binh mã, chủ yếu vẫn là đốc quân phủ dưới trướng quận phủ binh. Người ta không phát lời nói, bọn hắn cũng không điều động được binh mã. Cái kia Lưu lão gia xem xét hai vị đại nhân ánh mắt, lập tức là hiểu ý tranh thủ thời gian chạy tới Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân trước mặt quỳ xuống đất cầu khẩn. Lúc này Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân còn tại suy nghĩ làm sao đối phó sắp tới toại châu Lý Nguyên. Bọn hắn nào có cái gì tâm tình đi cứu viện Lưu gia bảo, đều là từ chối nói thủ hạ binh sĩ mọi mệt, không chịu nổi tác chiến. Lần này Lưu lão gia thế nhưng là gấp, gia sản của mình có thể đều tại Lưu gia bảo, nếu là bị binh hộ môn công phá gia đình vậy coi như táng gia bại sản. Hắn gấp chính là xoay quanh, đương nhiên, cái này Lưu lão gia đầu óc đống nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái có thể thuyết phục đám người biện pháp. Thế là, hắn bận bịu đối thôi Chu hai người, cùng Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân nói ra: "Mấy vị đại nhân, chúng ta không đều là sợ cái kia Thanh Nguyên bá đến toại châu tới sao? Bây giờ đám lính kia hộ đang tại cướp bóc ta Lưu gia bảo, tất nhiên là khắp nơi lỗ thủng. Mấy vị đại nhân nếu là xuất quân từ phía sau lưng tập kích, nhất định đại hoạch toàn thắng. Nếu là chính chúng ta, liền có thể tiêu diệt đám lính kia hộ bảo dân, có thể tự hướng trên triều đình sách, không cần cái gì Thanh Nguyên Hầu tạm thay toại châu tướng quân. Thanh Nguyên Hầu cũng không cần đến cái này toại châu đến. Chúng ta cái này nguy cơ chẳng phải tự giải sao?" Chương 643, ngầm hỏi toại châu. Chương 643, ngầm hỏi toại châu. Lưu lão gia lời nói, tuy là dưới tình thế cấp bách muốn cho hai người xuất binh lý do, nhưng cũng làm cho Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân trong mắt sáng lên. Bọn hắn nếu là thật sự có thể một chống đánh bại ngoài thành binh hộ loạn quân, thuận lợi giải trừ toại châu dân loạn, toại châu phủ nha ngược lại là có thể thử một chút, thỉnh cầu triều đình rút về dụ lệnh, để vị kia sát thần Lý Nguyên trở về Bắc Xuyên. Chỉ là hai người lại như mày, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Triều đình bản chép tay dụ lệnh đã đưa chống đỡ toại châu, cho dù là vì bận tâm mặt mũi, triều đình phát ra dụ lệnh cũng không có khả năng rút về. Bất quá dưới mắt bọn hắn đốc quân phủ người hiện tại đã là đứng ở bên vách núi, căn bản không có đường lui. Một khi Thanh Nguyên Hầu thật đến toại châu, bọn hắn coi như đều nguy hiểm. cho nên cho dù là chỉ có một tia cơ hội cây cỏ cứu mạng, bọn hắn cũng sẽ bắt lấy không thả, vạn nhất có thể làm cho triều đình thay đổi chủ ý đâu. Thế là Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân liếc nhau một cái, đều cảm thấy như thế một cơ hội không ngại liệu một phát. Nếu là thật sự có thể đánh bại binh hộ loạn quân, sự tình phía sau cũng có thể dễ làm nhiều. Bất quá cứ như vậy xuất binh, bọn hắn tự nhiên là không cam tâm. Thế là hai người nhìn về phía một bên Thôi Chu hai người, mở miệng nói ra: "Hai vị đại nhân, để cho chúng ta điều động quận phủ binh đi tập kích bất ngờ ngoài thành bạo dân, cũng là không phải không được. Nhưng tục ngữ nói tốt, cái này binh mã không động, lương thảo đi đầu. Chúng ta dưới trướng quận phủ binh, thời gian trôi qua khổ, lương đồng cũng nhiều không đủ. Cái này cũng không có biện pháp ra khỏi thành liều mạng. Cho nên, còn xin hai vị đại nhân có thể hay không hỗ trợ kiếm chút lương đồng. Chúng ta cũng tốt ủng hộ dưới trướng binh mã sĩ khí. Một trận chiến bình định ngoài thành binh hộ loạn dân." Hai người dĩ nhiên chính là tại hướng đám người muốn chỗ tốt. Thôi Chu trong lòng hai người hoan thầm, các ngươi dưới trướng quận phủ binh thời gian trôi qua khổ, còn không phải bởi vì các ngươi những đốc quân này trong phủ quan uống binh máu tham ô quá nặng đi sao? Nhưng dưới mắt tự nhiên là không thể nói như vậy, dù sao mọi người ở đây cũng không biết binh. Cuộc chiến này sự tình vẫn phải dựa vào Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân xuất lực đâu. Theo lý thuyết, cái này quận phủ binh xuất binh hẳn là từ Toại Châu phủ khố bên trong phân phối lương đồng. Nhưng dưới mắt, phủ khố bên trong lương đồng đại bộ phận đều bị Thôi Chu hai người cùng Tư Đảng cho tham ô rơi mất. Hiện tại cũng thật sự là phân phối không ra tiền gì lương. Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán hai người cùng ở đây Hương Thân Hảo Cường nhóm liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ cũng đều hiểu Tư Đảng nhưng nói là trên một sợi thừng châu chấu. Thanh Nguyên Hầu nếu là thật sự đến Toại Châu, mọi người chỉ sợ đều muốn xong đời. Dưới mắt nhìn cũng chỉ có thể để trong phòng các vị Hương Thân Hảo Cường nhóm quên giúp một chút, trước hết để cho quận phủ binh đánh bại ngoài thành binh hộ bạo dân lại nói. Thế là Thôi Đồng Chi ho nhẹ một tiếng, nói với mọi người nói: "Đã mọi người đều không muốn để cho cái kia Thanh Nguyên Hầu đến Toại Châu, cái kia ta liền có tiền xuất tiền, có lương ra lương. Trước hết để cho hai vị đại nhân có thể xuất quận phủ binh xuất chiến, đã bình định ngoài thành bạo dân lại nói. Các vị có thể ra bao nhiêu tiền lương, mọi người không ngại đều nói nói." Vừa nói như vậy xong, trong phòng đống nhiên biến rất là yên tĩnh. Hương Thân Hảo Cường nhóm mặc dù đạo lý trong lòng đều hiểu, nhưng cái này thiện tài khó bỏ. Thật muốn bọn hắn móc ra đại bút thuế ruộng, bọn gia hỏa này đều là lẫn nhau quan sát, trong lòng không bỏ. Thấy một lần để mọi người quên giúp thuế ruộng, thế mà kẻ ngắt, Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân tự nhiên là trong lòng sinh khí, bọn hắn lạnh giọng nói ra: "Thôi, các ngươi nếu là như vậy, tại có trang viên bị binh hộ tẩy sạch, đừng muốn để cho chúng ta phái ra một binh một tốt." Lời này đem trong phòng đám người đều bị hù không nhẹ, nhà ai ở ngoài thành không có trang viên điền sản ruộng đất. Quân phủ binh nếu là không quản, đây chẳng phải là xác định vững chắc bị binh hộ loạn dân nhóm tẩy sạch. Những này Hương Thân nhóm từng cái là trong lòng kêu khổ, xem ra là không cắt thịt không được, thế là liền có người hô: "Hai vị đại nhân, ta Trương gia nguyện ý quên giúp lương 300 thạch, bạc 500 lượng. Lấy Tư đại nhân ra khỏi thành tiêu diệt bạo dân. Ta Vương gia nguyện ý quên lương 200 thạch, bạc 300 lượng. Hà gia chúng ta nguyện ý quên lương 250 thạch, bạc 400 lượng. Chúng ta Phan gia nguyện ý." Cứ như vậy, chắp vá lung tung phía dưới, không nhiều chỉ trong chốc lát. Tại cái này như ý trong phòng, thật đúng là kiếm ra 4000 lượng xuất phát bạc cùng 3000 thạch lương thực. Đối với cái số này, Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân coi như hài lòng. Đào đi phân cho thủ hạ quân tốt, hai người bọn họ mỗi người cũng có thể phân đến không thiếu. Thế là đứng dậy, chuẩn bị trở về binh doanh đi điều binh. Thôi Chu hai người thấy một lần, đội vàng hướng bên ngoài hô một tiếng: "Người tới, mau đem rượu. Chúng ta muốn vì hai vị đại nhân trắng đi." Như ý trai ngoại môn bị đẩy ra, mấy tên nô bộc chuyển đến rượu ngon. Lại là Thanh Nguyên tiểu phường sản xuất Vong Ưu Tương. Trong phòng đám người đều là nâng lên ly rượu, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, lúc này đều phải cao giọng hô: "Chúng ta chúc hai vị đại nhân thắng ngay từ trận đầu, tiêu diệt ngoài thành bạo dân." Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân cũng bị hiện trường cảm xúc lây, nhận lấy ly rượu là uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền quay người, hăng hái tiến đến điều binh. Cái khác Hương Thân Hảo Cường thấy một lần, cũng liền bận bịu đi ra ngoài đi về nhà kiếm đáp ứng lương đồng. Như ý trai những này các quý nhân tán đi về sau, quán rượu đám nô bộc bắt đầu vào nhà quét dọn nhà gian. Tại những này nô bộc bên trong, lại là nổi danh ánh mắt linh động nữ bộc, bên hông như ẩn như hiện treo một viên đồng linh. Toại Châu ngoài thành, năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng. Lúc này xe ngựa cửa hàng đã bị người cho toàn bộ bao xuống. Trong tiệm ngoài tiệm ra vào, đều là chút ánh mắt sắc bén tinh tráng hán tử. Xem xét liền không dễ trọng. Kỳ thật những người này, tự nhiên đều là hóa trang Thanh Nguyên quân tinh nhuệ. Cái này năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng đã biến thành Thanh Nguyên hầu Lý Nguyên cứ điểm tạm thời. Lần này điểm dừng chân là Hồng Cựu Linh phụ trách an bài. Chủ cửa hàng Tôn Trưởng Vĩ cùng hắn hai vị nương tử đều là đồng linh vệ người, cho nên xe này nhà trọ nhưng nói là tuyệt đối an toàn. Lý Nguyên đứng tại xe ngựa cửa hàng lầu 2 trước cửa sổ, nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn nhìn qua Hồng Cựu Linh cung cấp tình báo, liền muốn tự mình tới ngầm hỏi một cái bây giờ Toại Châu tình hình. Thế là liền thoát ly đại đội, chỉ dẫn theo mấy chục tên thân vệ hóa trang thành tương đội, đi đầu chạy tới Toại Châu. Đối với Toại Châu binh hộ bạo loạn, kỳ thật trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Lý Nguyên mình chính là xuất thân binh hộ, cho nên hắn biết đại lương binh hộ chế độ kỳ thật phi thường nghiêm mật. Từ huyện đốc quân phủ đến các nơi quân bảo, tại đến cơ sở binh hộ thôn trại, có thể nói là tầng quản lý cấp rõ ràng, các cấp binh tướng đều bị tầng tầng giám thị. Lâu dài uy áp quản lý, tầng dưới chốt binh hộ đối đầu quan sẽ sinh ra lòng kính sợ. Đối đốc quân phủ tướng lệnh càng là nói gì nghe nấy. Phổ thông binh hộ muốn thông qua bạo động phương thức phản kháng đốc quân phủ, cơ hội là không thể nào. Cho nên Lý Nguyên không hiểu, Toại Châu cục diện vì sao có thể sụp đổ đến cái dạng này. Thẳng đến hắn đi tới Toại Châu ngoài cửa thành. Ở trước cửa thành, hắn thấy được dán tại xà nhà gỗ bên trên mười mấy bộ binh hộ thi thể. Lý Nguyên nội tâm phảng phất bị kim châm đau đớn một cái. Hắn tại đám lính kia hộ trước thi thể đứng đầy lâu. Mặc dù những thi thể này bị treo chút thời gian, có chút mục nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra, những này binh hộ quần áo thô lậu, trên mặt đều là tuế nguyệt tang thương. Cùng Lý Nguyên tại Bắc Xuyên binh hộ trong thôn trại nhìn thấy đám lính kia hộ môn không có gì khác biệt. Giá tại phía trước nhất một cỗ thi thể, là tên trung niên hán tử. Nhìn lên đến 3-40 tuổi, ánh mắt của hắn trống rỗng mà không cam lòng, hiển nhiên thời điểm chết, nội tâm cực kỳ tuyệt vọng. Tại trên cổ của hắn treo một tấm bảng hiệu, phía trên lão thảo viết mấy chữ: "Trùng thổ phỉ chớ dũng, ở đây hành quyết." Nhưng mà Lý Nguyên lại có thể nhìn ra, hán tử kia trên người tàn phá ngoại bào, là một kiện quân bảo trấn thủ quan nhung phục, với lại tràn đầy miếng vá. Hán tử kia tay cầm hổ khẩu chỗ đều là vết chai. Lý Nguyên xem xét liền biết, đó là lâu dài khổ luyện cung tiễn dấu vết lưu lại. Chương 644, tình báo tụ tập. Chương 644, tình báo tụ tập. Lý Nguyên nhắm mắt lại. Một tên sinh hoạt đơn giản, tính cách cứng nhắc, ngày bình thường chỉ thích tập võ. Hy vọng đời này có thể đền đáp triều đình trung niên quan võ hình tượng, sôi nổi trước mắt. Thế nhưng là có một ngày, một đám ác lại đến quân bảo. Cầm thổ địa đồng ruộng sách nói cho trung niên quan võ, hắn quân bảo chỉ hạ binh hộ thôn trại, thổ địa đều đã là thôn bên cạnh vị kia lương thân. Như thế biến đổi lớn, để vị này xa xôi quân bảo trấn thủ quan trở tay không kịp. Hắn mấy lần đi huyện đốc quân phủ biện bạch, lại đều không người để ý tới. Ác lại cùng hương thân gia phó xông vào binh hộ thôn trại, muốn đem bọn hắn đuổi ra gia viên của mình. Binh hộ môn không thể nhịn được nữa, chỉ có thể cầm lấy đao mâu cùng đối kháng. Tại xúc động phẫn nộ bên trong, có người thất thủ đánh chết ác lại. Lần này có thể xông ra đại họa. Toại Châu phủ vì gian đe, lập tức phái binh muốn tiêu diệt cái gọi là loạn dân. Bị chọc giận binh hộ cùng quận phủ binh đánh lớn một trận. Bảo đảm nhà hộ ruộng binh hộ môn anh dũng vô cùng, những cái kia quận phủ binh bị thiệt lớn, ném ra trên trăm cô thi thể trốn về phủ thành. Rất nhanh, đốc quân phủ phái người truyền đến tin tức, muốn bọn hắn những này tụ chúng khởi sự thủ lĩnh đến phủ thành trình bày chi tiết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trung niên quan võ tin tưởng thượng quan cam đoan, mang theo hơn 10 người binh hộ thủ lĩnh không có chút nào phòng bị đi vào Toại Châu thành. Bọn hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn về thổ địa, làm vũ khí hộ môn tranh một đầu sinh lộ mà thôi. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn, lại là đốc quân trong phủ quan hoang luôn cùng tàn nhẫn rào hình. Cái kia trung niên quan võ mình cũng thay đổi trở thành xà nhà gỗ bên trên thi thể, càng bị ô danh trở thành trùm thổ phỉ. Nhưng mà sự tình, nhưng không có hướng phủ nha những cái kia ác lại hy vọng phương hướng phát triển. Thủ lĩnh bị rào sát, cũng không có hủ ngã những cái kia khởi sự binh hộ môn. Ngược lại là triệt để chọc giận bọn hắn. Ngoài thành cái kia mười mấy bộ binh hộ thi thể, tương đương nói cho tất cả mọi người, không nên tin phủ nha bên trong quan lại cùng đốc quân phủ lừa đảo. Đến tận đây, Toại Châu phủ nha cùng đốc quân phủ triệt để đánh mất uy tín. Mà binh hộ bạo loạn cũng như nhóm lửa giã hỏa, tại Toại Châu các huyện là càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Nguyên mở mắt ra, trong lòng tích tụ như là hiện đầy mây đen. Hắn cũng không biết là mình cái nào thuộc tính phát huy tác dụng. Đứng tại những này binh hộ thi thể trước đó, hắn phảng phất thấy được bạo loạn tiền căn hậu quả. Tựa như là những thi thể này, tại hướng hắn vị này đến chậm binh hộ tuyên uy quan, thổ lộ hết lấy đầy bụng ủy khuất cùng không cam lòng. Lý Nguyên quẹt mắt, ít có mang tới hơi nước. Hắn vốn là binh hộ xuất thân, cho nên đối với mấy cái này tầng dưới chốt binh hộ ý nghĩ hiểu rõ vô cùng. Những tính cách này giản dị hắn tử, nếu không phải bị buộc cùng đường mặt lộ, tuyệt sẽ không bạo động. Lý Nguyên nhìn qua trước mắt binh hộ thi thể, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: "Các ngươi nghỉ ngơi đi, thù này ta tới giúp các ngươi báo. Thôi chú cái kia hai cái bọn chuột nhắt, dám như thế giết hại ta đại lương binh hộ, ta Lý Nguyên tất phải giết." Về sau, Lý Nguyên cũng không tiến vào Toại Châu thành, mà là đi tới Hồng Cửu Linh an bài năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng. Lấy thân phận của hắn, một khi vào thành, sợ là ngay lập tức sẽ đả thảo kinh xả. Tư đảng những tên kia tất nhiên sẽ lập tức tiêu hủy chứng cứ, bốn phía ẩn nút. Hắn muốn ở chỗ này, tiếp tục quan sát Toại Châu tình thế phát triển, để những cái kia tôm tép nhại nhép đều chủ động nhảy ra, càng điên cuồng càng tốt. Mà Lý Nguyên muốn làm là triệt để đem một mẹ hút gọn. Thở dài, Lý Nguyên vừa mới thu hồi suy nghĩ. Đúng lúc này, bước chân sau lưng truyền đến tiếng vang. Hắn đều không cần quay đầu liền biết, tới tất nhiên là Hồng Cửu Linh. Lúc này nữ mã phỉ chính đem một chồng chỉnh lý tốt trang giấy đặt tới bàn trước đó, sau đó nói với Lý Nguyên: "Hầu gia, đây là những ngày qua, linh vệ môn sưu tập đến tình báo. Liên quan tới Hồng Cửu Linh chúng nữ tổ kiến đồng linh vệ sự tình, nữ mã phỉ đã cáo chi Lý Nguyên. Đối với các nàng một mình tổ kiến tổ chức tình báo, Lý Nguyên cũng không có biểu thị phản đối. Hắn hiện tại chỉ là muốn nhìn xem, cái này cái gọi là đồng linh vệ đến cùng có mấy phần bản sự. Cho nên hắn liền để Hồng Cửu Linh đi tập hợp linh vệ, tập hợp Toại Châu trong khoảng thời gian này tin tức. Hiện tại tập hợp tốt tình báo, đã bỏ vào bàn bên trên." Lý Nguyên từ trên bàn cầm lên mấy tờ này trang giấy, cẩn thận lật xem. Phía trước nhất chính là Toại Châu tình hình gần đây. Tỷ như cái này tư đảng đang tại Toại Châu, trắng trợn chèn ép phủ nha bên trong phản đối mình người. Một mực cùng thôi chu hai người không hợp nhau Trịnh Thôi Quan cùng Trương Bộ Đầu. Bởi vì muốn hướng đạo phủ nha môn tố giác Toại Châu tư đảng việc ác, đã bị thôi chu hai người giam lỏng tại trong phủ. Lý Nguyên cười lạnh, chen ép đối lập giam lỏng đồng liêu, thôi chú hai người thế mà đã điên cuồng như vậy. Ngoài ra, cái này trên giấy còn viết ra hơn 10 người tư đảng thành viên. Bao quát phủ trạch ở nơi nào, bao lâu cùng thôi chú hai người cấu kết, đều có kỹ càng ghi lại. Nhìn thấy nơi đây, Lý Nguyên khẽ gật đầu. Xem ra trước đó, mình vẫn còn có chút coi thường cái này đồng linh vệ. Có thể đem Toại Châu phủ thành tình báo sở như thế đấu, cái này linh vệ thật không đơn giản. Lý Nguyên lật qua lật lại trang giấy hướng phía sau nhìn lại. Đối với Toại Châu bạo động binh hộ loạn quân, nơi này cũng có tình báo. Trước mắt binh hộ loạn quân quy mô có chừng 2-3 ngàn người. bọn hắn tụ tập tại Toại Châu 40 dặm bên ngoài Thúy Vân núi, Đông Thạch Bảo phụ cận. Với lại bởi vì Toại Châu quan lại thật sự là không là người, từ Toại Châu cái khác các huyện vẫn có bị đoạt thổ địa binh hộ liên tục không ngừng chạy đến, yêu cầu gia nhập loạn quân đội ngũ. Cho nên cái này binh hộ loạn quân số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Về phần nhóm này binh hộ loạn quân thủ lĩnh, trước mắt lấy được tin tức rất tạm, có nghe đồn nói trong loạn quân có vài vị thủ lĩnh, cũng có mà nói, nhóm này binh hộ loạn quân người cầm đầu tên là Chớ Tam Lang. Nghe đồn là một người thanh niên. Nghe nói binh hộ loạn quân thủ lĩnh cũng họ Mạc, Lý Nguyên con mắt khẽ động, hắn nhớ tới trước cửa thành bị treo cổ trấn thủ quan Chớ Dũng. Xem ra nhóm này binh hộ loạn quân đề cử ra mới thủ lĩnh, cũng hẳn là cái kia Chớ Dũng con cháu. Nhìn xem tình báo, Lý Nguyên trong lòng có chút mâu thuẫn. Binh hộ môn bạo loạn là bị ác lại bức bách, tình có thể hiểu. Nhưng nếu là dựa theo đại lương luật pháp cùng đốc quân phủ quân luật, những này binh hộ theo luật đáng chém. Lý Nguyên hữu tâm chiêu an những này binh hộ, nhưng lại không biết lai lịch của bọn hắn như thế nào, cho nên có chút do dự. Đúng lúc này, xe ngựa cửa hàng bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Lý Nguyên từ cửa sổ nhìn lại, gặp tới là một tên cưỡi ngựa nữ vệ. Hồng Cửu Linh trong mắt sáng lên, nói với Lý Nguyên: "Hầu gia, đồng linh vệ nơi đó, xem ra là có mới tình báo." Thế là lập tức đứng dậy xuống lầu. Không bao lâu, nữ mã phỉ đi tới đối Lý Nguyên trả lời: "Hầu gia, Toại Châu ẩn nút linh vệ truyền đến tin tức mới. Binh hộ loạn quân đang tại tiến đánh ngoài 30 dặm Lưu Gia Bảo. Cái kia thôi đồng chi cùng Chu Thông Phán thuyết phục đốc quân phủ mấy vị giáo úy xuất quân bình loạn. Bọn hắn lập tức liền muốn xuất binh." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên con mắt nhắm lại. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền hạ lệnh: "Lập tức chuẩn bị ngựa, chúng ta cũng đi nhìn xem." Vừa vặn nhìn một chút, cái này Toại Châu quận phủ bình cùng binh hộ loạn quân, sức chiến đấu của bọn họ đến cùng như thế nào? Lý Nguyên nhìn trên tình báo nói, binh hộ loạn quân thế mà có thể nhiều lần đánh bại Toại Châu quận phủ binh. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, tại đại lương binh hộ hệ thống bên trong, quận phủ binh thuộc về phủ huyện quân thường trực, vũ khí muốn so binh hộ tinh xảo rất nhiều, lương đồng càng không phải là binh hộ môn có thể so sánh. Vì sao đối mặt Toại Châu binh hộ loạn quân, lại là khi thắng khi bại đâu? Chẳng lẽ là chi kêu binh hộ trong loạn quân có người tài ba không thành? Lý Nguyên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nhất định phải tận mắt đi xem một chút. Chỉ chốc lát công phu, một đội nhân mã liền từ xe ngựa trong tiệm bỏ ra, hướng về Toại Châu phương hướng mà đi. Chương 645, quận phủ binh xuất chinh. Chương 645, quận phủ binh xuất chinh Toại Châu cửa thành đông bên ngoài. Lý Nguyên cùng mấy tên thủ hạ làm thường phục cách ăn mặc, điểm chút trà thô bánh nướng, đang tại một chỗ quán trà bên trên nghỉ ngơi. Tại cách đó không xa, chuẩn bị vào thành dân chúng chính xếp thành đội ngũ, chậm rãi hướng cửa thành núp đích. Bởi vì ngoài thành liền có binh hộ loạn quân hoạt động, Toại Châu phủ nha sợ có gian tế lẫn vào nội thành, cho nên cái này vào thành kiểm tra cực nghiêm. Muốn vào thành toàn thân trên dưới đều muốn sơ khắp, cho dù là bọc hành lý đều muốn bị toàn bộ mở ra kiểm tra thực hư. Mà những cái kia giữ cửa sai dịch cũng tại thừa cơ bắt chẹt, để những cái kia muốn vào thành kiếm ăn dân chúng là khổ không thể tả. Đúng lúc này, trên đầu thành bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng chiêng. Lý Nguyên mấy người thường tại binh nghiệp vừa nghe là biết, đây là binh mã ra khỏi thành thời điểm, thanh lý cửa thành tín hiệu. Quả nhiên, tiếng chiêng một vang, những cái kia thủ vệ sai dịch liền đội vàng hét lớn đem vào thành bách tính hướng về hai bên phải trái xô đuổi. Lập tức ở cửa thành ở giữa nhường ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, nội thành liền vang lên dày đặc tiếng vó ngựa. Lý Nguyên nghiêng tai nghe xong liền đánh giá ra, đây ít nhất là có 100-200 con ngựa đang chạy. Quả nhiên, một chi khoảng 150 người kỵ binh từ trong cửa thành là phóng ngựa mà ra. Móng ngựa đạp đất y giáp lóe sáng, chi kỵ binh này nhìn lên đến chả thật có như vậy mấy phần khí thế. Gặp có binh mã ra khỏi thành, ngoài cửa thành chờ đợi vào thành dân chúng bị hù là liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Mà Cao Tranh cùng Ba Sam nhìn qua những này quận phủ kỵ binh lại là khẽ lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Hai người này đều là lão binh nghiệp, bọn hắn nhìn một chút liền biết, những kỵ binh này khống ngựa cũng không thuần thục, vũ khí cắm thả vị trí cũng không phải lão thủ. Trước mắt những kỵ binh này mặc dù nhìn xem dò người, nhưng tài nghệ thật sự cũng liền cùng thanh nguyên trong quân những cái kia mới chiêu mộ cưỡi ngựa binh hộ tương tự. Không bao lâu, kỵ binh đội ngũ liền chạy vội qua thứ. Đi theo kỵ binh phía sau là đại đội quận phủ binh bộ tốt. Thấy được những này bộ tốt, đám người càng là lắc đầu. Những này Toại Châu quận phủ binh hiển nhiên thao luyện phi thường lười biếng, hành quân đội ngũ đều chạy lòng loẹt đổ đổ. Binh lính bên trong có áo giáp không đủ một nửa, rất nhiều người chỉ có một đỉnh dị xét mũ sắt hộ thân. Trong tay bọn họ vũ khí thì càng là hỗn tạp, đao mâu binh khí ngắn lấy cái gì đều có. Với lại tại quận phủ binh trong đội ngũ, còn hỗn tạp không ít lưu dân tên ăn mày. Ở vào nội địa một chút lương quân, tại tác chiến thời điểm có cái thật không tốt thói quen. Nếu là lính số người còn thiếu nghiêm trọng, bọn hắn một chút sĩ quan cấp cao liền sẽ đi đầu đường bắt chút tên ăn mày lưu dân cho đủ số. Những này lâm thời chộp tới lưu dân tráng đinh lại được xưng là đồ binh đánh trận thời điểm liền sẽ bị xem như công thành lấp hào tiêu hao phẩm. Những này đồ binh gia nhập thì là sẽ để cho đội ngũ nhìn lên đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Lý Nguyên nhìn xem quận phủ binh bộ tốt đội ngũ, trong lòng có chút thất vọng. Nếu như Toại Châu quận phủ binh cũng chỉ có trình độ này, cái kia bị binh hộ loạn quân hành hung, thật đúng là không oan uổng. Tại những này bộ tốt đội ngũ về sau thì là đi theo một cố 30 mấy tên cưỡi ngựa thân binh. Những thân binh này so cái khác binh lính nhìn lên đến muốn tinh nhuệ, chí ít bọn hắn áo giáp vũ khí là đầy đủ, tinh khí thần cũng muốn tốt một chút. Nhìn quanh ở giữa cũng có chút tinh nhuệ hương vị. Những thân binh này ở giữa bảo vệ lấy hai tên tướng lĩnh. Lý Nguyên cùng mọi người nhìn lại, cảm giác đó phải là trong tình báo nói tới Trần Giáo Úy cùng Lưu Đầu Quân. Hai người này đều là hơn 30 tuổi, một cái râu dài một cái ngắn tóc mai, lớn lên không có gì đặc điểm, nhìn lên đến tướng mạo thường thường. Hai người mặc giáp treo kiếm, tuy là trên ngựa thẳng người thân, làm ra một bộ hùng tráng chi tư. nhưng từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, Lý Nguyên có thể học tới một tia bất an. Hai người này hiển nhiên không có mặt ngoài nhìn qua có lòng tin như vậy. Tại thân binh đội ngũ về sau, lại cùng mấy trăm tên cầm trong tay lộn xộn vũ khí gia đình nô bộc. Lý Nguyên mấy người có chút hiếu kỳ, những người này lại là làm cái gì? Lúc này, liền nghe cách đó không xa mấy tên bách tính nghị luận. "Ai, các ngươi nhìn, đây không phải là Lưu lão gia sao?" Nghe nói lần này, liền là hắn Lưu gia bảo bị binh hộ vây quanh. "Đây là chuẩn bị mang theo gia phó cho quận phủ binh giúp chàng từ sao?" Lý Nguyên đưa mắt nhìn lại, quả nhiên tại đám kia vũ trang gia phó bên trong, phát hiện một tên ngồi trên lưng ngựa mập mạp lão giả. Lão nhân này mặc trên người hoa lệ tơ lụa, trong tay lại mang theo một thanh sáng loáng cương đao. Chính thần sắc lo lắng thúc giục chung quanh gia phó gặp phải đội ngũ. Hiển nhiên người này liền là bách tính trong miệng Lưu lão gia. Lý Nguyên cố ý quan sát một cái chung quanh bách tính thần sắc, phát hiện đám người nhìn về phía Lưu lão gia ánh mắt đều là lạnh lùng, có người thậm chí còn mơ hồ lộ ra hận ý. Hiển nhiên vị này Lưu lão gia, tại thoại châu bách tính trong lòng cũng không phải người tốt lành gì. Tại chi này gia phó đội ngũ về sau, chính là đại quân đội quân lu. Mấy chục chiếc xe lớn lôi kéo thóc gạo quân giới, đi theo đội ngũ đằng sau. Lý Nguyên đại khái đánh giá một chút, quân phủ binh phái ra chi này nhân mã tại khoảng 1500 người. Nhưng bên trong chân chính có chiến lực, đoán chừng cũng chỉ có 5-600 người mà thôi. Nếu như là bình định bình thường dân loạn, ngược lại là cũng đầy đủ, nhưng căn cứ tình báo, cái này thoại châu binh hộ loạn quân hiển nhiên cũng không tốt đối phó. Lý Nguyên đối nhánh binh mã này cũng không xem trọng. Lúc này đám người bỗng nhiên chú ý tới, tại trên đầu thành có bóng người lắc lư. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là hai tên người mặc quan lại bào phục người, đang tại đưa mắt ngắm nhìn đi xa quận phủ binh. Hai người này Lý Nguyên trước kia dù chưa gặp qua, nhưng hắn cũng đoán, hẳn là họa loạn thoại châu Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán. Lúc này, trên đầu thành Thôi Chu hai người đều là cho mày, trên mặt thần sắc lo lắng. Bọn hắn mặc dù nói động đốc quân phủ xuất binh, nhưng trong lòng đối quận phủ binh cũng không có lòng tin gì. Quân phủ binh đối đầu phía ngoài binh hộ loạn quân, liền không có đánh qua cái gì thắng trận. Lần này sợ cũng là hung nhiều cắt thiếu. Bất quá tại hai người trong lòng còn ôm một tia hy vọng, vạn nhất muốn thắng đâu. Lúc này quận phủ binh đội ngũ đã đi xa. Chu Thông Phán bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Lão Thôi, ta nhìn ngươi mấy lần đi đại lao, không phải là muốn đem gia hỏa kia phóng xuất không thành?" Nghe Chu Thông Phán hỏi mình, Thôi Đồng Chi đợi một hồi lâu mới trả lời: "Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cái này quận phủ binh tóm lại là Trần Lưu Nhị người binh mã. Chúng ta những này tư lại nếu là muốn tại Thoại Châu lẫn vào lâu dài, nhất định phải có lực lượng của mình mới được. Người kia nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, người ta trong tay liền có thể nắm giữ một chi nhân thủ. Hai ta thời gian cũng sẽ tốt hơn nhiều." Chu Thông Phán nghe, trầm tư một phen từ chối cho ý kiến, lập tức lại khẽ lắc đầu: "Lão Thôi, làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm. Tên kia lòng lang dạ thú sợ là khó mà quản thúc. Việc này ngươi ta còn muốn cẩn thận mới được." Thôi Đồng Chi cũng là gật đầu nói: "Ta đương nhiên minh bạch. Cho nên dưới mắt, chúng ta vẫn là chờ mong cái kia Trần Lưu hai người có thể xuất lĩnh quận phủ binh, thắng ngay từ trận đầu tiêu diệt loạn dân a." Không đề cập tới trên đầu thành Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán tại mưu đồ bí mật cái gì đối sách. Nhìn qua Thoại Châu quận phủ binh quân dung, Lý Nguyên cảm thấy lại đợi ở chỗ này hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Thế là hắn chào hỏi một tiếng, đám người lập tức lên ngựa, đi tắt trước ở Thoại Châu quận phủ binh phía trước, chuẩn bị đi xem một chút cái kia Lưu gia bảo tình hình. Lý Nguyên hiện tại muốn đi kiểm tra đám lính kia hộ loạn quân nội tình. Một đường không nói chuyện, Lý Nguyên đội ngũ xuyên thôn quê qua trấn, hướng về Lưu gia bảo phương hướng xuất phát. Trên đường này thấy đều là binh hoang mã loạn cảnh tượng, cửa hàng tiêu điều, bách tính mọi nhà đóng cửa. Lý Nguyên càng xem càng là cho mày. Thôi Chu hai tên tư lại thế mà có thể đem một châu chi địa họa loạn thành bộ dáng như thế, thật sự là tội không thể tha. Hán bình định Thoại Châu chi tâm cũng trở nên càng thêm vội vàng. Chương 646, cứu viện Lưu gia bảo. Chương 646, cứu viện Lưu gia bảo. Cái này Lưu gia bảo là nằm ở Thoại Châu phủ Sông Châu núi phủ cận Lưu gia trang vườn. Cái này Lưu gia là bản địa hảo cường đại tộc, nhưng nói là đồng ruộng mê mang, nô bộc thành đàn. Năm nay càng là cấu kết Thôi Đồng Chi cùng Chu Thông Phán, từ phụ cận binh hộ thôn trại tranh đoạt không ít ruộng tốt. Thoại Châu vốn cũng không tính thái bình, vì chống cự tặc phỉ. Cái này điển trang, chẳng những cửa trang tu cao lớn kiên cố, càng là có cao một trượng đắp đất trang tường đem chọn cái điển trang vây quanh. Binh hộ môn bạo loạn khởi sự về sau, cái này Lưu gia bảo lập tức liền trở thành binh hộ loạn dân trả thù mục tiêu. Từ tối hôm qua bắt đầu, liền có đại cổ binh hộ cầm trong tay bó đuốc tại bảo việc làm thêm động. Gặp binh hộ các loạn quân có công hãm Lưu gia bảo tư thế, Lưu gia người lập tức là hoảng hồn. Bọn hắn lập tức động viên bảo bên trong tất cả tráng đinh bên trên tường phòng thủ, lại phái người hướng Thoại Châu phủ thành tranh thủ thời gian cầu viện. Lúc này ở trang trên tường, thần sắc bất an Lưu gia con cháu nhóm cầm trong tay vũ khí, mang theo bảo bên trong gia đình tá điển canh giữ ở đầu tường. Tại trang tường ngoài trăm bước, chính tụ tập mấy trăm tên binh hộ. Bọn hắn đeo đao nắm mâu đối Lưu gia bảo là nhìn chằm chằm. Tại binh hộ đội ngũ trước đó, có mấy tên lớn giọng hán tử đang tại mắng trận: "Họ Lưu, các ngươi ngược lại là đi ra a. Đoạt chúng ta địa thời điểm, các ngươi làm sao như vậy cản rỡ? Hiện tại làm sao đều thành rùa đen rút đầu? Các ngươi những này Lưu gia kém cỏi, mau chạy ra đây cho gia gia nhận lấy cái chết." Nhìn xem bên ngoài chửi rủa binh hộ, trang trên tường Lưu gia người đều là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn vốn cho rằng, cưỡng chiếm những này lớp người quê mùa thổ địa, binh hộ môn cũng không dám làm cái gì. Kết quả không nghĩ tới, những này binh hộ thế mà phát khởi bạo động, còn muốn tiến đánh Lưu gia bảo. Lần này đem Lưu gia người đều dọa cho phát sợ. Một khi tự mình bảo trại bị công phá, sợ là hắn Lưu gia liền muốn tiêu hộ. Lúc này, một tên công tử trẻ tuổi, chính đối quản gia la to: "Cái này cầu viện tin, đến cùng đưa ra ngoài không có? Hỗn đản, cứu viện vì cái gì còn chưa tới? những cái kia lớp người quê mùa sẽ phải công bảo. Tên kia quản gia không có cách, cũng chỉ có thể là vội vàng an ủi. Thiếu gia ngài đừng nóng nội, tin chúng ta đã đưa ra ngoài. Lão gia lúc này đang tại Toại Châu trong thành, nhất định có thể thuyết phục hai vị đại nhân phái binh ngựa đến rút. Lại là bột một tiếng vang, cái kia thiếu gia cho quản gia một cái bạt tai mạnh. Nói những này nói nhảm có làm được cái gì? Những bạo dân kia nếu là xông tới, chúng ta Lưu gia thời đại tích lũy liền xong rồi. Vô năng, các ngươi bọn giá hỏa này mỗi cái đều là hạng người vô năng. Đều lên cho ta tường đi thủ, ngươi cũng là. Không đề cập tới hỗn loạn Lưu gia người. Lúc này, tại khoảng cách Lưu gia bảo cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên, đi tắt chạy đến Lý Nguyên mấy người, chính phục tại một chỗ trong rừng rậm quan sát. Nơi này vị trí rất không tệ. Từ nhỏ trên núi, vừa vặn có thể quan sát toàn bộ Lưu gia bảo cùng xung quanh đồng ruộng. Lý Nguyên hướng trong trang nhìn lại. Lưu gia bảo diện tích không coi là nhỏ, so với bình thường quân bảo cũng không kém bao nhiêu. Bảo trên tường thủ vệ tráng đinh số lượng, nhìn lên đến có chừng 200-300 người. Người cầm đầu hẳn là hơn 10 người Lưu gia con cháu, những người này coi như cường tráng, từng cái tay cầm đao mâu cung tiễn. Có trên thân người thậm chí còn có áo giáp. Ở bên cạnh họ là mấy chục danh gia đình, bọn hắn cũng là võ bị đầy đủ. Mà những người còn lại tay, hẳn là lâm thời triệu tập lên tới tá điền dân phu, vũ khí của bọn hắn rất là đơn sơ, bất quá là chút nông cụ hoặc gậy gỗ. Lý Nguyên nhìn thấy cái này bảo bên trong người cầm đầu, là tên Bạch Bảo thiếu gia. Lúc này chẳng biết tại sao, chính đối thủ hạ đại phát tính tình. Đám người vừa nhìn về phía bảo bên ngoài, khoảng cách Lưu gia bảo ngoài trăm bước, chính là binh hộ loạn quân vây công đội ngũ. Binh hộ môn so bảo bên trong quân coi giữ lực nhiều một ít, nhìn lên đến ước chừng có 300-400 người dáng vẻ. Những này binh hộ đồng dạng cũng là cầm trong tay tạp nhạp vũ khí, đứng rất là lỏng lẻo. Có mấy cái giọng lớn đang tại đối Lưu gia bảo phương hướng lớn tiếng chửi rủa. Nhìn thấy những này binh hộ bộ dáng, đám người đều có chút thất vọng. Bọn hắn nghe nói những này binh hộ mấy lần đánh bại quân phủ binh, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy chi tinh nhuệ đội ngũ. Nhưng dưới mắt nhìn, những này binh hộ cũng bất quá như thế. Cùng mọi người thất vọng khác biệt, nhìn qua phía dưới vây công Lưu gia bảo binh hộ. Lý Nguyên trong mắt chẳng những không có bất kỳ thần sắc thất vọng, ngược lại là ánh mắt chớp động, rất có hứng thú. Đám người mặc dù trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là những này binh hộ có cái gì môn đạo mình không nhìn ra? Bất quá Lý Nguyên không nói, mọi người cũng không dám tùy tiện hỏi. Đúng lúc này, Hồng Cửu Linh bỗng nhiên nhấc tay hướng phía tây bắc một chỉ nói ra: "Hầu gia, Toại Châu quận phủ binh nhân mà đến." Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại cách đó không xa trên con đạo, kỵ binh phía trước, bộ tốt ở phía sau, quận phủ binh nhân mã chính khí thế rào rạt hướng về Lưu gia bảo phương hướng mà đến. Lúc này, tại quận phủ binh đại đội bên trong, Trần giáo úy cùng Lưu Thăng Quân chính nghe trạm canh gác cơi hồi báo: "Khởi bẩm hai vị đại nhân, vây công Lưu gia bảo binh hộ có 300-400 chi chúng, bọn hắn cũng không phát hiện quân ta đến." Lúc này binh hộ loạn quân đang tay cầm đao mâu tại bảo bên ngoài đánh chống gieo họ. Hai người nghe xong khẽ gật đầu, lại lập tức hạ lệnh để toàn quân chạy chậm chậm, binh mã tốc độ chậm lại. Lần này, để đi theo phía sau bọn họ Lưu lão gia cũng không làm. Hắn vội vàng mang lập tức trước, đi tới Trần Lưu hai vị đại nhân trước mặt cầu khẩn nói: "Hai vị đại nhân, tại hạ Lưu gia trang đang ở trước mắt, đang bị bạo dân tiến đánh. Ngài hai vị, vì sao muốn hạ lệnh binh mã chạy chậm chậm? Ta bảo bên trong vợ còn nguy cơ sớm tối. Còn xin hai vị đại nhân hạ lệnh, nhanh chóng cứu viện a." Nghe Lưu lão gia cầu khẩn, hai vị đốc quân phủ thượng quan nhưng đều là lắc đầu, Trần giáo úy mở miệng nói ra: "Lưu lão gia, ngươi có chỗ không biết. Những này binh hộ loạn quân rất giàu hạn, lần trước quân ta Liều lĩnh liền bị thiệt lớn, cho nên cái này cứu viện sự tình gấp không được. Đợi ta kỵ binh điều tra rõ ràng, chúng ta tại tiến quân không mượn." Kỳ thật hai vị này đốc quân phủ sĩ quan cấp cao lời nói, cũng không phải là nói ngoa. Lần trước cũng là bởi vì quá Liều lĩnh, gặp binh hộ phục kích, quân phủ binh bị thiệt lớn. Đối với Trần Lưu hai người chú ý cẩn thận, lòng nóng như lửa đốt Lưu lão gia lại không nghĩ như vậy. Hắn chỉ cho là hai vị này thượng quan đang cố ý nắm mình, muốn mượn này muốn chút chỗ tốt. Lưu lão gia trong lòng nội vàng, liền cắn răng một cái hô: "Hai vị đại nhân nếu là nguyện ý xuất quân đi nhanh cứu viện, tại hạ nguyện ý tại dâng lên văn ngân lượng ngàn lượng, lấy tư quân dụng." Lưu lão gia cũng muốn minh bạch, một khi mình Lưu gia bảo bị binh hộ loạn quân công phá, trong hầm ngầm nội bạc đều phải tiện nghi những cái kia loạn dân. Cùng rằng này, còn không bằng lấy trước ra bạc, để quận phủ binh tăng thêm tốc độ đi cứu viện tốt. Nghe được có 2000 lượng bạc như cầm, cho dù là Trần giáo úy cùng Lưu Tham Quân cũng là con mắt to trợn, tâm động không thôi. 2000 lượng bạc bọn hắn mỗi người chia lên 1000 lượng, chẳng phải là đắc ý hai người một chút thương nghị, cảm thấy đánh cược một lần cũng không sao. Dù sao mình có thân binh hộ vệ, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng chạy đi được. Về phần những cái kia bộ tốt chết sống, bọn hắn tịnh không để ý, thế là hai người lập tức hạ lệnh, toàn quân cấp tốc tiến binh cứu viện Lưu gia bảo. Lý Nguyên đứng tại trên núi nhỏ, nhìn qua cách đó không xa do dự không tiến lên quận phủ binh đội ngũ hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng khoảng cách không xa, chẳng lẽ là hai vị đại nhân này quá cẩn thận không dám tiến lên không thành? Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên quận phủ binh bên kia thổi lên cái lệnh. Lập tức, hơn 1000 người ngựa hướng về Lưu gia trang phương hướng là chen chúc mà đến. Chương 647, kinh diễm một tiễn. Chương 647, kinh diễm một tiễn. Nhìn xem kêu loạn sông về trước đội ngũ, Lý Nguyên là nhíu mày lắc đầu. Quận phủ binh nhóm sông nhưng nói là không có kết cấu gì, đã không trận liệt lại không có tương hỗ tương ứng. Như thế lỏng lẻo đội ngũ, một khi gặp địch tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Lý Nguyên là thật không nghĩ tới, Toại Châu đốc quân phủ tướng lĩnh, năng lực thế mà kém đến loại trình độ này. Kỳ thật như thế chỉ huy, cái này cũng không thể chỉ trách Trần Lưu hai người. Những này quân tốt trưởng kỳ bị cắt xén lương đồng, khuyết thiếu huấn luyện. Lần này, nếu không phải Trần Lưu hai người, từ Hương thân hảo cường nơi đó lấy được chút lương đồng, khẩn cấp phát lại bổ sung một nhóm. Sợ là muốn đem đội ngũ lôi ra thành cũng khó khăn. Lại thêm trong đội ngũ cưỡng ép nhét vào đại lượng tên ăn mày lưu dân cho đủ số. Có thể bình thường hành quân cũng không tệ rồi, bài binh bố trận vẫn là đừng nghĩ. Đối với như thế nào chỉ huy quân đội như vậy, Trần Lưu hai người cách làm rất đơn giản. Cái kia chính là xua đuổi những này bộ tốt, hướng về binh hộ loạn quân phương hướng trực tiếp cưỡng ép tiến quân. Mượn nhân số ưu thế, không thể nói trước có thể trực tiếp dọa chạy địch nhân. Khoan hay nói, bọn hắn làm như thế, thật đúng là lên hiệu quả. Những cái kia đang tại vây công Lưu gia bảo binh hộ loạn quân, đột nhiên nhìn thấy hơn ngàn quận phủ binh từ đằng xa mà đến, lập tức liền loạn bắt đầu. Bảo ngoài tường binh hộ môn lập tức từ bỏ vây công Lưu gia bảo, mà là cấp tốc hướng về tới gần một đầu đường núi bại lui. Không chỉ như thế, những cái kia bại lui binh hộ còn trên đường đi rơi vãi đại lượng lương túi cùng tiền hàng, thậm chí có thể trên mặt đất trông thấy sáng long lanh nén bạc. Lần này những cái kia bị xua đuổi mà đến quận phủ binh bộ tốt, lập tức là con mắt tỏa sáng, tựa như phát điên hướng bên này phi nước đại. Những này quận phủ binh mục tiêu cũng không phải phía trước tháo chạy binh hộ, mà là dọc theo con đường này tản mát tiền hàng. Những này quận phủ binh sĩ tốt, lâu dài là thiếu lương thiếu hướng, cho nên nhìn thấy cái này đầy đất vật tư, mỗi cái đều là con mắt đỏ lên. Bọn hắn nếu có thể nhặt được một túi lương thực, chí ít có thể ăn hơn mấy bữa cơm no. Nếu là vận khí tốt có thể sờ đến một thỏi bạc, vậy liền có thể ăn thêm mấy ngày rượu ngon thì ngon. Tại mãnh liệt như thế dụ hoặc phía dưới, những cái kia quận phủ binh tính cả cường bắt được tên ăn mày lưu dân, như là một đám dành ăn gà vịt đồng dạng vọt vào đường núi. Bọn hắn căn bản liền không nhìn binh hộ hội quân, mà là một lòng một dạ lục tìm đồ vật. Những cái kia quận phủ binh kỵ binh cũng giống như vậy, bọn hắn cũng nhảy xuống mình trên mã, cùng bộ tốt hôn tạp ở cùng nhau bắt đầu điên cuồng giật đồ. Binh lính nhóm thậm chí bởi vì tranh đoạt tiền hàng, giữa bọn hắn còn phát sinh tranh đoạt. Ở phía sau áp trận Trần Lưu hai người, gặp đội ngũ chen trúc tại trên sơn đạo tranh đoạt lấy đầy đất tiền hàng, trong lòng thầm kêu không tốt. Hai người cho dù là tại bộ bề, cũng biết đội ngũ dưới mắt vô cùng nguy hiểm. Thế là hai người lập tức mang theo thân binh, xông lại dùng roi ngựa quật những cái kia bộ tốt, xua đuổi bọn hắn tiếp tục đuổi bắt binh hộ, kết quả chỉ là để tràn diện càng thêm hỗn loạn mà thôi. Mà Lưu gia bảo những cái kia Lưu gia con cháu cùng gia đình, gặp binh hộ môn chạy tán loạn, cũng mở ra bảo môn, khí thế hung hăng đi theo quận phủ binh bộ tốt sau lưng, la lên truy kích. Bọn hắn nghĩ rất tốt, phía trước có Thoại Châu binh mã đỉnh lấy, mình chỉ cần theo ở phía sau thu hoạch đầu người liền tốt. Mà những cái kia bị cường trinh tới thủ bảo tá điền trang đình, cũng bị bên ngoài đất hoang thượng tán lạc tiền hàng hấp dẫn. Bọn hắn cũng mang theo nông cụ gậy gỗ chạy ra bảo trại, đi ra lục tìm. Trong lúc nhất thời, từ Lưu gia bảo đến Song Châu núi ở giữa trên sơn đạo, khắp nơi đều là tranh đoạt lục tìm tiền hàng binh lính, hiện trường rối bời một mảnh. Vì có thể nhiều chứa vài thứ, có binh lính thậm chí cởi bỏ y giáp tới giả tiền hàng, mà có thì là bởi vì một tấm vải tốt, mấy người lẫn nhau tranh đoạt xé rách. Còn có người bởi vì chậm một bước, trên mặt đất đã mất tiền hàng có thể nhặt. Nhưng hắn lại để mắt tới những người khác trong tay vật tư, lập tức đối với mình người là rút đao khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, lục tìm vật tư biến thành nội chiến tranh đoạt. Lúc này, cho dù là Trần Lưu hai vị thượng quan lớn tiếng la lên, cũng khống chế không nổi cục diện. Toàn bộ trên sơn đạo là hỗn loạn không chịu nổi. Tại cách đó không xa trên ngọn núi nhỏ kia, Lý Nguyên đám người nhìn qua cảnh tượng trước mắt đều là thần sắc quái dị. Bởi vì trước mắt cái tràng diện này, mọi người thật sự là quá quen thuộc. Năm đó ở Cổ Hoang Lĩnh, vì phục kích Hồng Cửu Linh nhóm này tây xuyên tới Mã Phỉ, Lý Nguyên cũng là mệnh thanh nguyên thương hội đội xe rơi vãi vật tư, đưa tới đối phương hỗn loạn. Tình hình dưới mắt cơ hồ là giống như lúc. Làm lúc ấy người bị hại nữ Mã Phỉ, lập tức là mở to hai mắt nhìn về phía Lý Nguyên. Hầu ra, chẳng lẽ nói đây là binh hộ môn kế sách? Tiếng nói của nàng chưa lạ, liền nghe bốn phía trong sân cốc vang lên chói tai tiếng kèn. Theo sau chính là tiếng la giết chấn thiên. Hơn ngàn tên binh hộ từ Song Châu núi sườn núi chỗ đột nhiên xông ra. Những này binh hộ mai phục rất là xảo diệu, cơ hồ đối trên sơn đạo quận phủ binh tạo thành một cái nửa hình cung vòng đây. Binh hộ môn nâng cao đao thường, mượn dốc núi đột ngột thế, hướng về trên sơn đạo hỗn loạn quận phủ binh là vọt mạnh mà đến. Tình hình chiến đấu cơ hồ là không chút huyền niệm thiên về một bên, những cái kia đang tại tranh đoạt vật liệu quận phủ binh căn bản là vô tâm tác chiến. Bọn hắn bị binh hộ loạn quân tập kích, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, từng cái là đánh tơi bời liều mạng chạy trốn. Ở phía sau đốc chiến Trần Giáo Úy cùng Lưu Tham Quân, thấy mình quận phủ binh lại bị binh hộ phục kích, khí chính là muốn rách cả mí mắt. Trần Lưu hai người cũng thổi lên kèn lệnh muốn trọng chỉnh đội ngũ, kết quả lại là không người nghe bọn hắn hiệu lệnh. Lúc này, Lý Nguyên mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy có một đội binh hộ đang hướng về Trần Lưu hai người phương hướng chạy đi. Người cầm đầu lại là một tên thiếu niên. Người này nhìn lên đến vóc dáng không cao, người mặc một bộ vải thô nhung phục, bên ngoài khoác ngắn thần giáp. Trên đầu mang theo binh hộ bên trong thường gặp rộng mái hiên nhà mũ mềm, che khuất mặt mày. Bên hông hắn quấn lấy giày da châu mang, bên trái treo một thanh đao sắt, phía bên phải cùng phía sau lưng các mang theo một túi tên. Trong tay thì là kéo một trương cường cung. Tên này binh hộ thiếu niên, dù chưa cưỡi ngựa, lại là tại trên sơn đạo bước đi như bay. Mấy bước liền chạy vội tới khoảng cách Trần Lưu hai người trăm bước khoảng cách xa. Sự xuất hiện của hắn cũng đưa tới Trần Lưu hai người chú ý, lập tức liền có thân vệ phóng ngựa trước ra, hướng về kia binh hộ thiếu niên phương hướng phóng đi. Đã thấy thiếu niên kia không chút hoang mang từ trong túi đựng tên rút ra vũ tiễn. Dương cung như trăng tròn, dây cung chấn minh, liên phát ba mũi tên, tiễn ra như lưu tinh. Xông lên phía trước nhất ba tên thân vệ, trực tiếp bị cung tiễn bắn trúng mặt là ứng thanh xuống ngựa. Thấy đối phương tiễn thuật vậy mà như thế sắc bén, phía sau thân vệ lập tức là mang ở ngựa không dám lên trước. Còn lại thân vệ thì là che lại Trần Lưu hai vị đại nhân, lập tức lui về phía sau. Cái kia binh hộ thiếu niên gặp Trần Lưu hai người muốn chạy, là không lùi mà tiến tới, nện bước nhanh chân hướng về phía trước phi nước đại đuổi theo. Làm sao hắn là đi bộ chạy, chỗ nào có thể đuổi được đối phương ngựa. Mắt thấy khoảng cách của song phương là càng kéo càng lớn. Dưới tình thế cấp bách, thiếu niên kia tại chỗ đứng vững lập tức dương cung, tại 120 bước về khoảng cách lại hướng về Trần Lưu hai người phát một tiễn. Theo lý thuyết, đại lương bộ cung thủ xạ kích khoảng cách đồng dạng tại 7-8 chục bước xa. Tinh nhuệ một chút thần xạ thủ, có thể sử dụng cường cung bắn trúng 90 bước người bên ngoài hình cái bia. Nhưng cái này 120 bước, thật sự là có chút quá xa. Kết quả ai đều không nghĩ đến, mũi tên kia xẹt qua trường không, thế mà chính xác trúng đích Lưu Tham Quân phía sau lưng. Lưu Tham Quân đau chính là một tiếng hét thảm, thân thể nhoáng một cái, kém chút từ lưng ngựa bên trên rơi xuống. Cũng may hắn người khoác áo giáp, nhẹ tiến đầu mũi tên cũng chỉ là đâm rách da thịt của hắn, không có nguy hiểm cho tính mệnh. Bất quá dù vậy, cũng đem Trần Lưu hai người kinh hãi không nhẹ, hai người vội vàng tại thân vệ bảo hộ phía dưới hướng nơi xa chạy trốn. Cái này kinh diễm một tiễn, để Lý Nguyên nhìn chính là trong mắt tỏa sáng. Hắn nhìn qua cái kia binh hộ thiếu niên, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thật là sắc bén tiễn thuật, người này ta chắc chắn phải có được." Chương 648, ta muốn trà trộn vào đi chương 648, ta muốn trà trộn vào đi Thanh Nguyên trong quân thần sát thủ, kỳ thật cũng không thiếu. Tào gia Tào Vũ, sơn dân bên trong Thạch Đầu Thúc, Báo Tử Thúc, Vưu lão tam đều là xạ thuật tinh xảo người. Cho dù là Lý Nguyên bên người tiểu hạ, tiễn thuật cũng có thể vòng có thể điểm. Mà Lý Nguyên mình càng là một tên cao thủ bản cung. Chết bởi Lý Nguyên dưới tên Bắc Man tướng lĩnh, một đôi tay đều đến không hết. Bất quá ngay cả như vậy, khi hắn thấy được cái kia binh hộ thiếu niên tiễn thuật, vẫn như cũng là cảm giác kinh diễm. Người này tiễn thuật là một loại kỹ xảo cùng tiên phú kết hợp hoàn mỹ. Cho dù là Lý Nguyên mình, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể tại 120 bước về khoảng cách, chuẩn xác trúng đích một tên cưỡi ngựa người phía sau lưng. Mà lúc này ở trong mắt Lý Nguyên, một cỗ kim hoàng quang mang đã đem thiếu niên kia bao phủ. Tuệ nhãn thức châu kỹ năng cũng tại nói cho Lý Nguyên, người này đối với hắn có tác dụng lớn. Nhìn qua tên thiếu niên kia, Lý Nguyên nhớ tới Hồng Cửu Linh cung cấp tình báo. Binh hộ loạn quân thủ lĩnh tên là Mạc Tam Lang, nghe đồn là người thiếu niên lang. Xem ra liền là người này. Lúc này, bởi vì Trần Lưu hai người chạy trốn, quân phủ binh đã là triệt để sụp đổ. Những này hội binh bị binh hộ môn truy chính là đầy khắp núi đồi đều là. Bọn hắn bỏ xuống y giáp binh khí bỏ mạng phi nước đại, có thật sự là chạy không nổi rồi, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. So quân phủ binh thảm hại hơn, liền là những cái kia lưu gia bảo gia đình. Bọn hắn vốn định đi theo quận phủ binh sau lưng thu hoạch chút binh hộ đầu người, kết quả quận phủ binh tán loạn quá nhanh. Lưu gia bảo nhân mã cũng bị tách ra, bị bốn phía xông tới binh hộ môn giết là thây nàng khắp đồng. Thảm nhất thuộc về Lưu lão gia cùng Lưu gia con cháu. Quận phủ binh tán loạn thời điểm, Lưu lão gia bên người những gia đình kia nô bộc thấy tình thế không tốt, cũng lập tức chạy theo. Ngồi trên lưng ngựa Lưu lão gia vừa định đào tẩu, liền bị tên kia binh hộ thiếu niên một tiễn bắn rơi lập tức dưới, lập tức liền bị hội binh giẫm trở thành thịt nát. Mà còn lại Bạch gia con cháu, cũng là thương vong thảm trọng. Số ít mấy cái còn sống, cũng không dám về Lưu gia bảo, chỉ có thể đi theo hội binh tiếp tục trốn hướng Toại Châu thành. Cho nên, đảng binh hộ môn một lần nữa trở lại Lưu gia bảo thời điểm, chỉ gặp này tòa kiên cố thôn quê bảo đã là môn hộ mở rộng, không người phòng thủ. Binh hộ môn không nói hai lời, nhanh chóng chiếm lĩnh Lưu gia bảo, lại đem bảo bên trong nhà kho toàn bộ mở ra. Đem trong khố phòng thóc gạo vàng bạc toàn bộ từ bảo bên trong rời đi ra, chứa bảo đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa phía trên. Binh hộ môn động tác thành thạo nhanh nhẹn, hiển nhiên bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất phá bảo lấy lương. So với hưng phấn binh hộ môn, tên kia cầm cung thiếu niên tựa hồ đối với phong phú thu được cũng không quá chú ý, chỉ là nhìn qua Toại Châu hội binh biến mất phương hướng, mặt có không cam lòng. Lý Nguyên đối trận này vây điểm đánh viện binh chiến đấu, nhìn chính là còn ý chưa hết. Nếu như lần này tác chiến nhu đồ, thật liền là xuất từ tên thiếu niên kia chi thủ. Cái kia Lý Nguyên đối với hắn đánh giá sẽ tại cao hơn mấy bậc. Người này chẳng những tiễn thuật cao minh, thế mà còn có như thế tướng tài, nhân tài như vậy Lý Nguyên thật sự là cầu còn không được. Lúc này, Lưu gia bảo lương thực vật tư đã toàn bộ đều bị binh hộ môn lắp đặt lập tức xe. Vì phòng bị Toại Châu binh mã phản công, bọn hắn cũng không dám ở lâu, mà là đánh xe ngựa cấp tốc từ đường núi rút đi. Bây giờ Lưu gia bảo đã bị công phá, rất nhiều phụ thuộc vào Lưu gia tá điển cũng mất sinh kế. Không ít người cũng đi theo binh hộ đội ngũ đằng sau, xem bộ dáng là muốn nhập băng. Lý Nguyên gặp song phương binh mã đã là riêng phần mình rút lui. Hắn cũng không có tại dừng lại, mà là xuất lĩnh đám người cũng rời đi Lưu gia bảo. Trở lại năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng về sau, Lý Nguyên lại là hạ một đạo để cho người ta có chút ngoài ý muốn mệnh lệnh. Hắn để các thân binh đi tìm một chút bản địa binh hộ quần áo cùng vũ khí. Lý Nguyên mệnh lệnh để các thân binh đều là sương sở, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nguyên do, mà là lập tức đi chấp hành. Những vật này cũng không tính khó tìm, chẳng mấy chốc, các thân binh liền dẫn trở về không ít cũ nát quần áo cùng vũ khí. Hồng Cửu Linh đầu óc cực nhanh, nàng thấy một lần Lý Nguyên đang chuẩn bị đồ vật, lập tức hiểu muốn làm gì, thế là liền mở miệng hỏi: "Hầu gia, ngươi chẳng lẽ muốn trang điểm thành Toại Châu binh hộ, cũng trà trộn vào đến cái kia Mạc Tam Lang trong đội ngũ không thành?" Lý Nguyên nghe xong, cười gật đầu nói: "Cửu Linh, không tệ a. Cái này đều bị ngươi đoán đúng đi ra. Ngươi nói không sai, ta chính là nghĩ như vậy." Nữ Mã Phỉ liền đội vàng hỏi: "Hầu gia, đây là vì sao?" Lý Nguyên đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua xe ngựa ngoài tiệm cảnh sát nói ra: "Những này binh hộ tuy là loạn quân, lại là bởi vì bị người chiếm thổ địa khởi sự, xem như tình có thể hiểu. Ta nếu là xuất quân đem bọn hắn tiêu diệt, thật sự là có chút đáng tiếc. Ta cố ý đem những này binh hộ chiêu hàng, tự nhiên là muốn đi tra một chút lai lịch của bọn hắn, nhìn xem đội ngũ này bên trong người nào có thể dùng, người nào nhất định phải thanh trừ. Cái kia biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là trà trộn vào đi tận mắt nhìn." Nghe Lý Nguyên giải thích, Hồng Cửu Linh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai hầu gia đối chi này binh hộ, nhất là cái kia cầm cung thiếu niên, lên lòng yêu tài. Thế là nữ mã phỉ lập tức vừa cười vừa nói, "Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng hóa trang cùng ngươi đi." Lý Nguyên quay đầu liếc qua nữ mã phỉ. Cái này đại lương binh hộ bên trong, cũng không có nghe nói qua có nữ binh hộ. "Ngươi muốn làm sao hóa trang theo giúp ta đi?" Hồng Cửu Linh lập tức tràn đầy tự tin nói. "Hầu ra cái này không đơn giản à, binh hộ không đều là có phối vợ sao? Vậy ta liền hóa trang thành ngươi tỷ vợ không được sao?" Nghe nữ mã phỉ nói như vậy, Lý Nguyên lại là nhìn qua nàng lắc đầu cười khổ. "Binh hộ đúng là có phối vợ, chỉ là ngươi lại không giống." Lý Nguyên lời nói, để Hồng Cửu Linh hơi nghi hoặc một chút. "Hầu ra, ta vì sao không giống?" Lý Nguyên nhìn lướt qua nàng cái kia hồ cơ dung mạo cùng ngạo nhân dáng người giải thích nói, "Bởi vì ngươi cái này hồ cơ lớn lên quá đẹp. Nếu như đốc quân phủ đạt được ngươi dạng này xinh đẹp nữ tử, sớm đã bị những cái kia sĩ quan cấp cao một mình tạm giam. Không thể nói trước bọn hắn vì ngươi còn muốn tranh đoạt một phen. Làm sao có thể lưu lạc đến cùng tầng binh hộ trong tay làm tỷ vợ?" Lý Nguyên lời nói, để nữ mã phỉ thần sắc đọc lại. Nàng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy hầu gia tựa hồ nói cũng có chút đạo lý. Lập tức, Hồng Cửu Linh trên mặt lại nổi lên đỏ ửng. Hắn thế mà khen mình xinh đẹp, cái này khiến nữ mã phỉ trong lòng là âm thầm cao hứng. Bất quá Lý Nguyên lời nói, cũng gây mất Hồng Cửu Linh đi theo ý nghĩ. Lý Nguyên lần này muốn hóa trang thành một tên tầng dưới chốt binh hộ, địa phương tốt liền lẫn vào đám lính kia hộ loạn quân. Bên người đi theo như thế một tên xinh đẹp nàng dâu xác thực sẽ cho người sinh nghi. Bất quá Lý Nguyên cũng không phải một người đi. Theo hắn cùng đi, là Thôi Bình Thôi Dũng huynh đệ, cùng Lưu Hắc Đầu cùng Phúc Thúc bốn tên lão đệ mình. Vì cái gì dẫn bọn hắn đi đâu, nguyên nhân cũng đơn giản. Bởi vì mấy người kia đối Lý Nguyên đầy đủ trung thành đáng tin, với lại đều là xuất thân tầng dưới chốt binh hộ. Thần thái của bọn hắn khí chất căn bản đều không cần ngụy trang, chỉ cần thay đổi thoại châu binh hộ quần áo liền không người hoài nghi. Nhất là Lưu Hắc Đầu tấm kia khổ đại cựu thâm mặt, xem xét tựa như là bị người khi dễ qua. Nói hắn địa bị phủ nha quan sai cho chiếm, khẳng định làm cho người tin phục. Trừ cái đó ra, Lý Nguyên còn cần chuẩn bị một ít gì đó, tỉ như thoại châu binh hộ lệnh bài. Thứ này muốn phòng chế cũng không khó, nữ mã phỉ đồng linh vệ bên trong liền có công tượng có thể chế tác. Rất nhanh, năm mặt lệnh bài đều đưa tới. Lý Nguyên lấy tay liếc nhìn lệnh bài, âm thầm gật đầu. Cái này lệnh bài bên trên, mỗi người bọn họ đều dùng chính là nguyên danh. Chỉ là đem xuất thân của mình địa, đổi thành thoại châu một chỗ xa xôi binh hộ thôn trại, gọi Hoang Mục trại. Chỗ này thôn trại cách thoại châu khá xa, người nơi này khẳng định không hiểu rõ. Cũng thuận tiện Lý Nguyên làm việc. Gặp hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lý Nguyên liền an bài Cao Tranh, Ba Sam, Hồng Cửu Linh ba người lưu thủ xe ngựa cửa hàng. Giữa bọn hắn lại định ra lẫn nhau liên lạc phương thức. Lý Nguyên mình thì mang theo Thôi Gia huynh đệ cùng Phúc Thúc bốn người, hướng binh hộ loạn quân tụ tập Thúy Vân núi, Đông Thạch Bảo tiến đến. Chương 649, trên đường gặp chặn giết chương 649, trên đường gặp chặn giết Toại Châu Toại Đông huyện một chỗ trên sơn đạo. Đạp trên mỏng tuyết, xa xa đi tới năm người. Đi ở trước nhất là một thân binh hộ ăn mặc Lý Nguyên. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh có chút cũ nát rộng mái hiên nhà mũ mềm, khoác trên người kiện tràn đầy miếng vá vải thô áo gai. Đầu vai khiêng một cây thiết thương, trái lưng đeo treo đao sắt, phía bên phải dịch hắc một lệnh bài, bên cạnh thân còn vác lấy cung tiễn song cắm. Phía sau thì là nghiêng quấn lấy cái căng phồng vải bố bao phủ. Từ khí chất động tác bên trên nhìn, Lý Nguyên binh hộ hóa trang phi thường hoàn mỹ. Phải nói, hắn chỉ là đem trạng thái của mình điều chỉnh trở về năm ngoái vừa gia nhập binh hộ thôn trại lúc dáng vẻ. Ngoại trừ Lý Nguyên hình dạng thật sự là quá mức anh tuấn bên ngoài, cái khác thật đúng là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Vì để cho hình tượng của mình nhìn lên đến càng thô kệch một chút, hắn còn cố ý cho trên mặt lau chút sám bùn. Sau lưng Lý Nguyên, Thôi Gia huynh đệ, Lưu Hắc Đầu, Phúc Thúc mấy người cõng bọc hành lý đi sát đằng sau. Bọn hắn hóa trang cùng Lý Nguyên tương tự. Mấy vị này lao huynh đệ cho hầu gia làm nửa năm thân binh, mặc dù đều có chút mập ra, nhưng đổi về vải thô áo gai về sau, nhìn xem vẫn như cũng là tầng dưới chốt binh hộ giản dị dáng vẻ. Năm người từ xe ngựa cửa hàng sau khi ra ngoài, đã đi không sai biệt lắm một ngày rưỡi. Đi dọc theo con đường này cũng không quá bình, đụng phải không ít lưu dân, sơn phỉ, thậm chí là nhỏ cỗ hội quân. Mấy người bọn họ vì để tránh cho phiền phức, cho nên tận lực đi là đường nhỏ cùng đường núi, lại xuyên qua một mảnh rừng rậm. Phía trước khoảng cách binh hộ loạn quân tụ tập Thúy Vân núi đã không xa. Đi theo Lý Nguyên sau lưng Thôi Dũng, vội vàng chạy tới. Hắn đưa cho Lý Nguyên một cái túi nước, cẩn thận nói ra: "Hầu gia, ngài uống nước, ở đây nghỉ ngơi một hồi a. Ta đi phía trước tìm kiếm đường." Lý Nguyên thì là quay đầu, nghiêm túc nói với hắn: "Thôi Dũng, ngươi tại sao lại gọi sai?" Thôi Dũng sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ, vội vàng đổi giọng: "Là Lý quân đội." Lý Nguyên lúc này mới hài lòng gật đầu. Lúc này mới đối: "Thôi Dũng, thân phận của chúng ta việc quan hệ an uy, nhớ kỹ lần sau cũng đừng gọi sai." Thôi Dũng đội liên tục gật đầu. Vì có thể trà trộn vào binh hộ loạn quân, mấy người bọn họ đều một lần nữa bố trí thân phận. Lý Nguyên thân phận bây giờ là Hoang Mục trại trước binh hộ quân đội, bởi vì trại bên trong khẩu phần lương thực ruộng bị Hương Thân Hào Cường sở đoạt. Hắn thất thủ giết Hào Cường, cho nên mới bất đắc dĩ mang theo mấy cái binh hộ huynh đệ chuẩn bị tìm nơi nương tựa nghĩa quân. Hai ngày này, bọn hắn đều đang dùng thân phận mới lẫn nhau xưng hô. Chỉ là Thôi Dũng đầu óc có chút đần, cái này thân phận mới luôn không nhớ được. Còn thỉnh thoảng liền kêu lên một tiếng hầu ra. Lý Nguyên cũng chỉ có thể là nhẫn mại tính tình lần lượt ôn nắn. Vòng qua một chỗ rừng, mấy người đang chuẩn bị tìm tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, liền nghe đến phía trước đường núi là một trận phân loạn ồn ào. Tựa hồ có rất nhiều người đang kêu gọi cái lộn. Lý Nguyên mắt sáng lên. Hắn biết phía trước khẳng định là xảy ra chuyện, thế là lập tức mang theo mấy người bước nhanh chạy về phía trước. Đổi qua một cái giao lộ, khi thấy có hai nhóm người tại trên sơn đạo giằng co. Tới gần trong sơn đạo bên cạnh có 30, 40 người, bọn hắn thống nhất mặc màu đen áo ngắn, đầu đội trắng mũ, tay cầm đao thương. Tại áo ngắn trên ngực còn biết một cái vương chữ. Nhìn nhóm người này cách ăn mặc, hẳn là cái nào đó họ Vương gia tộc gia đình. Những này gia đình người cầm đầu, là một tên tay cầm cán dài đao, sắc mặt hung ác mặt đen mập mạp. Tại đối diện với của bọn hắn, tới gần đường núi cánh ngoài, cùng bọn gia đình rằng có chính là hơn 10 người hán tử. Những người này phần lớn là vải thô áo gai, đầu đội mũ mềm, trong tay mang theo đao mâu, xem xét chính là tiêu chuẩn binh hộ cách ăn mặc. Tại những này binh hộ sau lưng, còn che chở 7-8 cái phụ nhân cùng mấy cái hoa tử. Nhóm này binh hộ người cầm đầu, là danh thủ cầm thiết phủ hán tử dâu quai nón. Người này thấy mình đội ngũ bị chặn đường, chau mày sắc mặt lo lắng. Lúc này, gia đình trong đội ngũ cái kia mặt đen mập mạp, đang dùng trong tay cán dài đao chỉ vào trước mắt binh hộ môn là hắc hắc cười lạnh. Nói: "Các ngươi những này lớp người quê mùa, có phải hay không muốn đi tìm nơi nương tựa những loạn quân kia? Nhìn các ngươi cũng không phải là đồ tốt, nhất định là muốn tử tặc. Đã muốn tử tặc, vậy bản đại gia cho các ngươi chỉ con đường. Hoặc là các ngươi lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không lão tử một đao một cái, đem các ngươi đầu đều chặt đi phủ nha lĩnh hưởng." Lý Nguyên nhìn xem cái kia phách lối mặt đen mập mạp, trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhóm người này hẳn là bản địa hương thân gia tộc quyền thế tổ chức gia đình đoàn luyện. Chuyên môn ở đây chặn giết những cái kia từ chung quanh quận huyện chạy đến, muốn đi tìm nơi nương tựa binh hộ loạn quân người. Những này hương thân gia tộc quyền thế phần lớn đều là tư đảng thành viên, bọn hắn đều ngầm chiếm qua binh hộ thôn trại thổ địa. Sợ hơn binh hộ loạn quân thế lực biến lớn, đối với mình trả thù. Thế là liền tổ chức nhân thủ, bốn phía chặn giết tìm tới chạy binh hộ loạn quân người. Thậm chí còn có hương thân hào cường, vì thế định ra mức thưởng. Bọn gia đình chặt xuống đầu người, đều là có thể đổi bạc. Hương thân hào cường làm là như vậy vì tự vệ, cho nên làm có chút dốc sức. Bọn hắn phái ra gia đình, so với cái kia dễ dàng sụp đổ quận phủ binh muốn khó đối phó nhiều. Lý Nguyên dọc theo con đường này, đã gặp được mấy phát loại này hương thân tự phát tổ chức chặn giết đội. Thậm chí còn trên đường, gặp được không thiếu bị giết binh hộ thi thể. Trước mắt nhóm này binh hộ, hiển nhiên vận khí không tốt lắm. Bọn hắn cũng hẳn là nghĩ đến tìm nơi nương tựa binh hộ là quân, kết quả ở chỗ này bị bản địa hương thân chặn giết đội cả lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chiếm cứ nhân số ưu thế bọn gia đình, tất nhiên có thể đem nhóm này mười mấy người binh hộ hán tử giết quang. Mà phía sau bọn họ che chở phụ nữ trẻ em, cũng sẽ bị những này gia đình bắt đi bán cho người giang đổi tiền. Nhìn trước mắt tình hình, Lý Nguyên là ánh mắt nhắm lại, tay không tự chủ liền sờ về phía túi cung bên trong cường cung. Tại nội tâm của hắn, đối với binh hộ môn có một loại trời sinh thân cận cảm giác. Hắn không nhìn được nhất binh hộ môn nhận khi nhục. Mắt thấy những này binh hộ muốn bị hương thân gia đình chặn giết, Lý Nguyên quyết định xuất thủ tương trợ. Lúc này, cái kia mặt đen mập mạp cơ trong tay cán dài đao, chỉ huy dưới trướng gia đình phóng tới binh hộ. Mà cái kia hơn 10 người binh hộ vì bảo vệ sau lưng phụ nữ trẻ em, không thể không làm thành viên trận phòng thủ. Đường núi chật hẹp, bọn gia đình cơ đao thương không ngừng chém giết binh hộ, mà binh hộ môn cũng đang ra sức chống cự. Đao mâu tương giao kêu giết gào thét, rất nhanh liền có người thụ thương ngã xuống đất. Bọn gia đình nghỉ vào nhân số ưu thế từng bước ép sát, mà binh hộ môn bên này thì là bị buộc không ngừng lùi lại. Tại phía sau của bọn hắn chính là vách núi. Bọn gia đình mục đích rất rõ ràng, bọn hắn chính là muốn đem trước mắt những này binh hộ đều đổi xuống vách núi ngã chết. Hán tử dâu quay nón tự nhiên là nhìn ra đối phương dụng tâm hiểm ác, hắn mấy lần dẫn người phản công. Nhưng làm sao gia đình cái này một phương nhân số chiếm ưu, mặt đen mập mạp cán dài đao cũng là vũ hổ hổ sinh phong rất khó đối phó. Bọn hắn gắt gao binh tướng hộ môn ngăn chặn, từng bước một xua đuổi hướng vách núi. Lúc này, binh hộ sau lưng phụ nữ trẻ em nhóm đã lùi không thể lui. Mắt thấy mình liền bị đưa đẩy xuống sườn núi ngã chết, các nàng chỉ có thể tuyệt vọng kêu khóc. Thân gặp tuyệt địa, cái kia hán tử dâu quay nón trên mặt cũng lộ ra quyết tuyệt. Hắn mặc dù trên thân bị thương, lại như cũng mang theo dưới trướng binh hộ môn liều mạng phản kích, muốn liều ra một đầu sinh lộ. Nhìn trước mắt ngoan cố chống cự binh hộ, cái kia hán tử mặt đen lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đúng lúc này, một tiếng dây cung băng lên, một chi vũ tiễn tử trong rừng rậm bắn nhanh mà ra, mũi tên như là cỗ sao trổi trên không trung xẹt qua, phu một tiếng, chính giữa cái kia mặt đen mập mạp cổ, đầu mũi tên xuyên qua hắn động mạch chủ, dẫn chính là máu bắn tung tóe. Hán tử mặt đen chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị rút khô, thân thể trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất. Vương giáo đầu, Vương giáo đầu bị bắn chết. Cái kia mặt đen mập mạp đột nhiên bị người bắn chết, lập tức để bọn gia đình vỡ tổ. Bọn hắn không thể không đình chỉ vây công binh hộ, mà là nhao nhao lui lại quay đầu hướng rừng rậm phương hướng nhìn lại. Hán tử dâu quay nón cùng chết chúng được sống binh hộ môn, cũng là quay đầu nhìn về phía rừng rậm. Bọn hắn cũng muốn biết là ai xuất thủ cứu mình. Chương 650, đội ngũ hợp lưu. Chương 650, đội ngũ hợp lưu. Theo tiếng bước chân vang, từ trong rừng rậm đi ra năm người. Cái kia hán tử dâu quay nón xem xét mấy người kia trang phục, lập tức là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bởi vì đi ra năm người này đều là tiêu chuẩn binh hộ cách ăn mặc, nhất là cầm đầu một tên cầm cung người trẻ tuổi, chẳng biết tại sao mơ hồ cho người ta một loại cảm giác cát bách. Cái kia hán tử dâu quay nón lập tức hướng Lý Nguyên bên này hô: "Tại hạ là Cao Điển trại binh hộ, tên là Cao Thắng. Huynh đệ ngươi là cái nào trại?" Lý Nguyên cũng cao giọng đáp: "Toại Đông huyện Hoang Mục trại, tại hạ Lý Nguyên." Cái kia hán tử dâu quay nón tiếp tục hô: "Lý huynh đệ, chúng ta thiên hạ binh hộ đều là một nhà. Những người này là phụ cận Vương gia trang gia đình, cái kia họ Vương chính là bản địa hào cường ác bá, cũng là tư đảng nênướt, chuyên ở đây chặn giết đến nhập bọn huynh đệ. Nếu không thể đem hắn đánh chạy, sợ là các ngươi cũng khó đi qua. Thế nào Lý huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào?" Lý Nguyên đối cái kia hán tử dâu quay nón ấn tượng không tệ, vừa rồi cùng những gia đình kia tác chiến thời điểm, hắn một mực chém giết tại binh hộ đội ngũ phía trước nhất, xem như cái có đảm đương. Cho nên Lý Nguyên cao giọng trả lời: "Tốt, Cao huynh đệ đúng không? vậy chúng ta liền liên thủ. Trước diệt nhóm này chướng ngại vật lại nói. Gia đình bên kia, bởi vì mặt đen mập mạp bị Lý Nguyên một tiễn bắn chết, vừa rồi loạn một trận. Nhưng lúc này, tại hai tên phó giáo đầu đàn áp hạ đã khôi phục trật tự. Bọn hắn gặp từ trong rừng đi ra, cũng bất quá là 5 người, trong lòng cũng an định xuống tới. Dù sao liền xem như tăng thêm 5 người này, binh hộ bên kia cũng không đến 20 người. Mà gia đình bên này cơ hồ muốn so bọn hắn nhiều hơn gấp đôi. Cái kia mặt đen mập mạp chết về sau, hai tên phó giáo đầu khẽ cắn lốt hai. Chết đi vương giáo đầu thế nhưng là vương lão gia chất tử. Phía bên mình nếu không thể đem những này binh hộ bắt về đền mạng, sợ là cái kia vương lão gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hiện tại gia đình bên này có 30, 40 người, mà binh hộ bên kia 20 người cũng chưa tới, tự nhiên là ưu thế tại ta. Lúc này tiến lên, bằng vào nhân số nhất định có thể thủ thắng. Thế là cái kia hai tên phó giáo đầu hô lớn một tiếng, mang theo giới trướng gia đình hướng về binh hộ môn lao đến. Lúc này, Lý Nguyên vừa đáp ứng cùng cái kia hán tử dâu vai nón liên thủ, gặp đối diện vương gia gia đình lại đến tìm chết, liền không nói hai lời, giơ tay lên bên trong cường cùng, đối bọn hắn chính là ba phát liên châu tiễn. Xông lên phía trước nhất ba tên gia đình, trực tiếp là chúng tên bộ nhào. Lúc này, bọn gia đình đã xông vào 7-8 bước khoảng cách. Lý Nguyên tiện tay bỏ xuống cường cùng, từ thôi bình trong tay trực tiếp chép qua trường thương. Hai tay dùng sức thân thương lắp một cái, liền hướng về kia bảy gia đình bỏ tới. Nói thật, vương gia những này gia đình cũng liền luyện qua chút trang giá bản thức, dựa vào nhân số ưu thế khi dễ tung tích đơn binh hộ. Thực tế chiến lược rất kém, căn bản là đối Lý Nguyên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Nguyên trường thương trong tay tùy ý quét qua, trước người những gia đình kia liền thành phiến bị quét ngã. Hai tên xông tới phó giáo đầu, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lý Nguyên trường thương trong tay đối bọn hắn một cái mãng xà thổ tín. Xông lên phía trước nhất cái kia phó giáo đầu, lồng ngực đã bị mũi thương xuyên thủng. Mà phía sau người kia tuy là ra sức chống tránh, cũng bị đâm xuyên qua đùi, đau chính là đầy đất lăn lộn. Chỉ là trong chớp mắt, xông tới gia đình bao quát hai tên phó giáo đầu, đã nằm xuống mười mấy người. Tại Lý Nguyên trước người tả hữu, đầy đất đều là thi thể cùng kêu rên tương mắc. Lúc này, còn lại gia đình cũng trở về qua tương lai. Trước mắt cái này binh hộ thật là đáng sợ, hắn cái kia cây trường thương cơ hồ là dính vào chết đụng phải vong. Bọn hắn nơi nào còn dám tại xông lại, đều là bị hù nhau nhau lui lại. Kỳ thật đối với Lý Nguyên tới nói, vừa rồi cũng bất quá là hoạt động dưới gân cốt, làm sao đối diện cũng không dám đến đây. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình bây giờ là muốn ngụy trang thành hoang mục trại binh hộ quân đội, dưới mắt đây có phải hay không là đánh có chút quá nóng. Lý Nguyên vội vàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này, cái kia dâu quay nón đại hán cùng sau lưng binh hộ môn, đã là từng cái kinh đến mức há hốc mồm biểu lộ ngốc trệ. Bọn hắn vừa rồi vừa muốn xông lại hỗ trợ, cùng Lý Nguyên cùng một chỗ nên chiến những này gia đình. Kết quả không đợi bọn họ chạy tới, vương gia gia đình đã bị Lý Nguyên giết là thây ngã đầy đất. Dâu quay nón đại hán tự nhận là mình cũng coi như có chút võ nghệ, nhưng trước mắt tên này người trẻ tuổi, thật sự là lợi hại đến để cho người ta khó có thể tin. Thuấn sát hơn 10 người gia đình, đây là người bình thường sao? Nhìn thấy đám lính kia hộ đờ đẫn biểu lộ, Lý Nguyên sờ lên cái mũi có chút xấu hổ. Hắn vừa rồi giết thuận tay không có chú ý khống chế, trường thương trong tay trong chớp mắt liền bình định mấy chục danh gia đình, quả thật có chút dọa người. Nhìn thấy loại tràng diện này, cũng không biết những này binh hộ môn có thể hay không đối với mình thân phận sinh nghi. Bất quá cũng may, binh hộ môn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, cái kia hán tử dâu vai nón từ chấn kinh biểu lộ, biến thành một mặt kinh hỉ. Lý huynh đệ, là Lao ca ta nhìn lầm. Ngươi cái này võ nghệ thật sự là quá lợi hại. Lao ca ta bội phục. Bội phục ca. Lý Nguyên gặp bọn họ cũng chưa nghi ngờ, nhẹ nhàng thở ra cũng gật đầu nói. Tại hạ sẽ chỉ chút công phu thô thiển, các vị chê cười. Lúc này, những cái kia bại lui gia đình, gặp sự tình không ổn sớm đã chạy là vô tung vô ảnh. Binh hộ môn cũng không có lòng đuổi theo, mà là đều hướng Lý Nguyên bên này tụ tập tới. Hán tử dâu vai nón đi tới Lý Nguyên trước mặt, rất là cung kính ôm quyền hành lễ. Lý huynh đệ, hôm nay may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, sợ không phải chúng ta đã chết. Lý huynh đệ ân tình, ta Cao Thắng vô cùng cảm kích. Cùng hắn cùng một chỗ tới Cao Điền trại binh hộ cũng là nhao nhao cảm kích hành lễ. Chúng ta cảm ơn Lý huynh đệ viện thủ tri ân. Lý Nguyên thì là đối bọn hắn nhẹ nhàng nói. Vừa rồi Cao đại ca không phải nói, thiên hạ binh hộ đều là một nhà sao? Tại hạ rất tán thành, ta ha có thể nhìn xem các ngươi bị cái kia hào cường cho săn khi nhục. Lý Nguyên lời nói để Cao Thắng đám người có chút cảm động, có người thậm chí trong mắt rưng rưng. Dù sao vừa rồi, bọn hắn kém chút bị những gia đình kia nhóm cho đẩy tới bách núi. Lý Nguyên đối bọn hắn thế nhưng là ân cứu mạng. Cao Thắng lôi kéo Lý Nguyên tay vừa cảm kích vài câu, sau đó cẩn thận mở miệng hỏi: "Lý huynh đệ, các ngươi lúc này đến Thúy Vân núi, hẳn là cũng là muốn đi ném cái kia Mạc Tam Lang không thành?" Nghe xong hán tử dâu quay nón mở miệng muốn hỏi, Lý Nguyên lập tức là hí tinh thân trên, lập tức là lắc đầu thở dài nói: "Cao đại ca thực không dám giấu giếm. Hào cương chiếm ta hoang mục trại khẩu phần lương từ ruộng. Trong nội tâm của ta xúc động phẫn nộ, không cẩn thận đem giết đi. Trên người có nhân mạng, bất đắc dĩ mới mang theo mấy cái huynh đệ đảo vòng đến đây. Ta nghe nói phụ cận có một đám binh hộ nghĩa quân, tại hạ đang muốn đi tìm nơi nương tựa." Cao Thắng nghe xong, lập tức là trong mắt tỏa sáng. "Ai, Lý huynh đệ, đây thật là đúng dịp. Chúng ta Cao Điền trại cũng bị hương thân hào cường ép sống không nổi. Tại hạ lúc này mới mang theo các huynh đệ tìm tới chạy nghĩa quân." Lập tức hắn lại cẩn thận mà hỏi: "Lý huynh đệ, đã chúng ta đều là muốn đi ném cái kia Mạc Tam Lang, không bằng người ta cùng một chỗ như thế nào? Dạng này còn có thể tráng tráng thanh thế, trên đường cũng an toàn chút." Hán tử dâu quay nón nói thế nhưng là lời trong lòng, lần này bị vương gia trang gia đình chặn giết, nhưng làm hắn dọa cho sợ. Nếu không phải Lý Nguyên xuất thủ, bọn hắn những này Cao Điền trại binh hộ, chỉ sợ đã bị người đuổi xuống vách núi quẳng thành bánh thịt. Lý Nguyên bên này mặc dù chỉ có 5 người, nhưng trước mắt vị này người trẻ tuổi võ nghệ siêu quần, mấy chục danh gia đình đều bị hắn giết đại bại. Dạng này đùi há có thể không ôm. Kỳ thật Lý Nguyên cũng đang có ý này. Hắn 5 người này quả thật có chút người đơn thế cô, cho dù là vào nghĩa quân, cũng dễ dàng bị người khinh thị. Nếu là có thể cùng Cao Điền trại binh hộ môn hợp lưu, 20 mấy tên hắn tử, cũng có thể làm cho đối phương coi trọng mấy phần thuận tiện đến tiếp sau làm việc. Thế là Lý Nguyên đối cái kia hán tử dâu quay nón gật đầu nói: "Tốt, đã cao đại ca các ngươi cũng là đi ném nghĩa quân. Vậy không bằng chúng ta liền cùng đi." Chương 651, Đông Thạch Bảo chương 651, Đông Thạch Bảo tất cả mọi người là gặp rủi do đào vong binh hộ, lại có cùng chung địch nhân, những cái được gọi là tư đảng thân hảo, cho nên lẫn nhau cũng nhiều mấy phần thân cận. Lý Nguyên mấy người cùng Cao Điền trại binh hộ môn rất nhanh liền quen thuộc. Đám người trước tới quét dọn chiến trường sưu tập vật tư, một trận chiến này Lý Nguyên giết chết vương gia hơn 10 người gia đình. Bọn hắn quần áo, vũ khí, tùy thân tiền bạc, đối với binh hộ môn tới nói có thể đều là đồ tốt. Ngoài ra, còn từ những này gia đình trên thân lục ra được không ít vương gia lệnh bài, những vật này lúc đầu không có tác dụng gì. Lý Nguyên chẳng biết tại sao, cũng làm cho Thôi Bình tìm cái túi cất vào đến. Ngoài ra chính là những này gia đình thủ cấp, Lý Nguyên để Cao Thắng bọn hắn đều chém xuống, cũng dùng cái túi giả thành đến. Cái kia dâu quay nón đại hán có chút không hiểu. Lý huynh đệ, chúng ta muốn những này thủ cấp có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đổi tiền bạc không thành? Lý Nguyên thì là cười một tiếng nói ra: "Cao đại ca, ngươi muốn a? Những này vương gia gia đình lại dám tại Thúy Vân núi phụ cận hoạt động. Nghĩ đến bọn hắn tất nhiên cùng Thúy Vân trên núi nghĩa quân cũng giao thủ qua, không thể nói trước hai phe vẫn là cựu địch. Chúng ta đi ném nghĩa quân, ngược lại là có thể dùng những này đầu cho các nghĩa quân làm lễ gặp mặt. Nói không chừng bọn hắn còn có thể xem trọng chúng ta một chút." Cao Thắng nghe xong, con mắt là trong nháy mắt sáng lên. "Thì ra là thế, nói có đạo lý a. Vẫn là Lý huynh đệ ngươi nghĩ cẩn thận." Hắn không nói hai lời, lập tức phân phó thủ hạ binh hộ, đem những này gia đình thi thể đầu đều bổ xuống, lại tìm cái túi sắp xếp gọn, từ chuyên gia phụ trách quổng, lục soát nhặt xong trên đất chiến lợi phẩm, nơi đây tự nhiên không thể ở lâu. Lý Nguyên cùng cái kia hán tử dâu quay nón một thương nghị, liền dẫn binh hộ môn mau chóng rời đi đường núi, tiếp tục hướng cái kia Thúy Vân núi phương hướng tiến lên. Lúc chiều, đám người bọn họ bay qua một dãy núi, liền tới đến Thúy Vân chân núi một chỗ thôn trại. Đám người đưa mắt nhìn lại, thôn này trại cũng không tính lớn, xung quanh còn lâm thời tu lấy chút nhà bằng đất cùng tốt đều. Thỉnh thoảng có khiêng trường thương binh hộ cùng phụ nữ trẻ em ra ra vào vào, nhà bằng đất ở giữa còn có thể nghe được hài tử vui cười âm thanh. Hướng trên núi nhìn, tại giữa sườn núi vị trí, tu có một tòa quân bảo. Xem ra nơi đó hẳn là Mạc Tam Lang Đông Thạch Bảo. Hiển nhiên, nơi này hẳn là binh hộ nghĩa quân doanh địa. Lý Nguyên cùng Cao Thắng bọn hắn vừa mới tới gần doanh địa, liền có một đội người nắm lấy băng mâu, hướng bọn hắn chạy vội tới. Một tên người mặc ngắn thân giáp, đầu mục bộ dáng người đối bọn hắn hô: "Các ngươi là nơi nào tới? Đến đây có chuyện gì?" Lý Nguyên lập tức là cất bước tiến lên, ôn quyền nói ra: "Chúng ta là Toại Đông huyện binh hộ, bị thôn quê bên trong hào cường ác bá bắt buộc không có đường sống. Nghe nói cái này Thúy Vân núi có ta binh hộ nghĩa quân hảo hán, lúc này mới mang theo các huynh đệ đến đây tìm nơi nương tựa." Người kia nghe xong, những người này là đến nhà bọn, lập tức là mặt mày hớn hở đổi phó biểu tình. "Nguyên lai các ngươi cũng là binh hộ huynh đệ, rất tốt. Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp thủ lĩnh, không đề cập tới Lý Nguyên bên này." Lúc này, tại Thúy Vân Sơn Đông Thạch Bảo bên trong nghị sự đường, hơn 10 người binh hộ nghĩa quân thủ lĩnh đang tại nghị sự. Ngồi ở vị trí đầu vị trí trung tâm, chính là Lý Nguyên hôm đó tại Lưu Gia Bảo nhìn thấy cầm cung thiếu niên. Hắn lúc này là một mặt bất đắc dĩ, bởi vì tại cái này nghị sự đường bên trong, hai nhóm người đang tại lẫn nhau cãi lộn. Binh hộ loạn quân, hoặc là nói là chi này binh hộ nghĩa quân. Trình độ nào đó tới nói, càng giống là cái hội tụ Thoại Châu tạo phản binh hộ liên minh. Mạc Tam Lang tại Đông Thạch Bảo khởi sự đến nay, bởi vì nhiều lần đánh bại đến tiêu trừ quận phủ binh, nhưng nói là danh tiếng vang xa, cho nên không ngừng có bị hương thân ác bá chèn ép binh hộ môn tìm tới chạy. Đông Thạch Bảo nghĩa quân nhân số cũng từ ban sơ vài trăm người cấp tốc bành trướng đến gần 2000 người. Mạc Tam Lang tuổi quá nhỏ, tuy nói là cung thuật xuất chúng võ nghệ không tầm thường, nhưng đối với như thế nào quản lý khổng lồ như vậy đội ngũ, kỳ thật cũng không có cái gì kinh nghiệm. Hắn cũng chưa kịp đối với mấy cái này binh hộ nghĩa quân tiến hành chỉnh hợp, cho nên cái này gia nhập nghĩa quân nhiều người, tự nhiên cũng liền phân ra đỉnh núi phe phái. Trước mắt tại nghĩa quân bên trong, Mạc Tam Lang trở xuống, tổng cộng có 5 vị phó thủ lĩnh cùng hơn 10 vị đầu mục. Trong đó lấy phó thủ lĩnh Liêu Ma Tử cầm đầu một phái, là nghĩa quân bên trong cấp tiến chủ chiến phái. Cái này Liêu Ma Tử năm nay hơn 30 tuổi, này nhân sinh chính là thân hình cao lớn diện mục hung ác. Nhất có đặc điểm, chính là cái kia một mặt mặt rỗ, tại phối hợp hung thần ác sát ngũ quan rất có thể chấn nhức người. Người này vốn là Toại Châu Dương Sơn trại một tên phổ thông binh hộ, bởi vì phạm vào nhân mạng chạy ra thôn trại đầu sơn phỉ. Về sau Đông Thạch Bảo khởi sự thời điểm, hắn thấy được cơ hội, liền dẫn một đám thủ hạ đầu tiên đến. Hắn mặc dù võ nghệ đồng dạng, cũng không có gì có thể lấy ra được chiến tích. Nhưng người này chủ trương nợ máu trả bằng máu, đối lương thân ác bá tiến hành tàn nhẫn trả thù, chẳng những muốn đổ ra diệt tộc, càng phải gian ô nữ quyến giết hết Nam Đinh. Cho nên tại bên cạnh hắn, thời gian dần trôi qua tụ tập một nhóm đối lương thân ác bá đầy cõi lòng cừu hận người. Mà đổi thành một phương, thì là lấy phó thủ lĩnh Quách Bình An cầm đầu Ôn Hòa phái. Vị này Quách thủ lĩnh năm nay hơn 40 tuổi, mặt hình vuông hạng mục chi tiết, là cái nhìn lên đến phi thường giản dị trung nhân nhân. Hắn muốn là một chỗ binh hộ thôn trại bắt trưởng, bởi vì không chịu nổi bị hương thân khi nhục, liền bị một thôn binh hộ lôi cuốn lấy đầu Mạc Tam Lang. Cái này người tính cách trầm ổn, nhưng lại có chút mềm yếu. Hắn chủ trương nghĩa quân tốt nhất có thể tìm được cơ hội cùng phủ nha hòa đàm, đạt được phủ nha thông cảm thậm chí là chiêu an. Nếu không cái này hơn ngàn binh hộ, thật muốn đi lên núi làm phỉ không thành. Đối với triệt để làm phỉ, nghĩa quân bên trong rất nhiều người là trong lòng mâu thuẫn, cho nên đồng ý Quách Bình An người, trong đội ngũ cũng có không thiếu. Mặt khác, Quách Bình An phái này đối với Liêu Ma Tử chủ chiến phái cực kỳ phản cảm, cho rằng bọn họ làm như thế, cái kia binh hộ nghĩa quân cùng đạo tặc có gì khác? Đây là muốn đem chi đội ngũ này mang đi tuyệt lộ. Mà Liêu Ma Tử một phái kia lại cho rằng Quách Bình An những người này là phe đầu hàng. Hai phái bởi vì lý niệm khác biệt, lẫn nhau không để vào mắt, thường xuyên tại đường thượng tranh luận, hôm nay cũng là như thế. Bất quá cái này hai phái tuy là cãi lộn, nhưng bọn hắn đối Mạc Tam Lang vị thiếu niên này đại thủ lĩnh coi như kính sợ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phụ thân của Mạc Tam Lang Mạc Dũng, nguyên bản là cái này Đông Thạch Bảo trấn thủ quan, làm người trưởng nghĩa hào khí. Bởi vì ngày bình thường thường xuyên cứu tế gặp rủi ro binh hộ, cho nên tại Thoại Châu bản địa binh hộ bên trong rất có uy tín. Mà Mạc Dũng bị phủ nha quan lại lừa gạt nhập Thoại Châu, bị rào sát sau, Mạc Tam Lang lập tức phát động binh hộ khởi sự muốn vì cha báo thù. Rất nhiều người liền là xem ở năm đó Mạc Dũng ân tình mới gia nhập nghĩa quân, mà Mạc Tam Lang cũng là hộ phụ không quyền tử, mang theo nghĩa quân liền chiến liền thắng, cũng đánh ra mình hy vọng. Dù sao mới tới tìm nơi nương tựa binh hộ, đều là hướng về phía Đông Thạch Bảo Mạc Tam Lang danh hào tới. Điều này cũng làm cho hắn tại binh hộ nghĩa quân bên trong ngồi vững vàng đại thủ lĩnh vị trí. Lúc này, mắt thấy hai phái người cũng tranh luận không ra kết quả, Mạc Tam Lang không nhịn được hô: "Liêu đại ca, quét thúc, ta nghĩa quân kết cục chúng ta về sau bàn lại." "Đúng, mấy ngày trước đây các ngươi không phải nói, chúng ta nghĩa quân muốn tại để bạt ra một tên phó thủ lĩnh sao? Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng muốn cùng các ngươi nghị một nghị." Nghĩa quân bên trong phó thủ lĩnh vốn có 6 người. Vài ngày trước, một người trong đó chết bởi thương mắc, cho nên vị trí này liền trống đi ra. Cái kia Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An đều muốn đem mình phái này người đẩy lên đi, gia tăng tại nghĩa quân bên trong quyền nói chuyện. Cho nên đối bộ này thủ lĩnh vị trí tranh đoạt rất là kịch liệt. Hai phái đều đẩy ra nhân tuyển của mình. Bọn hắn hôm nay nhìn Mạc Tam Lang muốn hạ quyết đoán, hai người đều muốn nhìn xem cái này Mạc Tam Lang rốt cuộc muốn để bạn hai người. Chương 652, lễ gặp mặt. Chương 652, lễ gặp mặt. Mạc Tam Lang ngồi ở vị trí đầu. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, dáng người không cao, khuôn mặt thậm chí nhìn xem còn có chút non nớt, tiếng nói cũng rất nhỏ, nhưng trong phòng đám người lại không người dám khinh thị thiếu niên này. Dù sao trong tay hắn cường cung thế nhưng là vì nghĩa quân đánh ra uy danh hiển hách, chết tại hắn dưới tên địch nhân cũng không tại số ít. Mạc Tam Lang nhìn lướt qua phía dưới chúng thủ lĩnh, cao giọng nói ra: "Chúng ta nghĩa quân khởi sự, còn không phải bởi vì cái kia hương thân ác bá hoành hành trong thôn, chiếm thổ địa của chúng ta. Phủ nha quan lại bóc lột đến tận xương thủy, Toại Châu đã mất ta binh hộ môn đất dung thần. Chúng ta há có không phản kháng lý lẽ? Cho nên muốn chọn bộ này thủ lĩnh, tuyệt không thể là cái hèn nhát, tất yếu có đảm lược quyết đoán mới được." Hắn lời này, để phía dưới Liêu Ma Tử sắc mặt vui mừng. Hắn liếc qua đối diện Quách Bình An, thầm nghĩ nói: "Mạc Tam Lang nói hèn nhát, tất nhiên chỉ liền là các ngươi những người này. Lần này mới cất nhắc phó thủ lĩnh, hẳn là ta chủ chiến phái a." Hắn chính cao hứng, lại nghe Mạc Tam Lang tiếp tục nói: "Tuyển bạn ai đi lên, tất nhiên muốn nhìn bản lĩnh thật sự mới được. Cho nên để cho công bằng, ta quyết định khảo giáo một trận, các vị đầu mục đều có cơ hội." Nghe đại thủ lĩnh nói, chỉ cần thông qua khảo giáo liền có thể trở thành nghĩa quân phó thủ lĩnh. Phía dưới những cái kia có tư cách tham dự khảo giáo các đầu mục, người người trong mắt đều là tỏa sáng. Bọn hắn đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe xem Mạc Tam Lang nói tới khảo giáo là cái gì nội dung. Chỉ nghe Mạc Tam Lang tiếp tục nói: "Gần nhất ta nghe nói, Vương gia Trang gia đình tại mấy cái giáo đầu dẫn đầu dưới, tại ta Thúy Vân núi bên ngoài, chặn giết những cái kia tìm tới chạy chúng ta binh hộ. Nghe nói không thiếu huynh đệ chết bởi bọn hắn chi thủ, nhất là bên trong cái kia gọi Vương Khuê mặt đen giáo đầu. Đối với chúng ta nghĩa quân nhưng nói là nợ máu từng đống. Cho nên, lần này khảo giáo cũng không khó. Chúng ta nghĩa quân bên trong có cái nào đầu mục, có thể đem người này chém giết, liền xem như thông qua được khảo giáo, liền có thể thăng làm ta nghĩa quân phó thủ lĩnh. Các ngươi thấy thế nào?" Mạc Tam Lang tiếng nói vừa rơi xuống, trên đại sảnh đầu tiên là yên lặng một trận, theo sau chính là hỗn loạn thấp giọng nghị luận. Nhóm này du tẩu tại Thúy Vân ngoài núi vây gia đình chặn giết đội, trong nội đường rất nhiều người đều biết, thậm chí còn có người tại trên tay của bọn hắn bị nhiều thua thiệt. Nhóm này gia đình cũng không tới tiến đánh Đông Thạch Bảo, chỉ là tại Thúy Vân núi bên ngoài du tẩu chặn giết. Mặc dù đối nghĩa quân tạo thành tổn thương có hạn, lại vô cùng làm người buồn nôn. Bất quá muốn tiêu diệt bọn hắn có thể cũng không dễ dàng. Nhân số phái nhiều, những này gia đình tuyệt sẽ không ham chiến, trực tiếp liền chạy mất dạng. Đi người nếu là ít, gia đình bên trong cái kia mặt đen Vương giáo đầu võ nghệ không yếu, rất là khó chơi. Nghĩa quân bên trong có thể đánh thắng hắn người cũng không nhiều. Cho nên, Mạc Tam Lang nói lên cái này khảo giáo đề mục cũng không tính đơn giản. Phía dưới suy nghĩ rất nhiều tranh thủ phó thủ lĩnh hán tử đều là mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này, Quách Bình An mở miệng nói ra: "Mạc thủ lĩnh nói không sai. Vương gia đình, nhóm người này xác thực đáng giận. Những ngày qua bọn hắn chặn giết không ít phải tìm tới chạy chúng ta huynh đệ. Nhóm này gia đình chưa trừ diệt, ta nghĩa quân khó có thể bình an. Tại hạ đồng ý lần này khảo giáo." Một bên khác Liêu Ma Tử ánh mắt nhắm lại, chủ hòa phái Quách Bình An đều đồng ý hắn há có thể rơi vào người về sau, cũng gật đầu nói: "Thủ lĩnh nói không sai. Nhóm này gia đình xác thực đáng chết. Vậy chúng ta quyết định như vậy đi, vị nào đầu mục có bản lĩnh giết chết cái kia Vương giáo đầu, chúng ta liền để cử hắn làm mới phó thủ lĩnh." Hai người sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, đó là bởi vì song phương đều có mình nhu tính. Quách Bình An bên này sớm phái người siêu tập đến một chút Vương gia gia đình tình báo, cảm giác mình chiếm hữu tiên cơ. Mà Liêu Ma Tử bên này, hắn có mấy tên có chút dũng manh thủ hạ. Nếu như tỉ mỉ an bài, đánh nhóm này gia đình trở tay không kịp, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên song phương trong lòng, cảm giác mình bên này đều có phần thắng. Đại đường bên trong vừa thương nghị tốt bộ này thủ lĩnh khảo giáo biện pháp. Đúng lúc này, canh giữ ở đường bên ngoài một tên binh hộ đống nhiên chạy vào bẩm báo nói: "Mạc thủ lĩnh, các vị phó thủ lĩnh, đầu mục. Việc vui a, Cao Điền trại cùng Hoang Mục trại, tổng cộng 20 tên binh hộ tới tìm nơi nương tựa chúng ta nghĩa quân. Bọn hắn đã ở cổng. Phải chăng muốn để bọn hắn tiến đến?" Tin tức này để trong hành lang vì đó yên tĩnh. Có 20 người tìm tới chạy nghĩa quân, xác thực tính một tin tức tốt. Theo quy củ nói, số người này mặc dù không nhiều, Mạc thủ lĩnh tóm lại là muốn gặp một lần. Hắn vừa muốn mở miệng, khiến cái này mới đầu nhập binh hộ đi vào trong đường. Cái kia Liêu Ma Tử lại đối tiến đến bẩm báo thủ vệ binh hộ xen vào nói: "Ngươi người này thật sự là không có ánh mắt. Ngươi không thấy được các vị thủ lĩnh đang thương lượng đại sự sao? Mấy cái mới tới binh hộ mà thôi, đem bọn hắn dàn xếp đến thôn trại phụ cận tốt lều liền tốt. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này, không được qua đây phiền phức thủ lĩnh." Liêu Ma Tử lời nói, để Mạc Tam Lang có chút trong lòng không vui. "Ta làm đại thủ lĩnh còn cái gì đều không nói, ngươi làm sao lại thay ta quyết định? Cái này rõ ràng là cố ý vượt quyền." Kỳ thật, Liêu Ma Tử làm như vậy cũng là cố ý. Hắn liền muốn nhìn xem cái này Mạc Tam Lang đối với mình dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng ở đâu. Kỳ thật trong lòng hắn, đối với mình khuất tại thiếu niên này lang phía dưới, vẫn còn có chút không cam tâm. Nhưng hắn lại không dám cùng Mạc Tam Lang mạo muội trở mặt, cho nên liền thường xuyên dùng loại phương thức này thăm dò, muốn nhìn một chút có cái gì thời cơ lợi dụng. Chỉ là hắn lại nói xong sau, cái kia báo sự tình binh hộ cũng không hề rời đi ý tứ, mà là biểu lộ do dự, tựa hồ còn có chuyện gì muốn nói. Lúc này, liền nghe thượng thủ Mạc Tam Lang mở miệng hỏi: "Làm sao vậy? Thế nhưng là những cái kia tìm tới hiệu binh hộ, có chuyện gì không thành?" Cái kia báo sự tình binh hộ đội vàng trả lời: "Thủ lĩnh, những này mới tới đầu nhập huynh đệ, nói là muốn cho ngài đưa lên một món lễ lớn." "Đại lễ?" Lời này để trong nội đường đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Một bên Quách Bình An cũng thừa cơ mở miệng hỏi: "Bọn hắn rốt cuộc muốn đưa cái gì đại lễ? Mau nói, chớ có rông dài." Cái kia báo sự tình binh hộ đội vàng đáp lại: "Khởi bẩm các vị thủ lĩnh, bọn hắn mang đến mười mấy quả thủ cấp." Nghe nói là thủ cấp, trong đường đám người đều là sắc mặt khẽ giật mình. Cái kia báo sự tình binh hộ tiếp tục nói: "Theo những này binh hộ nói, bọn hắn đi đến chúng ta Thúy Vân Sơn khẩu thời điểm, đột nhiên lao ra ngoài một đám gia đình muốn chặn giết bọn hắn. Cũng may trong bọn họ có một người võ nghệ cao cường, đem những gia đình kia giết đại bại, còn chặt xuống mười mấy quả thủ cấp. Bọn hắn nghĩ đến, những này gia đình tất nhiên là chúng ta nghĩa quân địch nhân, cho nên liền làm lễ gặp mặt đưa tới." Trong phòng đám người nghe nói đều là con mắt to trợn, tại Thúy Vân Sơn khẩu chặn giết tìm tới hiệu binh hộ. Cái này không phải liền là những cái kia vương gia gia đình làm sao? Chẳng lẽ nhóm này mới tới đầu nhập binh hộ, đem vương gia gia đình giết bại không thành? Nghĩ đến đây, cái kia Mạc Tam Lang lập tức phân phó nói: "Nhanh, đem bọn hắn mang vào." Báo sự tình binh hộ đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai mươi mấy người đi vào đại đường. Đi ở phía trước Lý Nguyên vừa hiện thân, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không có cách, Lý Nguyên nhan trị thật sự là quá cao. Cho dù là hắn đối với mình dung mạo làm che lấp, thậm chí còn ở trên mặt cố ý lau chút bụi đất, nhưng vẫn là không che giấu được cái kia kinh người anh tuấn dung nhan. Trong phòng không ít người, thậm chí là cái kia Mạc Tam Lang đều nhìn đến ngẩn ngơ. Tiến vào trong nội đường, Lý Nguyên đầu tiên là nhìn chung quanh một chút. Sau đó đối thượng thủ liền ôm quyền nói ra: "Tại Hạ Hoang Mục trại Lý Nguyên, bởi vì không chịu nổi thôn quê bên trong ác bá ức hiếp, liền dẫn dưới trướng huynh đệ tìm tới chạy ta Đông Thạch Bảo Nghĩa quân, không biết có thể thu lưu chúng ta." Lúc này, cái kia Quách Bình An tỉnh táo lại, lập tức mở miệng hỏi: "Vừa rồi nghe người ta nói, các ngươi tại Thúy Vân Sơn khẩu chém giết không ít vương gia gia đình, còn mang đến thủ cấp, nhưng có việc này?" Lý Nguyên gật đầu nói: "Thật là như thế." Sau đó quay đầu một tiếng phân phó, Cao Thắng đám người lập tức từ bên ngoài chuyển vào tới một cái túi, bọn hắn mở túi vải ra lắc một cái, lộc cộc tiếng vang, mười mấy quả đấm máu đầu người từ trong túi là lăn xuống mà ra. Chương 653, chấn kinh nghị sự đường. Chương 653, chấn kinh nghị sự đường. Nhìn xem trên mặt đất mười mấy quả đáng sợ đầu người, cho dù là trong nội đường các vị thủ lĩnh đều thường thấy huyết tinh, cũng không khỏi phải là hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá trong nội đường rất nhiều người đối với Lý Nguyên bọn hắn giết vương gia gia đình vẫn còn có chút trong lòng còn có hoài nghi. Dù sao nhóm này mới đầu nhập binh hộ bất quá mới 20 mấy người, mà tại Thúy Vân ngoài núi du tẩu vương gia gia đình chừng 30-40 người. Cho dù là nhóm này binh hộ bên trong có võ nghệ cao cường người, cũng không dễ dàng san bằng gần như vậy gấp đôi nhân số trên lệch. A nghĩ đến điểm này, trong nội đường trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Trước hết nhất đi tới là phó thủ lĩnh Quách Bình An. Hắn những ngày qua có thể sưu tập không thiếu vương gia gia đình tình báo, tự nhận là đối nhóm này gia đình cũng coi là quen biết, hắn muốn tới đây tự mình phân biệt một phen thật giả. Hẳn là nhóm này binh hộ giết lương bốc lên công, cố ý đến lừa gạt chúng ta nghĩa quân. Quách thủ lĩnh đi tới đầu người trước đó, trong nháy mắt mùi máu tanh bay thẳng xoắn mũi. Hắn nhíu mày, túi người nắm lên búi tóc xốc lên một cái đầu, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Trong tay đầu người là cái nhe răng toét miệng hắn tử, ngũ quan dài rộng diện mục xấu xí, còn đầy miệng răng cửa và khẽ. Quách thủ lĩnh xem xét lại là khẽ gật đầu. Người này tướng mạo hung ác, sắc mặt có bóng loáng, xem xét liền không phải dân chúng tầm thường. Cùng những cái kia vương gia gia đình xác thực có mấy phần giống nhau. Đúng lúc này, đứng ở một bên một cái đầu mục đống nhiên mở miệng kêu lên: "Cái kia, đó là vương quê." Nghe hắn như thế một hô, người chung quanh đều quay đầu nhìn về phía cái kia tên tuổi mắt. Người này cẩn thận đi lên phía trước, cẩn thận hướng đống kia đầu người trông được đi. Sau đó chỉ vào một cái đầu người hưng phấn hô. Không sai, là hắn. Vương Khuê, Vương gia gia đình tổng giáo đầu. Lập tức hắn lại quay đầu hướng mọi người chung quanh giải thích nói. Mấy ngày trước đây ta mang theo các huynh đệ rời núi Vật Lương, bị những này gia đình theo dõi. Những này gia đình hung vô cùng, ta cùng các huynh đệ Vương Tha Lương xe mới chạy về đến. Lúc ấy ta nhìn rõ ràng, nhóm này gia đình bên trong dẫn đầu liền là cái này Vương Khuê. Gia đình kia nhóm đều gọi hắn tổng giáo đầu. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người chung quanh đều là giật mình biểu lộ. Quách Bình An đi tới, đưa tay đem cái kia Vương Khuê đầu cũng ôm bắt đầu. Lúc này, cái này Vương giáo đầu mặt đen đã trở nên tím xanh, biểu lộ cũng cực kỳ bặm mẻo. Nhưng hắn cái kia có chút hung hãn ngũ quan hình dạng, nhưng vẫn là có thể phân biệt đi ra. Lại có mấy tên gặp qua Vương Khuê nghĩa quân đầu mục tới phân biệt, đám người nhao nhao xác nhận, đầu người này liền là Vương Khuê. Lúc này, bịch một thanh âm vang lên. Một thanh nặng nghề cán dài đao, bị Cao Thắng mấy người trở tới, bỏ vào nghị sự đường trên mặt đất. Chôi đao này là Vương Khuê vũ khí tùy thân, rất nhiều người cho dù là chưa thấy qua Vương Khuê bản thân, đao này danh hào vẫn là nghe qua. Gặp nhóm này binh hộ, thế mà ngay cả Vương Khuê vũ khí đều thu được. Vậy cái này thủ cấp thân phận cũng lại không người hoài nghi. Đường thượng mọi người thấy Lý Nguyên cái này hai mươi mấy tên binh hộ, trong mắt đều là khen ngợi vẻ kính nể. Bọn hắn thật không nghĩ tới, vừa rồi mọi người còn tại thương nghị làm sao có thể diệt nhóm này Vương gia gia đình. Hiện tại cái này Vương giáo đầu thủ cấp đã đặt tới trong nội đường. Ngồi ở vị trí đầu Mạc Tam Lang cũng là một mặt hưng phấn. Hắn đứng dậy đi tới, đối binh hộ môn mở miệng hỏi: "Là vị nào hảo hán giết cái này Vương Khuê?" Cao Thắng bọn hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở chính giữa Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng không có khiêm tốn, mà là liền ôm quyền trả lời: "Tại hạ Lý Nguyên, từng nhận chức Hoang Mục trại quản đội quan. Cái này Vương Khuê chính là tại hạ giết chết." Đám người nghe xong, ánh mắt đều nhìn phía Lý Nguyên. Từ vừa rồi Lý Nguyên đi vào đại đường thời điểm, bởi vì anh tuấn dung mạo để cho người ta chú ý, Mạc Tam Lang liền ẩn ẩn cảm thấy người trước mặt khí chất bất phàm. Cảm giác người này tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Hiện tại nghe xong, cái này Vương giáo đầu quả nhiên là người này giết chết, lập tức là mặt lộ vẻ vui mừng. Vị này Mạc thủ lĩnh hơi suy nghĩ một chút, lập tức tại trong nội đường cao giọng nói ra: "Vừa rồi mọi người còn tại thương nghị, nếu người nào có thể chém cái này Vương Khuê, liền có thể làm nghĩa quân phó thủ lĩnh. Dưới mắt tốt, Vương Khuê đã bị vị Lý huynh đệ này giết chết. Ta cảm thấy bộ này thủ lĩnh cũng không cần chọn nữa, liên đệ cái này mới tới Lý huynh đệ làm tốt." Ai ngờ, hắn lời kia vừa thốt ra, chung quanh lập tức liền có người hô: "Mạc thủ lĩnh, không thể, không thể a." Bị người phủ định quyết định của mình, Mạc Tam Lang trên mặt lộ ra không vui. Hắn quay đầu nhìn lại, nói chuyện còn không phải một người, chính là hai vị phó thủ lĩnh Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An. Thấy là hai cái vị này, Mạc Tam Lang lông mày liền là nhíu một cái. Hắn cưỡng ép đem tức giận trong lòng đè xuống, có chút bất mãn mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, Liêu đại ca, Quách thúc? Chúng ta vừa rồi thế nhưng là mới thương nghị xong, ai có thể giết cái kia Vương gia giáo đầu, liền có thể làm mới phó thủ lĩnh. Trong nội đường các vị huynh đệ có thể đều nghe rõ ràng, cái kia Vương Khuê bị vị Lý huynh đệ này giết chết. Ta để bạn hắn làm phó thủ lĩnh, có gì không ổn sao?" Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An hai người không có vội vã đáp lại, mà là trước liếc nhau một cái. Kỳ thật bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương cũng sẽ phủ định Mạc thủ lĩnh quyết định. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không khó lý giải, cái này phó thủ lĩnh vị trí, hai phái đều tình thế bắt buộc. Làm sao có thể cam nguyện tiện nghi cái này mới tới binh hộ tiểu tử? Ánh mắt của hai người nhanh chóng giao lưu, trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tứ. Tạm thời liên minh, trước ngăn lại Mạc Tam Lang quyết định lại nói, về phân bộ này thủ lĩnh vị trí mọi người có thể bàn bạc kỹ hơn. Liêu Ma Tử nói với Mạc Tam Lang: "Mạc thủ lĩnh, chúng ta vừa rồi đúng là như thế thương nghị. Bất quá vấn đề này lại là có cái tiền đề. Cái kia chính là để bạt bộ này thủ lĩnh, nhất định phải là chúng ta nghĩa quân bên trong đã làm tới đầu mục lao huynh đệ mới được." Lúc này, Quách Bình An cũng là gật đầu đáp: "Tam Lang a, lần này Liêu thủ lĩnh nói cũng có mấy phần đạo lý. Phó thủ lĩnh vị trí rất trọng yếu, không riêng nếu có thể đánh, người còn nhất định phải đáng tin mới được. Vị Lý huynh đệ này dù sao vừa tới chúng ta Đông Thạch Bảo, mọi người còn đều chưa quen thuộc lai lịch của hắn. Tùy tiện để bạt đến phó thủ lĩnh cao vị, ta sợ các huynh đệ sẽ thêm muốn." Hai người bọn họ kiểu nói này, những cái kia có tư cách tranh đoạt phó thủ lĩnh chi vị các đầu mục đều là âm thầm gật đầu. Nhìn về phía Lý Nguyên ánh mắt cũng nhiều bất thiện. Nghe hai vị phó lời của thủ lĩnh, Mạc Tam Lang cái kia có tốt hơn nhìn mắt vượng vi vi nhau lại. Nói thật, hắn hiện tại rất chán ghét trước mắt hai người này. Hai người này đường tựa theo phó thủ lĩnh thân phận, tại nghĩa quân bên trong kéo bè kết phái, để Mạc Tam Lang cái này đại thủ lĩnh làm có chút cả tay. Lần chọn lựa này phó thủ lĩnh, Mạc Tam Lang bản ý liền là muốn từ phổ thông đầu mục bên trong, tại để bạt ra một người tới kiềm chế hai người này. Hắn cảm giác cái này mới tìm nơi nương tựa mà đến Hoang Mục trại quân đội, Lý Nguyên liền phi thường thích hợp. Người này chẳng những võ nghệ cao cường, có thể diệt cái kia Vương gia tổng giáo đầu. Với lại mặt mày chính trực, tướng mạo anh tuấn, nhìn xem rất có mắt duyên. Nếu là có thể đem người này lôi kéo đến bên cạnh mình trở thành thân tín, liền có thể hữu hiệu chế ước cái kia Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An. Cho nên Mạc Tam Lang gặp Liêu Quách hai người phản đối, trong lòng liền rất là khó chịu. Mạc Tam Lang cắn răng một cái, muốn dùng mình đại thủ lĩnh quyền lợi, cưỡng ép bổ nhiệm Lý Nguyên vì nghĩa quân phó thủ lĩnh. Trước đem hắn kéo đến bên cạnh mình lại nói. Lại không nghĩ lúc này, cái kia mới tới Lý Nguyên lại ôm quyền tự đủ: "Tại hạ vừa mới gia nhập nghĩa quân, tùy tiện làm cái gì phó thủ lĩnh sợ là khó mà phục chúng. Mạc thủ lĩnh, mấy vị phó thủ lĩnh, tại hạ nguyện từ bình thường đầu mục làm lên, mong rằng thu lưu." Kỳ thật đối với Lý Nguyên tới nói, hắn căn bản muốn không quan tâm cái gì nghĩa quân phó thủ lĩnh. Mình thân là hầu tước, loại này nghĩa quân thủ lĩnh hắn làm sao lại để ý cùng làm cái gì phó thủ lĩnh bị đám người nhằm vào. Còn không bằng trước tiên lui một bước, lấy đầu mục thân phận trước trà trộn vào đến lại nói. Chương 654, đề nghị chương 654, đề nghị gặp Lý Nguyên không đoạt cái gì phó thủ lĩnh vị trí, mà là chủ động cam nguyện đi làm phổ thông đầu mục. Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An sắc mặt dễ nhìn một chút. Một bên trong lòng đối phó thủ lĩnh có ý đồ cái khác đầu mục, nhìn về phía Lý Nguyên ánh mắt cũng và dễ dàng rất nhiều, cảm thấy người này phi thường thất thời. Mạc Tam Lang mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Lý Nguyên mình đều nói như vậy, hắn cũng không tốt cưỡng ép để Lý Nguyên thừa bị, đành phải gật đầu nói. Cũng được, Lý huynh đệ, đã ngươi là mới tới, vậy ngươi liền tạm thời từ đầu mắt làm lên. Nếu là ngươi còn có thể vì ta nghĩa quân kiến công lập nghiệp, bộ này thủ lĩnh vị trí vẫn là ngươi. Lý Nguyên cũng là gật đầu xác nhận. Lúc này, Mạc Tam Lang đối bên cạnh một người phân phó nói: Đô đầu mục, ngươi mang những này mới tới huynh đệ đi trước căn trí. Nhớ kỹ không cần bạc đãi người ta. Cái kia họ Đỗ Hán Tử hiển nhiên là Mạc Tam Lang người, hắn liền vội vàng gật đầu, lập tức đi tới Lý Nguyên trước mặt vừa cười vừa nói: Lý huynh đệ, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi xem một chút chỗ ở. Lý Nguyên đối trong đường đám người, lại ôm quyền thi lễ một cái về sau, liền dẫn 20 tên binh hộ cùng vị này Đỗ đầu mục ra nghị sự đường. Có lẽ là cảm giác Lý Nguyên chém giết vương gia giáo đầu, không cho hắn phó thủ lĩnh vị trí, xem như bạc đãi, cho nên cho bọn hắn phân căn phòng liền làm bồi thường. Mạc Tam Lang tại trong thôn trại phân ba tòa nhà bằng đất cho Lý Nguyên bọn hắn ở lại. Lý Nguyên cùng Thôi Gia huynh đệ, Lưu Hắc Đầu, Phúc Thúc một gian, Cao Thắng bọn hắn cũng đi theo Lý Nguyên dính ánh sáng, Cao Điển trại 20 người ở cái khác hai gian. Dưới mắt là mới đầu tháng 2, thời tiết này chính là lạnh thời điểm, có thể có giữ ấm tốt hơn nhà bằng đất ở lại, để Cao Điển trại binh hộ môn rất là cao hứng. Nghĩa quân chẳng những cho bọn hắn phân phòng, vị kia Đỗ đầu mục còn sai người cho Lý Nguyên đưa tới mấy thạch lương thực. Dù sao mấy ngày trước đây, Mạc Tam Lang xuất lĩnh nghĩa quân tại Lưu Gia trang phát một bút tiền của phi nghĩa, cướp được không ít bạch ngân cùng lương thực, cho nên đối Lý Nguyên những này mới gia nhập binh hộ cũng rất hào phóng. Lý Nguyên cũng là có qua có lại, móc ra mang theo người tiền bạc, muốn mời vị này Đỗ đầu mục uống rượu. Đông Thạch Bảo phía dưới thôn trại kỳ thật rất náo nhiệt, trong thôn trại chẳng những có chợ, thậm chí còn có mấy nhà tử quán. Vị kia Đỗ đầu mục cũng cố ý kết giao vị này mới tìm nơi nương tựa tới Lý huynh đệ. Nghe nói Lý Nguyên muốn mời khách uống rượu cũng chưa cự tuyệt. Hai người tìm một nhà tử quán, điểm mấy thứ đồ nhắm liền nâng ly cạn chén ăn uống bắt đầu. Lý Nguyên mời vị này Đỗ đầu mục uống rượu, tự nhiên là muốn mượn cơ hội nghe ngóng một phen cái này Đông Thạch Bảo nghĩa quân tình hình. Cái này Đỗ đầu mục cũng là một vị hảo tiểu chi nhân, vài chén rượu hạ đố về sau lập tức là đỏ mặt tai nóng. Lý Nguyên hỏi thăm về nghĩa quân một ít chuyện, hắn cũng là hỏi gì đáp đấy. Vị này Đỗ đầu mục cũng không có gì cảnh giác, đem hắn biết đến một ít chuyện đều nói cùng Lý Nguyên nghe. Bao quát nghĩa quân đại thủ lĩnh Mạc Tam Lang một chút tình huống, cùng nghĩa quân bên trong Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An hai đại phe phái tranh đấu. Lý Nguyên đem chuyện này đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Hắn âm thầm nghĩ tới, nhìn lên tới này nghĩa quân nội bộ cũng không có mặt ngoài nhìn đoàn kết. Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An cái này hai phái tư tâm rất nặng, đối thủ lĩnh Mạc Tam Lang cũng có chút cả tay. Xem ra sau này cái này nghĩa quân nếu là xảy ra chuyện, sợ là liền sẽ xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Về phần cái này nghĩa quân bên trong nội bộ mâu thuẫn làm sao có thể để bản thân sử dụng, Lý Nguyên cũng chưa nghĩ ra. Tạm thời là đi một bước nhìn một bước lại nói. Thu xếp tốt mình mấy tên thân binh cùng Cao Thắng bọn hắn, Lý Nguyên tại cái này Đông Thạch Bảo dưới trong thôn trại ở một đêm. Ngày thứ hai đến qua điểm tâm, Mạc Tam Lang bên kia lại phái người tới chào hỏi Lý Nguyên, nói là để hắn đến nghị sự đường cùng các vị thủ lĩnh cùng một chỗ họp. Lý Nguyên lúc tiến vào, cái này nghị sự đường bên trong vẫn như cũ náo nhiệt. Hôm nay đề tài thảo luận vẫn là như thế nào để bạt một vị mới phó thủ lĩnh. Hôm qua Mạc Tam Lang sách khảo giáo đề mục đã bị Lý Nguyên chém mất. Hiện tại cái kia Vương Quê Đầu còn tại thôn trại phía ngoài cột bên trên treo đầu. Cho nên hôm nay các vị thủ lĩnh nhất định phải tại thương nghị ra cái mới khảo giáo phương pháp mới được. Kết quả mọi người tại nghị sự đường bên trong một phen tranh luận cũng không có kết quả. Mạc Tam Lang nghe có chút phiền, hắn bỗng nhiên mở miệng đối đứng tại đầu mục trong đám người Lý Nguyên hỏi: Lý huynh đệ, ngươi là mới tới, không ngại nói một câu, ngươi đối khảo giáo phó thủ lĩnh phương pháp có cái gì tốt đề nghị? Đám người gặp Mạc thủ lĩnh đột nhiên hỏi hướng về phía Lý Nguyên, cũng đều quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Nguyên bỗng nhiên bị Mạc Tam Lang hỏi, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi nghe trong phòng đám người tranh luận, biết đại khái chuyện ngọn nguồn, không phải liền là tuyển bạt một vị phó thủ lĩnh sao? Chuyện nào có đáng gì? Lý Nguyên hơi suy nghĩ một chút liền đáp: Mạc thủ lĩnh, tại hạ ngược lại là có cái đề nghị. Cái kia Vương Gia Trang một mực cùng ta Đông Thạch Bảo nghĩa quân là địch. Bây giờ Vương Gia Trang tổng giáo đầu Vương Khuê đã đền tội, trong trang chỉ còn lại chút phổ thông gia đình mà thôi. Lúc này tất nhiên là phòng thủ chống giống. Chúng ta nghĩa quân vì sao không đồng nhất cổ tác khí, đem đánh hạ? Muốn chọn phó thủ lĩnh cũng đơn giản, liền xem ở tiến đánh Vương Gia Trang thời điểm, vị nào đầu mục xuất lực nhiều nhất liền có thể. Lý Nguyên đề nghị sự đường bên trong đám người đều là nhãn tình sáng lên. Vô luận là mấy vị phó thủ lĩnh vẫn là phía dưới các đầu mục, lúc này đều ở trong lòng tính toán Lý Nguyên đề nghị được mất. Vương gia này trang cách bọn họ Đông Thạch Bảo đại khái tại khoảng 15 dặm. Vương gia trang biết đánh nhau nhất, xác thực liền là vị kia mặt đen Vương giáo đầu. Bây giờ gia hỏa này đã chết, trong trang còn lại đều là chút phổ thông gia đình, lực lượng phòng thủ tất nhiên sẽ hạ xuống. Đây đúng là cái công hãm Vương gia trang cơ hội tốt. Huống chi, cái kia Vương gia thế nhưng là bản địa hương thân đại tộc, bốn liếng phong phú. Nghe đồn bọn hắn trong trang tiền tài lương thực trồng chất như núi, so Lưu gia Bảo Lưu lão gia còn nhiều. nếu là thật sự có thể mượn cơ hội đặt xuống vương gia trang, cái kia mọi người tất nhiên sẽ sinh sôi một bút. Lý Nguyên đề nghị này, quả thật làm cho trong nội đường các vị thủ lĩnh có chút động tâm. Lý Nguyên vì sao muốn xúi dục nghĩa quân đi tiến đánh vương gia trang đâu? Kỳ thật rất đơn giản, bây giờ tại cái này tòa châu, tốt nhất thổ địa ruộng tốt đại bộ phận đều khống chế tại những này hương thân hào cường trong tay. Nếu là không thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngoại trừ, Lý Nguyên cho dù là tiếp nhận tòa châu, có thể thu được thổ địa cũng có hạn. Cho nên, hắn lần này ẩn nút đến binh hộ nghĩa quân bên trong. Bên trong một cái mục đích chủ yếu, liền là muốn mượn nghĩa quân chi thủ, dùng vật lý thủ đoạn đem một chút thân hào ác bá thanh lý một phen. Cái kia vương gia trang vương lão gia, dưới trướng có tá điển hơn ngàn, ruộng tốt mấy bản mẫu. Vương gia này người khi nam phách nữ việc các bất tận, lại là tòa châu nổi danh ác thân. Nhưng nói là cái cực tốt mục tiêu. Cho nên Lý Nguyên lúc này mới đề nghị, nghĩa quân không bằng đi tiến đánh vương gia trang. Về phần tuyển bạt bộ này thủ lĩnh, đều có thể căn cứ tiến đánh điển trang lúc xuất lực nhiều ít. Vương gia gia đình tại Thúy Vân núi làm ác nhiều ngày, nghĩa quân trong lòng đều có một cô hoàng khí. Lý Nguyên đề nghị, không ai cảm thấy không ổn. Vừa mới trọng tỏa bọn hắn ngoại phái gia đình, lúc này đi tiến đánh chính là thời điểm. Thế là, đường thượng các vị thủ lĩnh cũng riêng phần mình tỏ thái độ. Liêu Ma Tử cái thứ nhất đứng dậy. Cái này Lý huynh đệ đề nghị, ta thấy được. Cái kia vương gia trang gia đình tại ta Thúy Vân núi làm ác nhiều ngày, chúng ta xác thực hẳn là tới cửa cho bọn hắn cái giáo huấn. Cho dù là chủ hòa phái Quách Bình An, cũng mở miệng nói ra, ta nghĩa quân nếu là có thể công hãm vương gia trang, liền có thể trừ bỏ cái tai họa này, lại có thể thu mạch đại bút thuế ruộng. Tại hạ cũng đồng ý. Gặp mọi người đều không ý kiến, ngồi ở vị trí đầu Mạc Tam Lang hạ quyết đoán. Tốt, lập tức truyền lệnh, chúng ta nghĩa quân binh phát vương gia trang. Chương 655, xuất chinh vương gia trang. Chương 655, xuất chinh vương gia trang tiến đánh vương gia trang, nghĩa quân phái ra hơn 1000 người. Không sai biệt lắm chiếm Đông Thạch Bảo tổng binh lực một nửa. Ngàn người đội ngũ tại trên sân đạo, đứng xếp hàng liệt như trường xạ uốn lượn tiến lên. Lý Nguyên mang theo 4 tên thủ hạ, cùng cao điển trại hơn 10 người binh hộ cũng ở tại liệt. Lần này xuất binh, Lý Nguyên cũng phát hiện binh hộ nghĩa quân một cái đặc điểm. Cái kia chính là quản lý lòng lẻo. Binh hộ môn cơ bản đều là mình thôn trại người tụ tập cùng một chỗ, hoặc là mười mấy người, hoặc là hơn trăm người, từ riêng phần mình đầu mục phụ trách dẫn đầu hành quân. Những này đầu mục, rất nhiều đều là trước kia thôn trại quản đội bắt trưởng. Toàn bộ nghĩa quân, kỳ thật chính là do mấy chục chi loại này đội ngũ nhỏ tụ tập mà thành. Cho dù là nghĩa quân đại thủ lĩnh Mạc Tam Lang, hắn có thể trực tiếp chỉ huy thủ hạ, cũng bất quá là nguyên bản Đông Thạch Bảo 400 người mà thôi. Đây cũng chính là vì cái gì, từ khi Lý Nguyên gia nhập nghĩa quân đến nay, Đông Thạch Bảo ngay tại liên tiếp họp nguyên nhân. Bởi vì vô luận nghĩa quân muốn làm ra quyết định trọng đại gì, đều cần cùng tất cả đầu mục câu thông mới được. Đông Thạch Bảo nghĩa quân cùng nói là một chi quân đội, không bằng nói liền là một cái lỏng lẻo binh hộ liên minh. Loại này phân tán tổ chức kết cấu, kỳ thật sẽ đối với chỉ huy tác chiến có ảnh hưởng trái chiều. Bọn hắn cũng chính là đối mặt thoại châu càng nát quận phủ binh, mới có thể có lấy duy trì. Về phần nghĩa quân vì sao là cái bộ dáng này? Thông qua Lý Nguyên mấy ngày nay quan sát, hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất liền là Mạc Tam Lang thiếu niên này trời sinh tính đạm mạc nội liễm, cũng không có quá mạnh lòng ham muốn công danh lợi lộc, cũng căn bản không quá quan tâm nghĩa quân quyền chỉ huy. Nói một cách khác, chi này nghĩa quân trình độ nào đó chỉ là hắn vì cha báo thủ công cụ mà thôi. Ép buộc mình chỉ huy lớn như vậy một chi đội ngũ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt thiếu niên mọi mệt. Trong mỗi ngày cùng rất nhiều thủ lĩnh lục đục với nhau, với hắn mà nói cũng là một loại tinh thần tra tấn. Lý Nguyên thậm chí có loại cảm giác, một khi thiếu niên này hoàn thành báo thủ, nghĩa quân xử lý mưu hại mình phụ thân những kẻ cầm đầu đó, hắn liền sẽ lập tức từ bỏ nghĩa quân thủ lĩnh chi vị, đi ẩn cư sơn lâm. Mạc Tam Lang mặc dù không quan tâm cái này nghĩa quân thủ lĩnh chi vị, nhưng này Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An lại là vô cùng quan tâm. Mấy ngày nay, Lý Nguyên thường thường có thể nhìn thấy hai người này tại bốn phía lôi kéo đầu mục. Liêu Ma Tử thủ đoạn là ưa thích cùng người xưng huynh gọi đệ ra vẻ hào sảng, sau đó liền vô độ ngực đối ngươi hứa lấy lợi lớn, hứa hẹn gia nhập hắn phe phái cho sẽ ngươi nhiều thiếu chỗ tốt. Hắn dùng loại phương thức này xác thực lôi kéo đến không ít người. Mà Quách Bình An biện pháp thì tương đối ôn hòa xảo diệu, hắn luôn luôn có thể tại trong lúc nói chuyện với nhau tìm tới nhu cầu của ngươi. Đầu tiên là ngôn ngữ định nọt thăm hỏi ân cần, ngay sau đó chính là đối ngươi làm ơn huệ nhỏ, đưa ngươi chút tiền bạc thóc gạo. Đồ vật mặc dù không nhiều, hắn lại có thể để ngươi cảm giác được tình nghĩa tràn đầy. Rất nhiều đầu mục đều dính chiêu này, bất chi bất giác liền trở thành hắn đủ nộn. Lý Nguyên gia nhập nghĩa quân hai ngày này, Liêu Ma Tử cùng Quách Bình An đều tới tìm qua hắn. Đối với tên này có thể chém giết vương gia tổng giáo đầu nhân vật, bọn hắn đều muốn đem hắn lôi kéo đến dưới trướng. Lý Nguyên đối bọn hắn hai người đều là hảo ngôn hảo ngữ, ai đều không được tội. Nhưng hai người này là mặt hàng gì, trong lòng của hắn quá nắm chắc. Gia nhập bọn hắn phe phái cũng đừng nghĩ. Tiếp cận buổi trưa, mặt trước đội ngũ truyền đến vài tiếng ngắn ngủi hào âm thanh. Đây là hạ lệnh nghỉ ngơi tín hiệu. Tại trên sơn đạo hành quân binh hộ môn, nhao nhao dừng bước, tìm kiếm khắp nơi nghỉ chân địa phương. 15 dặm tuy nói nghe không tính xa, nhưng bởi vì đại bộ phận đều là khó đi đường núi, đi bắt đầu cũng có chút vất vả. Cho nên mỗi hành quân một đoạn lộ trình liền cần chỉnh đốn. Lúc này vừa vặn tiếp cận giữa trưa, Mạc Tam Lang liền hạ lệnh toàn quân ăn cơm nghỉ ngơi. Muốn nói nghĩa quân tổ chức lỏng lẻo có chỗ tốt gì lời nói, đó chính là hắn vị này đại thủ lĩnh Mạc Tam Lang cũng không cần cung cấp tất cả nghĩa quân lương thảo, đại bộ phận binh hộ thức ăn đều là từ riêng phần mình đầu mục mình phụ trách, cho nên mọi người ăn đồ vật cũng khác nhau. Người có thể ăn đến cái gì đều xem riêng phần mình thủ lĩnh đầu mục bản sự. Nếu là người đầu mục có thể lấy được mạch phấn, vậy ngươi liền vận khí tốt có bánh bột nô ăn. Nếu như tự mình đầu mục không có bản lãnh, cái kia dưới trướng binh hộ cũng chỉ có thể uống chấu cám rau dại cháo no bụng. Hạ lệnh chỉnh đốn về sau, binh hộ môn liền các tìm địa phương hạ trại, băng binh nhóm cũng lập tức đi chôn nồi nấu cơm. Lý Nguyên thế nhưng là tùy thân mang theo không ít bạc. Hôm qua chém giết cái kia vương gia gia đình, từ trên người bọn họ cũng thu được không ít tiền bạc. Cho nên tại thức ăn bên trên tuyệt không thể keo kiệt. Hắn biết hôm nay phải xuất chinh vương gia trang, cho nên đã sớm mệnh tôi ra huynh đệ cùng phúc thúc mấy người, sớm đi chợ chọn mua lương thực. Mấy người kia đi theo Lý Nguyên đã lâu, nhắm ngay chuẩn bị quân lương nhưng nói là kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn tại tập bên trên mua đại lượng mạch phấn, thuê trong thôn trại phụ nhân đều in dấu trở thành bánh nếp. Chọn vẹn in dấu mấy trăm tấm bánh bột ngô, lắp 10 cái túi, ngoài ra lại chọn mua không ít thịt khô rau muối. Vì mang theo những ngày thức ăn, Lý Nguyên còn cố ý tại Đông Thạch Bảo mua cỗ xe ngựa phụ trách vật lương. Cho nên bàn về thức ăn, Lý Nguyên bọn hắn cái này một đội người, hẳn là nghĩa quân bên trong ăn tốt nhất. Cao Thắng mang theo Cao Điển trại hơn 10 người binh hộ, đã triệt để làm Lý Nguyên tùy tùng. Bọn hắn cũng đều dính Lý Nguyên ánh sáng, bụng lớn ăn bánh nếp cùng thịt muối, mấy cái nóng vội ra hỏa đều kém chút cắn đầu lưỡi. Những này binh hộ cho dù ngày bình thường trong nhà, cũng chưa từng ăn tốt như vậy thức ăn. Binh hộ môn ăn cao hứng. Lý Nguyên lại là vừa quay đầu, chính trông thấy hôm qua giúp mình an bài căn phòng đỗ đầu mục, mang theo mình mấy chục tên thủ hạ tại nấu chín cháo ngô. Có lẽ là bọn hắn mang lương thực không nhiều, cháo ngô chịu rất hiếm xem ra cũng liền chỉ có thể no bụng. Đối người này, Lý Nguyên ấn tượng cũng không tệ lắm, liền muốn lấy giúp hắn một chút. Thế là Lý Nguyên đứng dậy đi tới, tiện tay đưa cho hắn một cái bao vải to. Đang xem thủ hạ nấu cháo đỗ đầu mục sững sờ. Hắn nhận lấy Lý Nguyên cái túi xem xét, phát hiện bên trong lại là tràn đầy một cái túi bánh nếp. Đỗ đầu mục không thể tin con mắt to trợn, cũng biết hỏi: "Lý huynh đệ, cái này, đây là vì sao?" Lý Nguyên cười một tiếng, nói với hắn: "Đội ngũ nhanh đến vương gia trang, uống cháo tại sao có thể có khí lực đánh trận? Để các huynh đệ ăn chút bánh nếp hảo hảo bổ sung thể lực." Đỗ đầu mục trong mắt lóe lên vẻ cảm kích. Mọi người mặc dù đều là nghĩa quân, nhưng lẫn nhau chia sẻ lương thực tình huống cũng không nhiều. Lý Nguyên khẳng khái để hắn rất là cảm động. Hắn lập tức đem trong túi áo bánh nếp phân cho thủ hạ, cái kia mấy chục tên binh hộ gặp có bánh nếp ăn, từng cái là vui bên trên đuôi lông mày. "Cảm ơn qua vị Lý huynh đệ này." Tranh thủ thời gian nhận lấy bánh bột ngô liền hướng trong miệng của mình đưa. Lý Nguyên lắc đầu cười cười liền rời đi. Ngoại trừ đỗ đầu mục nơi này, Lý Nguyên tại doanh địa trung chuyển một vòng, lại đưa ra ngoài mấy túi bánh nếp. Lý Nguyên cũng không phải tùy tiện tặng, chỉ có những cái kia tuệ nhãn thức châu nhắc nhở đối với hắn có giá trị đội ngũ, hắn mới có thể như thế hào phóng. Những này đầu mục thu vào bánh nếp, đều là mừng rỡ không thôi, liên tục đối Lý Nguyên gửi tới lời cảm ơn. Đối với Lý Nguyên hào phóng, Thôi Dũng mấy người tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Hầu gia đưa chút lương thực lôi kéo người tâm, cái này quá bình thường bất quá. Một bên Cao Thắng bọn hắn lại là nhìn có chút đau lòng, vị Lý huynh đệ này chỗ nào đều tốt, liền là có chút quá khẳng khái. Những này bánh nếp có thể đều là tốt lương thực, giữ lại mình ăn không ngon sao? Bất quá đồ vật đều là người ta Lý Nguyên, người ta nguyện ý đưa ai liền đưa ai, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Lý Nguyên trở về thời điểm, thu được lương thực mấy vị kia đầu mục đều tự mình tới đưa về lễ. Đỗ đầu mục đưa tới một nhỏ bình thịt vụn. Đây chính là hắn chân tàng bảo bối, bây giờ đưa cho Lý Nguyên. Có khác hai vị đầu mục đưa tới một khối ướp thịt cùng một vỏ thổ đốt. Lý Nguyên cũng không có khách khí. Hắn đem đồ vật thu liền chào hỏi mấy người không bằng cùng một chỗ ăn uống.